Chương 1, hoa khôi của trường, thích ta, hy vọng ngươi không muốn không biết cân nhắc không uổng công ta 13 tuổi lên liền ngày đêm khổ tu, rốt cục thành công giác tỉnh kỳ lân tí. Ta gậy 17 năm cất mũi, cũng rốt cục thức tỉnh rồi đàn chỉ thần công. Các ngươi đều kém bạo, ta bộ phận lần hóa năng lực mới phải nhất điều thật là tốt sao? Muốn cùng ta sơ gan so tài sao? Lao tử cuốn chết các ngươi đám hôn đàn kia. Hải Thành, 47 bên trong, lớp 12 ban 9. Trong lớp mọi người, thương phấn thảo luận bọn họ vừa giác tỉnh năng lực. Bọn họ cũng không phải đỉnh cấp thiên phú người, chỉ cảm thấy tỉnh rồi thân thể bộ phận năng lực. Nhưng chỉ cần thiên phú đầy đủ, dựa vào bộ phận năng lực, trở thành cường giả cũng không phải không thể nào. Đừng nói nữa, quỷ kiến sầu đến rồi. Phòng học trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Quỷ kiến sầu chính là ban 9 giáo viên chủ nhiệm. Hơn 40 tuổi, chính trực cứng nhắc, ở ban 9 uy nghiêm sâu nặng. Người bình thường không ai dám sờ hắn rủi ro. Quỷ kiến sầu cực kỳ hài lòng đi tới bục giảng, ánh mắt quét một vòng. Rơi vào ngồi ở hàng sau lúc, lông mày chính là vừa nhíu. Đều lúc nào, thậm chí có người đang ngủ. Càng làm cho hắn khó chịu là, tên kia dĩ nhiên phát sinh từng trận từ từ làm càn cười quá dị. Kha 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 hát theo tiếng cười làm càn, thân thể của hắn thậm chí bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên, hắn đang đứng ở cực kỳ hưng phấn trạng thái. Thần Xuyên đây là thế nào? Thần Xuyên mà. Mỗi tháng tình cờ mấy ngày đầu góc không bình thường, cũng rất bình thường. Hắn không phải là bởi vì thiên phú quá thấp, thần kinh đi. Không có năng lực công kích, chỉ có thể dùng để quan sát địch nhân linh nhãn thiên phú, là nên thần kinh. Chờ xem, hắn lần này nhưng là có đến mùi đau khổ. Quỷ kiến sầu vốn là xấu xí, sầm mặt lại càng là hơi dọa người. Đánh thức hắn. Bạn học cùng bàn đẩy Tần Xuyên hai cái, Tần Xuyên thiếu kiên nhẫn đem bạn học cùng bàn tay lay mở, đường nghịch, để ta ngủ một chút được không? Quỷ kiến sầu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta cho ngươi ngủ. Quỷ kiến sầu gào thét rít đảo. Thanh âm điếc tai nhức óc, đem trong lớp những người khác đều chấn động nhảy một cái, chớ nói chi là trong giấc ngộng Tần Xuyên rồi. Tần Xuyên buốt mắt, từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Xem xét mắt quỷ kiến sầu, mơ mơ màng màng nói, ngươi để ta ngủ. Vợ của ngươi nhi đồng ý không? Xì xì. Không hổ là Tần Xuyên, quỷ kiến sầu cũng dám ngủ. Xã hội ta xuyên ca, người lợi hung ác lại nhiều. Những người khác không nhịn được cười ra tiếng. Quỷ kiến sầu mặt càng đen hơn, dạy hai mươi mấy năm sách không nghĩ tới lại bị học sinh bỏ giỡn. Hơn nữa còn là cái nam học sinh. Xem ra vừa nãy làm cái mộng đẹp a. Quỷ kiến sầu cười gần đạo này. Bình thường đi, chính là nữ chủ hơi đen Tần Xuyên phân biệt rõ miệng, có chút tiếc nuối nói. Bò. Không ít người lặng lẽ trùng Tần Xuyên giơ ngón tay cái lên. Dám ở quỷ kiến sầu trước mặt như vậy không lo không sợ, cũng chỉ có Tần Xuyên rồi. Tốt Tần Xuyên, có phải là cảm thấy sau khi giác tỉnh tiền đồ, dám cùng ta đính truy? Quỷ kiến sầu liên tục cười lạnh nói. Giác tỉnh, cái gì giác tỉnh? Tần Xuyên đầu óc mơ hồ. Những người khác vui không tả. Tần Xuyên thực sự là không sợ chết ta còn dám cùng quỷ kiến sầu giả vờ ngây ngốc. Một canh giờ trước, các ngươi vừa tập thể giác tỉnh xong. Ngươi thức tỉnh rồi yếu nhất e cấp linh nhãn tiên phú. Vậy thì đã quên. Quỷ kiến sầu ôm ấp hai tay. Hắn ngược lại muốn xem, Tần Xuyên có thể diễn tới khi nào? Giác tỉnh. Linh nhãn. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Ngươi không có chuyện gì chứ? Tần Xuyên dùng xem bệnh thần kinh người ánh mắt nhìn quỷ kiến sầu. Được được được. Xem ra ngươi là thật sự tinh thần thất thường, vậy ta liền đến giúp ngươi một chút. Quỷ kiến sầu hít sâu một hơi. Trong lớp những người khác thấy thế, liền vội vàng đem lỗ thai lấp kín, trốn được dưới mặt bàn. Tần Xuyên nhìn kỳ bắt quái đồng học, cười nói, hôm nay này mộng có ý định tư lời từ trong cổ học nói ra, Tần Xuyên lại phát hiện mình tại sao cũng nói không mở miệng. Bởi vì, một đạo đinh thai nhức óc, giống như lôi âm giống như gầm lên từ quỷ kiến sầu trong cổ họng truyền ra. Vô hình thanh âm của, nhưng phảng phất có hình sức mạnh, nghiền ép trong phòng học tất cả. Kính, chụp đèn, tất cả đều bị đập vỡ tan. Tần Xuyên càng bị chấn động đầu góc phát hội. Phảng phất đầu đã trúng một cái trọng quyền. Chính là chỗ này một cái trọng quyền, để Tần Xuyên rốt cục thanh tỉnh. Như thủy triều ký ức liên tiếp tràn vào đầu óc hắn. Nguyên lai hắn căn bản không phải đang nằm mơ. Hắn sát sát thực thực về tới lớp 12 thời kỳ, chỉ có điều cái này lớp 12 cùng địa cầu lớp 12 không giống. Nơi này lớp 12 thi cũng không phải mấy lý hóa, văn sử địa vân vân. Khảo hạch là năng lực chiến đấu. Năng lực chiến đấu càng mạnh, càng có thể tại trên viên tinh cầu này nổi bật hơn mọi người. Viên tinh cầu này đem nắm giữ siêu phàm sức chiến đấu người, gọi chung vì là dị năng giả. Dị năng giả có thể lên trời xuống đất, di sơn đảo hải. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, là có thể nắm giữ tất cả. Muốn trở thành dị năng giả, trước hết giác tỉnh. Giác tỉnh thiên phú đẳng cấp càng cao, trở thành mạnh mẽ dị năng giả độ khả thi cũng là càng cao. Tần Xuyên bọn họ, ngay ở một canh giờ trước vừa tiến hành rồi giác tỉnh. Ở S A B C D E F 9 cái thiên phú đẳng cấp bên trong, Tần Xuyên thức tỉnh rồi thứ hai đếm ngược kém E cấp thiên phú. Linh nhãn bản thân cũng không mạnh, Tần Xuyên càng là chỉ có nhìn xa cùng nhìn ban đêm này hai hạng phi thường vô bộ năng lực. Đời này nhất định chỉ có thể làm cái phụ trợ, điều tra động tĩnh của kẻ địch. Xong. Bà bị quy rồi. Thật vất vả xuyên qua một hồi, tại sao là con thao thí? Tần Xuyên hồn bay phách lạc té ngã ở trên ghế. Quỷ kiến sầu thấy Tần Xuyên bộ này dáng vẻ, cũng lười sẽ cùng hắn tính toán. Lên lớp. Nhàn nhạt nói một câu sau khi. Những người khác đội vã từ dưới bàn quan ra, ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu nghe giảng. Chờ chút, xuyên qua chúng ngọn xứng ngón tay bằng đây. Tần Xuyên ánh mắt sáng lên. Xuyên qua là chất thải không quan trọng lắm, có hay không phần mềm hoặc mới phải khẩn yếu nhất. Hệ thống. Lao ra ra. Cửu bí hổ. Gài ạ. Nha, không đúng gài ạ. Tần Xuyên đem chính mình kiếp trước xem qua các loại phần mềm hoặc xưng hô đều hô một lần, không được bất kỳ đáp lại. Được. sẽ không thật sự chỉ có thể làm bia đỡ đạn đi. Thần Xuyên triệt để tuyệt vọng. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên, một đẹp đẽ vô cùng nữ sinh từ bên ngoài đi vào. Dáng ngọc yêu kiều, tự nhiên hào phóng. Mái tóc dài màu trắng bạc như thác nước giống như rải rác ở bả vai. Hai con mắt óng ánh tựa như ngôi sao, ngũ quan tinh xảo như thiên sứ. Là hoa khôi của trường Mạc Y Lì Y Lì. Nàng đến lớp chúng ta làm gì? Ta nghe có lời đồn nói, Mạc Y Lì Y Lì yêu thích Tần Xuyên. Thiệt hay giả? Mạc Y Lì Y Lì vượt nhưng là thức tỉnh rồi SSS cấp lôi nguyên tố thiên phú, nàng sẽ để ý Tần Xuyên. Đúng vậy a, đây chính là SSS cấp dị năng, tiền đồ không thể đo lường. Ủy kiến sầu nhìn thấy Mạc Y Lì Y Lì, vẻ mặt cũng khó khăn đến hòa hoãn hạ xuống. Có lẽ là không thế nào quen thuộc cười, hắn cười so với khóc đều khó nhìn. Mạc Y Lì Y Lì a, chuyện gì? Mạc Y Lì Y Lì ánh mắt đảo qua lớp mọi người, cuối cùng rơi vào Tần Xuyên trên người nói, ta nghĩ cùng Tần Xuyên nói một câu. Hoa. Sở nữ thần dĩ nhiên đúng là tìm đến Tần Xuyên. Lẽ nào lời đồn là thật? Tần Xuyên lúc này cũng từ tinh thần trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Mạc Y Lì Y thì hắn đương nhiên nhận thức, khi còn bé cùng hắn đồng thời ở cô nhi viện lớn lên. Bọn họ 10 tuổi thời điểm, Mạc Y Lì Y thì bị trong nhà trưởng bối tìm về đi tới. Nàng dĩ nhiên là Hải Thành Mạc gia người thừa kế duy nhất. Từ đây nhất phi trùng tiên, đã biến thành Hải Thành thân phận tôn quý nhất mấy người một trong. Mạc Y Lì Y thì đi tới bục giảng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Xuyên, có lời đồn nói ta yêu thích ngươi, ta làm sáng tỏ một hồi. Đây không phải là lời đồn. Ta hiện tại cho ngươi cái cơ hội, đáp ứng ta biểu lộ. Hy vọng ngươi không muốn không biết cân nhắc. Phòng học trong nháy mắt sôi sùng sục. Dù là ai cũng không nghĩ đến, Mạc Y Lì Y dĩ nhiên sẽ hướng về Tần Xuyên biểu lộ. Tần Xuyên đầu óc cũng sôi sùng sục. Ken, thần cấp nhận thưởng hệ thống chính đang thêm tại bên trong. Giác tỉnh, tụ linh, mệnh nguyên, động minh, tạo hóa, thăng long, thần, thánh, đế. Mỗi cái đại cảnh giới lại chia làm 7 cái cảnh giới nhỏ. Chương 2, Tần Xuyên, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta rút đao tốc độ trời ơi. Mạc nữ thần dĩ nhiên thật sự yêu thích Tần Xuyên. Trời ạ. Ta so với Tần Xuyên xoái hơn nhiều, tại sao không thích ta? Mạch, thứ cho ta nói thẳng, Tần Xuyên mặc dù có bệnh nặng, nhưng hắn nhan giá trị còn chưa phải cho nghi vấn. Tiện xoái nói chính là Tần Xuyên. Mạc Y Lý Y nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm thấp thỏm không ngớt. Ở cô nhi viện, nếu như không phải Tần Xuyên, nàng không biết phải tao ngộ bao nhiêu bá lăng. Mỗi lần đều là Tần Xuyên bảo vệ nàng. Sau đó nàng trở về Mạc gia, cũng một mực quan tâm Tần Xuyên hướng đi. Biết Tần Xuyên tiến vào 47 bên trong, nàng cũng việc nghĩa chẳng từ nan đi tới nơi này. Nàng muốn trợ giúp Tần Xuyên, lại như Tần Xuyên đã từng trợ giúp nàng như vậy. Có thể Tần Xuyên nhưng lắc đầu cự tuyệt, chỉ là vì nàng hiện tại hậu đãi sinh hoạt cảm thấy tự đáy lòng hài lòng. Mạc Y Lý Y vốn tưởng rằng nàng đi tới Tần Xuyên trường học, có thể cùng Tần Xuyên trở nên thân cận. Không như mong muốn, Tần Xuyên mặc dù không có cố ý ẩn núp nàng, nhưng quan hệ của hai người cũng không trở nên thân cận. Đây cũng không phải là Mạc Y Lý Y muốn, vì lẽ đó mới có vừa nãy tình cảnh đó. Vừa còn nở nụ cười quỷ kiến sầu, nghe được Mạc Y Lý Y, mặt nhất thời đen. Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đây. Khá lắm, nguyên lai chạy hắn trên lớp thông báo đến rồi. Khi hắn không tồn tại sao? Mạc Y Lý Y thấp thỏm nhìn chằm chằm Tần Xuyên, tim sắp từ trong cổ họng đụng tới rồi. Tần Xuyên tọa tại tọa vị thượng, không có lên tiếng, bởi vì hắn lúc này căn bản không để ý tới Mạc Y Lý Y hệ thống, rốt cuộc đã tới. Thần cấp nhận thưởng hệ thống, chỉ cần thông qua chiến đấu là có thể thu được điểm. Điểm có thể dùng đến hối đoái nhận thưởng khoán cũng có đẳng cấp phân chia. Đẳng cấp càng cao, đánh vào thứ tốt độ khả thi cũng là càng cao, tương ứng cần tiêu tốn điểm cũng là càng nhiều. Màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán 100, màu trắng phổ thông nhận thưởng khoán 1000, màu xanh lam hi hữu nhận thưởng khoán 5000, màu tím sử thi nhận thưởng khoán 10000, màu vàng truyền thuyết nhận thưởng khoán 100000. Đánh bại giác tỉnh cảnh thu được 100 điểm, tụ linh cảnh 500, mệnh nguyên cảnh 1000, động minh cảnh 3000, tạo hóa cảnh 5000, thăng long 8000, thần 10000, thánh 50000, đế 100000. Đánh vào gì đó có thể là đến từ kiếp trước các loại truyền hình, anime, tiểu thuyết, cũng có thể tới tự hiện tại. Ken, người mới gói quà lớn đã đến món nợ, xin mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Mở ra người mới gói quà lớn. Tần Xuyên vội vã ở đấy lòng phân phó nói. Ken, người mới gói quà lớn mở ra thành công, thu được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Ta thảo, này người mới gói quà lớn cho mạnh mẽ. Tới chính là màu vàng truyền thuyết. Chính là không biết, xạ gì gặng năng lực là cái gì rồi. Hy vọng không muốn quá cay gà. Xạ gì gặng năng lực cũng chia 3-7 loại. Yếu xạ gì gặng năng lực liền cường đèn sau, đèn hậu đều không nhìn thấy. Trong đầu đột nhiên hiện ra một đôi màu đỏ tươi hai con ngươi. Đồng tử, con ngươi bên trên khảm nạm đen kỳ tác liệt tam giác máy xay gió, phản phất có thể đem hết thể đều nghiền nát. Máy xay gió, thần uy. Tần Xuyên kích động suýt chút nữa gọi ra. Thần uy, nạ dù tổ thế giới mạnh nhất mạn dễ kỳ hủ. Đang lấy ra một con cũng đã mạnh đến biến thái. Hiện tại chính mình dĩ nhiên đánh vào một đôi. Trọng yếu nhất, chính mình vẫn là vĩnh hằng mạn dễ kỳ hủ. Nói cách khác, bất luận chính mình làm sao sử dụng, cũng không cần lo lắng con mắt sẽ phế bỏ. Thoải mái a. Sau đó xem ai còn dám nói linh nhãn chỉ có thể phụ trợ. Tần Xuyên kích động không thôi. Nếu như dựa theo hiện thế thiên phú đẳng cấp tiến hành phân chia, thần uy mạn dễ kỳ hữu nhất định là SSS cấp thiên phú. Hiện tại, chính mình không phải là bia đỡ đạn rồi. Thu hồi tâm thần, Tần Xuyên phát hiện cả lớp người còn đang sững sờ nhìn mình. Tần Xuyên lúc này mới nhớ tới Mạc Y Lý cùng mình thông báo chuyện tình. Ngươi là cô gái tốt nhi, nhưng chúng ta không thích hợp tích. Hảo nhân tạm. Nghe được Tần Xuyên, cả lớp người trợn to hai mắt, không thể tin được chính mình nghe được. Mạc Y Lý, gia thế nhất lưu, khuôn mặt đẹp vô song, SSS cấp thiên phú càng là hoa hạ ít có. Tần Xuyên dĩ nhiên cự tuyệt như vậy một nữ thần. Đầu óc ngươi không thành vấn đề chứ? Quỷ Kiến Sầu mở miệng nói. Tần Xuyên, xin nhờ. Ngươi là lão sư có được hay không? Ngươi chẳng lẽ không nên ngăn lại loại này yêu sớm hành vi sao? Trong lớp những người khác không thể không biết Quỷ Kiến Sầu có cái gì không đúng, bởi vì bọn họ cũng giống như nhau ý nghĩ. Đây chính là Mạc Y Lý kìa a, không phải cái gì a con mèo a cậu. Điên rồi, cái tên này điên rồi. Có người hay không đi tới cho hắn một cái tát, để hắn thanh tỉnh một chút. Mạc Y Lý kìa muốn bạo phát, ta nghe nói tính tình của nàng cũng không phải dễ chơi. Ta nên đang nằm mơ đi, không phải vậy Mạc Y Lý kìa làm sao sẽ cùng Tần Xuyên biểu lộ? Tần Xuyên đầu góc độc kinh, lại cự tuyệt Mạc Y Lý kìa biểu lộ. Mọi người lần cảm giác khó mà tin nổi. Mạc Y Lý trong mắt lóe ra vẻ đau thương vẻ. Đối với kết quả này nàng tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, thật là nghe được, chua xót vẫn là không cầm được hướng về trong lòng trên bốc lên. Tại sao? Mạc Y Lý gắt gao nhìn chằm chằm Tần Xuyên hỏi. Nhìn dáng dấp của nàng, ngày hôm nay không hỏi ra cái nguyên cớ đến, chắc là không biết cam tâm. Tần Xuyên nhìn lướt qua Mạc Y Lý thì nói, khổ nữa không thể khổ hai tử. Trong lớp tất cả mọi người, trong nháy mắt sẽ hiểu ý của hắn. Bọn họ ba tuổi lên ngay ở internet lướt sóng, cái gì tiếng lóng ngôn ngữ trong nghề trong nháy mắt liền hiểu. Tần Xuyên rõ ràng là ở ghét Mạc Y Lý tiểu. 17 tuổi, không ít tiên phú dị bằng người, đã lần đầu gặp gỡ quy mô rồi. Mạc Y Lý tiểu nhưng bằng thẳng, dám nói thế với Mạc Y Lý tiểu. Tần Xuyên là ở muốn chết sao? Xuyên ca, ngươi thực sự là quá dữ rồi. Yêu ngươi độc thân đi ngõ tối, yêu ngươi không bị giáng dấp. Xuyên ca, ngươi là ta thần. Tần Xuyên đó là cảm thấy không thể khổ hại từ sao? Ta xem hắn rõ ràng cảm thấy không thể khổ chính mình. Ầm. Mạc Y Lý ghi một quyền nện ở trên bàn học. Bàn học điện quang lấp lóe, trong nháy mắt liền biến thành một đống sắt vụn. Đem một bên Quỷ Kiến Sầu giật nảy mình. Nếu như là người khác, hắn đã sớm một đại bức đấu hô trôi qua. Có thể đó là Mạc Y Lý ghi, Hải Thành Thiên Chi tiểu nữ. Hiện tại, hắn chỉ muốn nói đập thật là tốt. Nếu như có thể, tốt nhất đem Tần Xuyên cũng cho đập trên đất. Quá không biết cân nhắc. Người trẻ tuổi, còn chưa phải biết bám váy đàn bà thật là tốt nơi a, huống chi đối phương vẫn là Mạc Y Lý Lý, đỉnh cấp mềm cơm được không? Người chắc chắn chứ? Mạc Y Lý từ trong cổ họng bỏ ra ba chữ nói, ta xác định. Tần Xuyên bằng phẳng gật đầu nói, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Mạc Y Lý lại nói, nhưng ta sẽ cho ngươi một cái tốt hơn nào. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, trong lồng ngực ôm manh muội, thương tổn lần hai lần. Bu hồ hồ. Những người khác đều điên rồi. Không nghĩ tới, Mạc nữ thần dĩ nhiên như thế kiên nhẫn. Thật không biết nàng xem lên Tần Xuyên chỗ nào điểm, hay là bởi vì Tần Xuyên không hề làm người biết sở trường. Dê, có cái gì đồ vật từ trên mặt ta bay qua? Phú bà nhìn ta, ta tuyệt đối so với Tần Xuyên nghe lời chi kỷ, an đào đào, thật lành lạnh lăn mẹ ngươi, thối ngu ngốc. Tần Xuyên nghe được Mạc Y Lìa Y Lìa, người choáng váng. Hắn không nghĩ tới, Mạc Y Lìa Y Lìa dĩ nhiên như vậy kiên nhẫn. Tự mình nói, đều như vậy xỉ nhục người. Nàng lại vẫn không từ bỏ. Chứ ba, thật tốt cô đương à, làm sao coi trọng Đà Phân Châu ngay ở Tần Xuyên bắt hết bóc, nghĩ làm sao từ chối Mạc Y Lìa Y Lìa thời điểm. Nàng dĩ nhiên mình mở khẩu nói, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, ta lại cho ngươi một quãng thời gian suy nghĩ kỹ càng. Nói xong, vô cùng hiểu ý tiêu sái ra ban chín, cũng không quay đầu lại rời đi. Thật tốt cô nương a, Quỷ Kiến Sầu không nhịn được lắc đầu cảm khái nói. Tần Xuyên có chút tán đồng gật gù. Đáng tiếc, làm sao coi trọng một đống phân châu. Tần Xuyên, nói chuyện với ngươi cũng quá di tám hại người đi. Trong lớp những người khác, càng là đối với Tần Xuyên quỳ bái. Bỏ a, Xuyên ca, Mạc nữ thần đều có thể từ chối. Xuyên ca, có thể nói cho ta biết, ngươi là làm sao hấp dẫn Mạc nữ thần sao? Xuyên ca sẽ tán gái liền mở ban. Ngươi một lời ta một lời, cực kỳ hiếu kỳ Tần Xuyên là thế nào cám dỗ Mạc Y Lý cái này đẹp đẽ nữ phú bà. Được rồi, hiện tại bắt đầu lên lớp. Quỷ Kiến Sầu hừ lạnh một tiếng. Mọi người nhất thời ngồi nghiêm chỉnh, không dám suối quậy. Đây là cơ sở hô hấp pháp, đều truyền xuống. Quỷ Kiến Sầu trên ngón áp út hôn rơi ánh sáng lóe lên, 36 bổn 4 cơ sở hô hấp pháp xuất hiện tại trong tay hắn. Phân cho mỗi một hàng người thứ nhất, để cho bọn họ lần lượt truyền xuống. Rất nhanh, cơ sở hô hấp pháp liền truyền đến Tần Xuyên trong tay. Hô hấp pháp, dùng để thôn thổ thiên địa linh khí, rèn luyện thân thể cùng linh lực. Cơ sở hô hấp pháp là Hoa Hạ Liên bang tổ chức không ít mạnh mẽ dị năng giả sáng tạo ra đến, lớn nhất phổ thông áp dụng tính hô hấp pháp. Hô hấp pháp đối với dị năng giả tới nói, cũng có thích hợp không thích hợp chi khác nhau. Thích hợp hô hấp pháp có thể nâng lên dị năng giả năng lực thiên phú, có người nói đẳng cấp cao nhất hô hấp pháp còn có thể thúc đẩy năng lực thiên phú tiến hóa. Không thích hợp, ngược lại sẽ ức chế dị năng giả năng lực thiên phú. Cơ sở hô hấp pháp thì lại sẽ không, nó thích hợp bất kỳ dị năng giả. Nhưng cùng với tương ứng, cấp bậc của nó cũng chỉ có thấp nhất F cấp. Hô hấp pháp phân chia phương thức cùng thiên phú đẳng cấp như thế, đại khái giống nhau. Ngoại trừ cũng chia làm SSS, SSS, S, A, B, C, D, E, F còn nghĩ mỗi cái đẳng cấp phân chia tỉ mỉ vì là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Võ kỹ, linh thạch, dinh dưỡng thể, chiến giáp chiến nhận, thiên tài địa bảo chờ cũng giống như nhau phân chia phương thức. Cơ sở hô hấp pháp là F cấp thượng phẩm hô hấp pháp. Hô hấp pháp đăng ký càng cao, tu hành tốc độ càng nhanh. Đây là phụ trợ các người tu hành linh thạch. A cấp thiên phú trở xuống người, mỗi tuần phát một khối, A cấp thiên phú, mỗi tuần phát 2 khối. Quỷ Kiến Sầu hôn giới lần thứ 2 loại lên, từng khối to bằng lòng bàn tay, nhưng vẫn đục vô cùng màu trắng linh thạch xuất hiện tại hàng trước học sinh trên bàn. Lần thứ 2 lần lượt lan truyền hạ xuống. Tần Xuyên chi tiết lấy trong tay linh thạch, bĩu môi khinh thường. cùng cơ sở hô hấp pháp như thế, cũng là ép cấp linh thạch thượng phẩm, bên trong linh khí ẩn chứa lượng cũng không nhiều. Có điều cũng hết cách rồi, ai bảo hắn thiên phú thấp đây? Nếu như là SSS cấp thiên phú, linh thạch tuyệt đối không chỉ ép cấp phẩm chất. Đem linh thạch nắm trong tay. Bước thứ nhất, trước tiên dẫn linh khí vào cơ thể. Linh khí mới vừa tiến vào thân thể thời điểm, có thể sẽ cảm giác có chút đau, thế nhưng không muốn chống cự nó, muốn học thích ứng, tiếp nhận nó, chờ thích ứng sau khi, chậm rãi dẫn dắt nó tiến vào thân thể của ngươi. Quỷ kiến sầu dẫn dắt mọi người trước đem linh khí hút vào trong cơ thể. Tần Xuyên dẫn linh khí vào cơ thể, nhất thời cảm giác một luồng thô bạo sức mạnh từ hắn lòng bàn tay mãnh liệt tràn vào thân thể hắn, giống như đất đá trôi giống như vậy, hung hãn thô bạo, dường như muốn đem tất cả phá hủy hầu như không còn. Tần Xuyên cố nén cầm trong tay linh thạch bung ra kích động, thử chậm rãi tiếp nhận vẻ này linh khí. Qua sau mười mấy phút, hắn rốt cục thích ứng, thử dẫn dắt linh khí rèn luyện thân thể của hắn. Phần lớn người cũng cùng Tần Xuyên như thế, thích ứng linh khí. Hiện tại bắt đầu dẫn dắt linh khí đi khắp ở thân thể của các ngươi bên trong, tiến hành chu thiên vận chuyển. Vận chuyển con đường cứ dựa theo cơ sở hô hấp pháp trên con đường đến tiến hành. Quỷ kiến sầu chỉ dẫn mọi người nói. Tần Xuyên dựa theo hắn, dẫn dắt linh khí khi hắn quanh thân đi khắp. Dẫn dắt linh khí đi khắp, là đau cũng vui sướng quá trình. Đặc biệt là ở cuối cùng, làm thân thể đủ thấy quen thuộc linh khí dã man sau khi, là có thể dần dần cảm nhận được nó đối với thân thể tầm bổ. Ở linh khí đi khắp qua sau, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ấm áp, cực kỳ thoải mái. Trong cơ thể phảng phất có dùng mãi không hết khí lực, từ tứ chi bách hải tuôn ra. Thân thể trình độ bền bỉ, càng là đang không ngừng kéo lên. Đồng thời, Tần Xuyên còn phát hiện theo hô hấp pháp vận hành, từ linh thạch bên trong thu nạp linh lực số lượng ở kéo lên. Đến mặt sau, cũng không cần có thể dẫn dắt, chỉ cần vận chuyển hô hấp pháp, linh khí sẽ quần quần không ngừng tiến vào thân thể hắn. Một buổi chiều thời gian, Tần Xuyên bọn họ đều ở thu nạp linh khí. Ép cấp trên linh thạch mặc dù là phẩm chất thấp cấp linh thạch, thế nhưng đối với chỉ có thể sử dụng cơ sở hô hấp pháp Tần Xuyên bọn họ tới nói, cũng đủ bọn họ thu nạp cái nửa tháng chừng. Ken ken ken, tiếng chuông tan học vang lên. Được rồi, ngày hôm nay liền tạm thời tới trước nơi này. Các ngươi sau khi về nhà, có thể thử tiếp tục thu nạp linh khí tu hành. Có điều một khi gặp phải cản trở, không đủ tháo vát được vượt cửa ải, không có người khác phụ tá, mạnh mẽ vượt cửa ải sẽ chỉ làm các ngươi bị thương. Nhẹ thì ở nằm bệnh viện mấy ngày, nặng thì sau đó cũng không thể tu hành. Đều hiểu sao? Quỷ kiến sầu trịnh trọng việc nhắc nhở mọi người nói. Rõ ràng. Mọi người cùng nhau nói rằng. Quỷ kiến sầu tuy rằng lớn lên xấu xí một chút, thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn. Nhưng hắn làm lão sư, vẫn là chăm chú phụ trách. Huống chi vẫn là tu hành đại sự. Không ai sẽ đưa hắn làm gió bên hai. Được rồi, tan học. Quỷ kiến sầu trước tiên đi ra phòng học. Hắn sau khi đi ra ngoài, những người khác cũng mỗi một người đều không thể chờ đợi được nữa rời đi phòng học. Xuyên ca, bỏ a. Mặc y dù ý nghĩa nữ thần đều có thể tự tuyệt. Tần Xuyên mới vừa đi ra phòng học, liền truyền đến bạn bè Dương Hầm quái gở tiếng khen ngợi. Lan, ngươi không thể nào không biết, nếu như ta đáp ứng rồi Mặc y, sẽ có bao nhiêu phiền phức đi. Tần Xuyên ngang Dương Hầm một cái nói. Dương Hầm tán đồng gật gật đầu nói, cái này ngược lại cũng đúng, Mặc y trong trường ra ngoài trường người theo đuổi cũng không ít. Hàn Tặc Mi thử nhãn hướng bốn phía nhìn quanh một vòng, sẽ không lập tức liền có người muốn tìm ngươi phiền phức đi. Ta xem chúng ta ngày hôm nay vẫn là phân công nhau hành động đi. Nói qua, hắn liền muốn chạy. Tần Xuyên làm sao có khả năng buông tha cái này bạn xấu, lôi kéo cổ áo của hắn đưa hắn kéo trở lại, ngươi muốn đi đâu nhỉ? Làm huynh đệ, chẳng lẽ không nên có nạn cùng chịu sao? Dương Hâm lập tức thề thốt phủ nhận nói, ai cùng ngươi là huynh đệ? Chúng ta chỉ là vừa vặn ở tại đồng nhất cái tiểu khu mà thôi. Ha ha. Tần Xuyên đã không có để ý tới hắn, lôi kéo hắn liền hướng ra ngoài trường đi đến. Đi ở vườn trường thời điểm, Tần Xuyên quay đầu lại dẫn là cái thằng. Hiển nhiên, một buổi chiều thời gian, Mạc Y Lý hướng về hắn hung hăng thông báo chuyện tình, đã truyền khắp toàn bộ trường học. Hắn chính là Tần Xuyên sao? Không thể không nói, dài đến có trăm triệu điểm xoáy a. Người cho rằng, nếu không hắn có bệnh nặng, suýt chút nữa coi như trên trường học của chúng ta hở bòi. Cái gì bệnh nặng? Đầu óc. Khó trách hắn sẽ từ chối Mạc Y Lý. Tần Xuyên sắp đi ra trường học thời điểm, mấy cái hung hăng ra hỏa từ cửa trường học tường sau chuyển ra, nhìn chằm chằm Tần Xuyên nói, liền ngươi tên là Tần Xuyên. Tần Xuyên đem Dương Hâm kéo đến phía trước, ta tên Dương Hâm, hắn mới phải Tần Xuyên. Dương Hâm, ta chương 4, Tần Xuyên nhận ra cầm đầu tên kia. Chân thước, A cấp huyễn thú hệ dị năng, kiếm mối hùng. Con nhà giàu, trường học hiệu bá. Giác tỉnh A cấp thiên phú sau khi, càng là ngông cuồng tự đại. Dù sao toàn bộ 47 bên trong, A cấp thiên phú trở lên người cũng chỉ có 10 người. A cấp kiếm mối hùng, đã đầy đủ tự tiêu rồi. Chân thước lấy điện thoại di động ra trên bức ảnh, cùng Tần Xuyên đối chiếu, có thể ngày đó thiếp mời trên, nói đây chính là ngươi. Tần Xuyên vô cùng bình tĩnh nói, hiện tại internet như vậy phát đạt, dâu ông nọ cắm cằm bà kia chuyện tình còn thiếu sao? Đừng tìm ta nói ngươi chưa từng xem loại kia đổi đầu nữ minh tinh của phim. Trần Thước nghe vậy cười hát hát nói, cái này ngược lại cũng đúng. Trong ta đâu, đến tiếp sau nội dung vợ kịch phiến ta đều nhìn. Đổi đầu kỹ thuật được kêu là một tinh xảo, cơ hồ không hề có một chút dấu vết, vóc người càng là giống như lúc. Tần Xuyên hai mắt sáng lên nói, ta thảo, thứ đồ tốt này ngươi đều có. Trần Thước đầy mặt tự đắc, khà khà, ngươi cho rằng đây, có thể hay không chuyển cho ta học tập giao lưu một hồi? Ta hòm thư số là 20220808. Tần Xuyên hết sức quen thuộc báo lên chính mình hòm thư số. Không thành vấn đề, con người của ta xưa nay đều không ăn ăn một mình. Người tốt một đời bình an. Vậy ta trước hết đi rồi, về nhà chờ ngươi biểu kiện. Không thành vấn đề. Bất quá ta tình bạn nhắc nhở ngươi một câu, thủ trùng có nguy hiểm, thường cần cẩn thận. Đa tạ lão ca. Đi thôi. Tần Xuyên lôi kéo Dương Hâm liền hướng ra ngoài trường đi đến. Bỏ A Xuyên ca. Dương Hâm đầy mắt sùng bái. Một phen thao tác hạ xuống, Tần Xuyên không chỉ có không bị đánh, còn mặc lên bộ phim đến. Ngoại trừ châu bò, Dương Hâm không biết nói cái gì cho phải. Tần Xuyên một bên tăng nhanh bước chân, vừa nói, cơ thao, chớ sáu. Bốn phía vốn định người xem náo nhiệt, cũng đều ngây ngẩn cả người. Khá lắm. Chân thước lại bị Tần Xuyên dăm ba câu liền giao động trôi qua. Này tê cũng được. Ta biết Tần Xuyên có cái kia bệnh nặng, chân thước sẽ không cũng có đi. Tần Xuyên thực sự là một tấm thật miệng, chẳng trách Mạc Y sẽ hướng về hắn biểu lộ. Lái xe. Có phải là lái xe? Tuy rằng tạm thời đem Trần Thước thằng ngốc kia xoa dao động trôi qua, thế nhưng Tần Xuyên cũng không dám dừng lại quá lâu, đoạn nhất hắn phản ứng lại, vậy coi như gặp. Ngay ở Tần Xuyên cùng Dương Hâm sắp bước ra cửa trường thời điểm, Trần Thước đột nhiên kêu bọn hắn lại, chờ chút. Tần Xuyên như là không nghe như thế, chạy đi bỏ chạy. Ngu ngốc mới có thể lúc này chờ đây. Hắn mới vừa bước ra trần, một đám người tiểu ra hiện tại hắn trước mặt, đưa hắn cùng Dương Hâm đây. Ngươi thật sự coi ta là ngu ngốc à? Trần Thước thanh âm của xa xôi từ Tần Xuyên sau lưng truyền đến. Đừng ép ta động thủ, ta có thể nói cho các ngươi. Ngày hôm nay các ngươi dám đụng đến ta huynh đệ Tần Xuyên một cái lâu tơ, ta Dương Hâm cùng các ngươi không để yên. Thật sự coi ta S cấp siêu nhân hệ dị năng, là ngồi không sao? Tần Xuyên giận dữ hét. Dương Hâm thật muốn một cái tát hô ở Tần Xuyên bức trên mặt. Quá không biết xấu hổ. Đều lúc này, còn đang giả mạo hắn. Thức tỉnh rồi S cấp siêu nhân hệ dị năng Dương Hâm. Trần Thước nhất thời ngây ngẩn cả người. Không sai. Tần Xuyên ngạo nghễ không ngớt. Ngươi tên ngạo nghễ cái dám a giác tỉnh S cấp siêu nhân hệ dị năng chính là lão tử, lão tử. Trần Thước nhìn phía Dương Hâm nói, Dương Hâm có thể đi. Tần Xuyên, ngươi đến lưu lại. Hắn đưa mắt nhìn sang Tần Xuyên, gắt gao theo dõi hắn. Hiển nhiên là ở nói cho hắn biết, đừng giả bộ, lão tử biết ngươi chính là Tần Xuyên. Tần Xuyên thấy thế cũng không hoảng loạn, bất động như sơn nói, đã như vậy, ta tha bài. Dương Hâm là ta huynh đệ tốt, các ngươi muốn đụng đến ta, đến đạp thi thể của hắn mới được. Dương Hâm, ta. Dương Hâm một cái bỏ qua Tần Xuyên tay, đi ra ngoài. Trần Thước những kia tiểu đệ căn bản không ngăn hắn. S cấp thiên phú, sau đó kém cỏi nhất cũng là động minh cảnh cường giả. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đạt đến tụ linh cảnh. Bây giờ làm khó Dương Hâm chính là cho mình tìm không thoải mái. Trưởng nghĩa. Dương Hâm đi tới Trần Thước trước mặt, hướng hắn dựng thẳng ngón tay cái nói. Trần Thước cũng không phải kẻ ngu si, đắc tội Dương Hâm đối với hắn mà nói không nửa điểm chỗ tốt. Hoan có đầu nợ có chủ, a, nói qua, Trần Thước đột nhiên hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Dương Hâm một cước đá vào Trần Thước muốn hại, chỗ yếu trên. Trần Thước mặt, trong nháy mắt liền trở nên đỏ chót một mảnh ngã trên mặt đất. Xót ruột thống khổ, không ngừng hướng về hắn đại não tuôn tới, để hắn đau đến không muốn sống. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Dương Hâm dĩ nhiên sẽ đánh lên hắn. Trần Thước những kia tiểu đệ cũng không nghĩ tới. Mẹ, làm hắn. Có người chợt quát một tiếng, vung lên nắm đấm đập về phía Dương Hâm. Tần Xuyên thấy thế, đi tới chính là một khuỷu tay, nện ở tên kia ngực. Cùng lúc đó, đồng tử, con ngươi màu sắc một trận biến hóa. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, trực tiếp mở ra. Ánh mắt từ những tên kia trên mặt từng cái đảo qua, cũng không cần phát động thần uy, chỉ là xạ gìn gặng tự mang thiên phu lão thuật, liền để bọn họ trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Một giây sau, vung đầu nắm đấm, đập về phía bên cạnh đồng bọn. Bị đánh những đồng bạn kia cũng đều không cam lòng yếu thế, vung quyền hoàn thủ. Tần Xuyên đứng tại chỗ, nhưng cảm giác thân thể vô cùng suy yếu, phản phất bị vết sạch. Thật vất vả thu nạp một buổi trưa linh khí, tại đây trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Tiêu hao thật lớn. Đây vẫn chỉ là phát động ảo thuật mà không phải vận dụng thần uy. Nếu như vận dụng thần uy, ta sợ không phải sẽ trực tiếp bị rút khô. Tần Xuyên xách lưỡi không ngớt. Biết mình không khống chế được bọn họ quá dài thời gian, Tần Xuyên vung lên bước đầu, từng cái hô quá khứ. Ken. Chúc mừng tốc chủ đánh bại giác tỉnh nhất cảnh dị năng giả, thu được 100 điểm tích phân. Ken. Chúc mừng tốc chủ đánh bại giác tỉnh nhất cảnh dị năng giả, thu được 100 điểm tích phân. Ken. Chúc mừng tốc chủ đánh bại giác tỉnh nhất cảnh dị năng giả, thu được 100 điểm tích phân. Liên tiếp không ngừng gợi ý của hệ thống tiếng ở Tần Xuyên vang lên bên tai. Tần Xuyên càng đánh càng hăng hái. Đáng tiếc, thời gian không bao lâu, một đám người liền đều bị đánh ngất xỉu quá khứ. Tần Xuyên cũng tổng cộng đạt được 1300 điểm tích phân. Khá lắm, ngươi làm cái gì? Bọn họ làm sao đột nhiên bắt đầu tự giết lẫn nhau rồi hả? Dương Hâm trợn mắt ngoác mồm nhìn Tần Xuyên. Hắn cho Trần Thước một đòn chí mạng sau khi đã nghĩ hướng về những người khác độc thủ. Không nghĩ tới, bọn họ đột nhiên bắt đầu nội chiến. Bọn họ khả năng đã sớm nhìn đối phương không hợp mắt đi. Tần Xuyên qua loa nói. Xa Dìn găng dần dần biến mất, khôi phục thành vốn là dáng vẻ. Dương Hâm sâu sắc nhìn Tần Xuyên một chút, không nhiều lời cái gì. Tần Xuyên đi tới Trần Thước trước mặt, bang bang chính là hai quyền. Để vốn là đau đến không muốn sống Trần Thước, càng là mắt nổ đom đóm. Ken. Chúc mừng tốc chủ đánh bại giác tỉnh nhất cảnh dị năng giả, thu được 100 điểm tích phân. Quả nhiên, điểm lậu cũng có thể thu được điểm. Tần Xuyên tâm tình thật tốt. Hắn vốn là chỉ là ôm thử xem tâm thái. Dù sao ở đây trước Trần Thước cũng đã mất đi sức chiến đấu, không nghĩ hắn cho Trần Thước hai quyền còn có thể thu được điểm thật không tệ. Lần sau muốn tìm ta phiền phức, nhiều mang cho người. Những này đồ bỏ đi, căn bản không đủ xem. Tần Xuyên vỗ Trần Thước gõ mà nói. Chương 5, nhận thưởng. Màu vàng truyền thuyết nên cùng thời điểm, nhất định phải cùng. Không phải vậy, sẽ không cùng cơ hội. Ngược lại Trần Thước cũng sẽ không tha thứ chính mình cũng sẽ không tha thứ hắn. Lúc này không cưới mặt, còn đợi khi nào? Tần Xuyên vẫn đúng là hy vọng sau 10 ngày, Trần Thước có thể lại mang những người này tìm đến hắn phiền phức. Đánh bại một người trong vòng 10 ngày, không thể lại từ trên người hắn thu được điểm. Chỉ có chờ sau 10 ngày mới có thể một lần nữa thu được. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định. Trần Thước cắn răng nghiến lợi nói. hắn căn bản không cảm giác mình thua. Nếu như không phải Dương Hâm đánh lén hắn, hắn tự tin một cái tay là có thể đem Tần Xuyên đánh thành tàn phế. "Ta chờ ngươi." Tần Xuyên từ tốn nói, nhặt lên rơi xuống đất cặp sách, Tần Xuyên cùng Dương Hâm kề vai sát cánh hướng trong nhà đi đến. Lưu lại Mãn Hiệu kinh ngạc học sinh. "Bé ngoan." Tần Xuyên một người dĩ nhiên đánh thắng mười mấy, không mất một sợi tóc. "Ta thảo, các ngươi biết vừa nãy xảy ra chuyện gì sao?" Tần Xuyên đồng tử, con ngươi thật giống thay đổi, nhưng ta cũng xác định. Ta thật giống cũng nhìn thấy, chân thước những kia tùy tùng bị hắn chừng một chút, liền không động đậy được nữa. Đâu chỉ là không nhúc nhích được, một giây sau bọn họ lại đột nhiên bắt đầu công kích lẫn nhau rồi. Lẽ nào Tần Xuyên linh nhãn thiên phú, không chỉ có thể dùng để nhìn xa cùng nhìn ban đêm? Có hay không có thể là võ kỹ? Nào có giác tỉnh nhất cảnh sẽ võ kỹ? Mọi người vô luận như thế nào đều muốn không thông, Tần Xuyên là thế nào làm được? Ngươi ngày hôm nay đi làm kiêm chức sao? Anh em ngày hôm nay mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Dương Hâm đối với Tần Xuyên nói rằng, ba mẹ ngươi lại không ở nhà. Tần Xuyên trong nháy mắt sẽ hiểu, nhận được cái tàn tạ bí cảnh thăm dò nhiệm vụ. Dương Hâm vẻ mặt như thường nói, thế giới này cũng không thái bình. Ở nhân loại ở lại thành thị ở ngoài, có đến không hết mạnh mẽ dị thú, uy hiếp nhân loại an nguy. Thời không còn có thể thỉnh thoảng giãn nứt, xuất hiện nguy hiểm cùng bảo tàng cùng tồn tại bí cảnh. Hôm nay là giáp tình ngày lớn, sư phụ thả ta giả, để ta thứ bảy lại đi làm. Ngươi muốn mời ta ăn cái gì bữa tiệc lớn? Tần Xuyên nhìn Dương Hâm nói. Từ cô nhi viện sau khi ra ngoài, Tần Xuyên vẫn luôn tay làm hàm nhai. Tần Xuyên gần nhất 3 năm đều ở Hải Thành nổi danh vọng giang lâu bên trong làm công. Đến ngươi sẽ biết, là Hoa Hạ Liên bang trưởng tồn mấy ngàn năm đỉnh cấp xích phòng ăn. Dương Hâm một mặt thần bí nói, đây chính là ngươi tên nói bữa tiệc lớn. Nửa giờ sau, Tần Xuyên từ trong bát mò lên một khối mỏng như cánh ve thịt bò. Thịt bò gần như trong suốt, Tần Xuyên cũng hoài nghi đầu bếp là thế nào bổ xuống tới. Đao công này, so với hắn vị này vọng giang lâu cắt thịt sư phụ đao công châu bò hơn nhiều. Không ăn cho ta. Dương Hâm rối ra đũa liền muốn kẹp. Cút. Tần Xuyên vội vã nhét vào trong miệng. Chư bắt giới ăn nhâm sâm quả, không vị. Canh đúng là uống lường dạng, kề vai sát cánh hướng về bên trong tiểu khu đi đến. Tần Xuyên cùng Dương Hâm tuy rằng ở tại đồng nhất cái tiểu khu, cũng không ngủ ở một cái nhà lâu. Về đến nhà, Tần Xuyên không thể chờ đợi được nữa mở ra cá nhân bảng. Túc chủ, Tần Xuyên điểm, 1400 cảnh giới, giác tỉnh nhất cảnh võ kỹ, thần uy, nhập môn 1, ảo thuật, nhập môn 3, phục chế, nhập môn 1, võ kỹ độ thuần thục từ thấp đến cao chia làm nhập môn, thành thục, tinh thông, đại thành, hoàn mỹ. Độ thuần thục càng cao, uy lực càng mạnh. Sa Dìn gắng nhìn thấu đối thủ động tác, cùng với vai chính mình linh nhãn nhìn xa năng lực toán bị động. Trước tiên thử xem thần uy. Tần Xuyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt hắn không gian trong nháy mắt bắt đầu bặm mẻo, không gian chậm rãi hút vào thân thể của hắn. Bỏ ra gần như nửa phút, Tần Xuyên mới tiến vào thần uy không gian. Mới vừa gia nhập thần uy không gian, Tần Xuyên cũng cảm giác thân thể suy yếu cực kỳ, thân thể cơ hồ bị vắt sạch. Thần uy không gian hơi chút tối tăm, không biết khởi nguồn sáng chỉ rọi sáng một nửa không gian, Tần Xuyên dưới chân là một mảnh hư vô, cũng không phải là hoang hoa, a nị mệ sần, bên trong trụ đá lâm lập tình hình. Tựa hồ cùng ổ bị tổ thần uy không gian không nhỏ sai biệt. Tần Xuyên tự nói, đi ở thần uy trong không gian, gần như có 500 mét vuông kích thước, đã vô cùng lớn rồi. Theo độ thuần thục nâng lên, thần uy không gian còn có thể tiếp tục mở rộng. Hẳn là có thể nhìn thấy phía ngoài, không phải vậy ổ bị tổ mỗi lần chuyển tống đi ra bên ngoài thời điểm, làm sao xác định vị trí của chính mình. Tần Xuyên nhìn phía thần uy không gian bốn phía, trong đầu vừa hiện ra cái ý niệm này. Một giây sau, trước mắt không gian một trận biến hóa. Tối tăm không gian trở nên sáng ngời, dưới chân hư vô cũng là một trận biến hóa. Ta hiện tại ở bên ngoài bàn công diện. Tần Xuyên túi đầu liếc mắt nhìn, nguyên bản hư vô không gian đã biến thành tiểu khu thực cảnh, phía dưới chính là luống hoa. Hắn còn có thể nhìn thấy trên đường người đến người đi, con muỗi bay lượn. Tần Xuyên cất bước đi lại, nhìn như dưới chân không hề có thứ gì, nhưng phảng phất đạp ở vô cùng rắn chắc mặt đường trên. Đi đến phòng tử vách tường thời điểm, Tần Xuyên trực tiếp chọc tới. Thần uy không gian là khảm nạm ở chúa không gian bên trong. Ta di động thời điểm, thần uy không gian cũng sẽ di động, đương nhiên cũng có thể để thần uy không gian cố định. Tần Xuyên quen thuộc thần uy các loại chỗ thần kỳ, càng ngày càng cảm khái thần uy là mạnh nhất mạn dễ kỳ hủ. Hôm nào ở đây thả ít thứ, có thể cho rằng nghỉ phép biệt thự. Đem thần uy không gian nghiên cứu gần như, Tần Xuyên lần thứ hai sử dụng thần uy, muốn đem chính mình chuyển tống đi ra ngoài. Lại phát hiện, thần uy căn bản là không có cách phát động. Trái lại thân thể một trận bước lên đổ mồ hôi, có loại hưu tâm vô lực cảm giác. Hoàn cảnh chung quanh cũng trở thành vốn là tối tăm cùng hư vô. Muốn ở thần uy bên trong không gian thấy rõ phía ngoài tình hình, cũng cần linh khí mới được. Được, thân thể thái hư rồi, phải mau chóng tăng cao thực lực mới được. Bằng không chỉ có thần kỹ, nhưng không dùng được. Tần Xuyên chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ta hiện tại có 1400 điểm tích phân, chỉ có thể đánh màu trắng phổ thông nhận thưởng khoán cùng màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán. Nếu không trước tiên hối đoái vài tờ nhận thưởng khoán, nhìn có thể hay không rút ra vật gì tốt. Thần Xuyên có chút động lòng. Dễ dàng nhất ra thứ tốt, đương nhiên là màu vàng truyền thuyết nhận thưởng khoán rồi. Đáng tiếc vậy cần 10000 điểm, Thần Xuyên căn buồn không có. Hắn chỉ có thể hút nổi màu trắng phổ thông cùng màu đen tùy cơ. Bác đem lại, trực tiếp đến 10 tấm màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán, nhìn có thể rút ra món đồ gì đến. Vẫn là đánh một tấm màu trắng phổ thông cùng 4 tấm màu đen tùy cơ. Tần Xuyên rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Quên đi, bây giờ còn là cần tăng cao thực lực, coi như màu trắng đánh vào gì đó lại đồ bỏ đi, nên cùng so với màu đen tùy cơ đánh vào thật là tốt. Hệ thống, hối đoái 4 tấm màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán cùng với 1 tấm màu trắng phổ thông nhận thưởng khoán. Ken, hối đoái thành công. bốn tấm đen kịt như mực, một tấm trắng non trắng hơn tuyết, năm tấm nhận thưởng khoán xuất hiện tại Tần Xuyên trong tay. Dùng như thế nào? Tần Xuyên hỏi dò hệ thống nói. Đem linh khí chuyển vào nhận thưởng khoán trên là được. Tần Xuyên theo lời mà đi, đem linh khí chuyển vào một tấm màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán bên trong. Nhận thưởng khoán nhất thời run rẩy dữ dội lên, phản phất có món đồ gì muốn từ thân thể hắn đi ra. Nhận thưởng khoán run run càng ngày càng kịch liệt. Đạt đến giới hạn thời điểm, một đạo hắc quang từ nhận thưởng khoán trong cơ thể bỏ ra. Thâm thúy hắc quang bên trong, tồn để lại một lúc sau khi tán loạn biến mất, chẳng có cái gì cả. Ken, túc chủ thành công sử dụng một tấm màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán, cái gì cũng không đánh bảo. Được. Quả nhiên màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán là bẫy người. Tờ thứ nhất nhận thưởng khoán thì thôi, toàn bộ làm mua dạy dỗ. Mặt sau cần phải đánh thứ tốt đi ra à? Ta muốn cầu xin cũng không cao, đánh cái màu vàng chuyển tuyết là được. Cầu xin đại từ đại bi gạt linh bồ tát phù hộ. Tần Xuyên đem linh khí truyền vào tấm thứ hai nhận thưởng khoán, một đạo hắc quang xé rách nhận thưởng khoán bỏ ra. Hắc quang bên trong, một đạo kim quang lóng ánh như ẩn như hiện. Vừa bắt đầu vẫn chỉ là một tia ánh sáng nhạt, theo thời gian chuyển rời, kim quang từ từ sáng lên, mãi đến tận hoàn toàn thay thế được hắc quang. Ken, túc chủ thành công sử dụng một tấm màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán, thu được màu vàng chuyển thuyết phệ hồn kinh. Chương 6, S cấp cực phẩm hô hấp pháp, phệ hồn kinh một quyển lượn lờ sương mù hỗn độn, cổ điển khí quyển kinh thư xuất hiện tại Tần Xuyên trước mặt. Mặt trên màu đỏ tươi phệ hồn kinh ba chữ, giống bay phượng múa, càng mang theo quỷ dị cùng giết chóc. Chỉ liếc mắt nhìn, cũng làm người ta tâm thần chập chờn, thần trí bất ổn. Ta thảo, vẫn đúng là ra màu vàng truyền thuyết rồi. Chấm là ô hoàng buồn hoàng rồi. Tần Xuyên kích động từ trên mặt đất nhảy lên. Màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán ra màu vàng truyền thuyết xác suất thấp đến có thể bỏ qua không tính. Không nghĩ tới, chính mình đệ nhị đánh tựu ra rồi. Hệ thống châu bò. Đè nén xuống tâm tình kích động, Tần Xuyên vội vã kiểm tra lên. Phệ hồn kinh, S cấp cực phẩm hô hấp pháp, có thể thông qua nuốt chửng linh hồn trưởng thành đến SS cấp cực phẩm. Thăng cấp đến SS cấp hạ phẩm hô hấp pháp cần thiết hồn lực không, 1000. S cấp cực phẩm hô hấp pháp đã giá trị liên thành rồi. Bây giờ còn có thể trưởng thành đến SS cấp cực phẩm. Thần Xuyên mừng rỡ không thôi. Nếu như đem phệ hồn kinh lấy ra đi bán, 10 tỷ ăn mồi. Đến không hết gia tộc lớn cùng tương giả sẽ vì quyển này hô hấp pháp đánh vỡ đầu. Hiện có mạnh nhất hô hấp pháp cũng chỉ có SS cấp cực phẩm. Truyền thuyết đại đế chế tạo ra hô hấp pháp mới có thể bình trên SS cấp. Có thể đại đế truyền thừa đến nay chưa từ bí cảnh bên trong từng thu được. Lam tinh trên cũng chưa từng xuất hiện đại đế, mạnh nhất dị năng giả cũng bất quá thánh nhân thực lực. Căn bản chưa từng thấy SS cấp hô hấp pháp, trường ra sao? Tần Xuyên cầm lấy vệ một kinh, mở ra tờ thứ nhất, một tia ô quang hướng về hắn mi tâm bắn nhanh mà tới. Tần Xuyên chưa phản ứng lại thời điểm, lượng lớn thông tin, thông điệp tràn vào đầu óc hắn. Những tia thông tin, thông điệp không chỉ có không để cho Tần Xuyên cảm giác được không chút nào thích, trái lại có loại làm đầu xoa bóp, cực kỳ cảm giác thư thái. Những tia thông tin, thông điệp không phải những khác, chính là vệ hồn kinh vận chuyển phương thức. Chạm trổ ở Tần Xuyên trong đầu, để Tần Xuyên có điều mười mấy giây, liền thông hiểu đạo lý. Lấy ra buổi sáng trường học phát ép cấp linh thạch thượng phẩm, Tần Xuyên thoáng vận chuyển vệ hồn kinh. Không tới mấy giây công phu, ép cấp linh thạch thượng phẩm bên trong linh khí đã bị Tần Xuyên hấp thu hết sạch. Thoáng dùng sức, linh thạch nhất thời hóa thành một mịn, tán loạn ở Tần Xuyên trong tay. Đây chính là ép cấp cực phẩm hô hấp pháp chỗ cường đại sao? Tần Xuyên lòng tràn đầy kinh hỉ. Nếu như dùng cơ sở hô hấp pháp, hắn đến tiêu tốn thời gian 10 ngày mới có thể đem bên trong linh khí hấp thu sạch sẽ. Hiện tại dùng phệ hồn kinh, vẹn vẹn chỉ cần mấy giây công phu. Thật mạnh. Đây là S cấp, không biết SS cấp, SSS cấp lại sẽ bao nhanh. Phòng trưng liền một giây cũng không cần. Tần Xuyên kiềm chế lại đáy lòng tâm tình vui sướng, đưa mắt nhìn sang còn dư lại hai tấm màu đen tùy cơ cùng màu trắng phổ thông nhận thưởng khoán. Có phệ hồn kinh ăn ngồi, ngày hôm nay ra cái gì cũng không đại cái gọi là rồi. Đương nhiên, Tần Xuyên đáy lòng vẫn là hy vọng có thể ra điểm thứ hữu dụng. Đem linh khí truyền vào màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán, hắc quang phá tan nhận thưởng khoán hiện lên đến Tần Xuyên trước mặt, không có thứ gì. Ken, túc chủ thành công sử dụng một tấm màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán, cái gì cũng không đánh bảo. Tiếp tục đem linh lực truyền vào tấm thứ hai màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán. Ken, túc chủ thành công sử dụng một tấm màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán, cái gì cũng không đánh bảo. Quả nhiên, nhân phẩm là thủ hạng. Tần Xuyên cũng không thất vọng, cũng không thể vẫn chờ mong màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán ra thứ tốt. Nếu quả thật có thể nói như vậy, màu đen tùy cơ nhận thưởng khoán cũng sẽ không chỉ cần 100 điểm tích phân rồi. Không biết màu trắng phổ thông có thể ra món đồ gì. Tần Xuyên tâm thoáng nhấc lên. Nếu như màu trắng tùy cơ nhận thưởng khoán rút ra gì đó là đồ bỏ đi, vậy hắn sau đó thì sẽ không đem điểm lãng phí ở màu trắng tùy cơ nhận thưởng khoán lên. Bạch quang hiện lên, ngoài ngánh bạch quang bên trong một viên bản khẩu lớn nhỏ hỏa hồng vặn chậm rãi tái hiện ra. Ken, túc chủ thành công sử dụng một tấm màu trắng phổ thông nhận thưởng khoán, thu được dê cấp cực phẩm linh sắt xích diễm kim. Màu trắng tùy cơ nhận thưởng khoán là có thể ra dê cấp cực phẩm linh sắt sao? Tần Xuyên ánh mắt sáng lên. Dê cấp cực phẩm linh sắt, phòng trường có thể mua cái hơn 10 vạn, nếu như đụng tới ngu xuẩn một điểm khách hàng, hơn triệu cũng có khả năng. Không ít chiến giáp chiến nhận đều cần dê cấp cực phẩm linh sắt làm chủ tài. Có thể cầm bán, mua chút linh thạch dinh dưỡng để dùng để tăng cao thực lực. Đương nhiên cũng có thể dùng tiền tìm người đúc thành chiến giáp. Tần Xuyên rơi vào trầm tư. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định đem khối này linh sắt lấy trước đi bán. Hắn bây giờ còn chỉ là giác tỉnh nhất cảnh, coi như cho hắn mặc vào SSS cấp cực phẩm chiến giáp chiến nhận, hắn cũng sẽ bị thực lực mạnh mẽ dị năng giả dị thú một cái tát đập chết. Tăng cao thực lực mới là vương đạo. Trong cơ thể có không ít linh khí, đi ra ngoài trước lại nói. Xa dìn găng mở ra, trước mặt không gian một trận bầm mèo. Ở 30 giây sau khi, Tần Xuyên từ thần uy không gian truyền tống ra ngoài. Tần Xuyên sững sờ, chờ chút, đây không phải nhà ta a. Trang hoàng thô lỗ, phong cách lộ liễu. Thú vật rất cốt, giáp trụ chiến nhận, chính là trong phòng trang sức phẩm. Nhất làm cho Tần Xuyên cảm giác không khỏe, là trong phòng khách để một con dài hơn 5 mét, cao hơn 1 mét dị thú sát chết. Giống như mãnh hổ, nhưng mọc đầy hắc sắc lân giáp, răng nanh có đứa nhỏ lớn bằng cánh tay. Trận mắt trừng trừng, hung thần ác sát, phản phất là sống như thế. Mệnh nguyên cảnh dị thú, hắc lân hổ. Tần Xuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắc lân hổ ở mệnh nguyên cảnh dị thú bên trong, cũng là người tài ba. Bây giờ lại ngã vào nơi này, xem nó trên người cơ hồ không có vết thương. Duy nhất một nói vết thương chí mệnh là ở cái cổ. Thâm nhập cổ họng, một đòn mất mạng. Có thể đem mệnh nguyên cảnh hắc lân hổ ung dung chém giết người, cuối cùng cũng là mệnh nguyên cảnh 6 cường giả, thậm chí là động mình cảnh cường giả độ khả thi càng cao hơn. Không được, nhanh hơn điểm rời đi nơi này. Vạn nhất gặp phải cái tính khí táo bạo, cảm giác mình là tới chỗ bận, vậy thì nguy rồi. Tần Xuyên quay đầu lại liếc mắt nhìn môn dĩ nhiên mở ra, không hề nghĩ ngợi, đội vàng hướng ngoài cửa đi đến. Mới vừa đi hai bước, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, đi ra một bóng người đến, cùng Tần Xuyên hai mặt nhìn nhau. Phúc. Một bầu máu nóng nhịn không được, từ Tần Xuyên trong lỗ mũi phun ra ngoài, chết tử tế bất tử còn phun ở trên thân thể đối phương. Đó là thế nào một thân thể? Da bạch thắng tuyết, như ngưng chi bạch ngọc. Eo nhỏ nhắn như cành, bóng loáng băng thẳng, không thể tả nắm chặt. Hai chân nếm dịu, tự nhiên mà thành. Tiền đột hậu kiểu, mãnh liệt kinh người. Chính là bên phải máu me đầm địa thương thế, có chút phá hoại vẻ đẹp. Lại ngẩng đầu nhìn lại, mắt sáng như biển, mặt mày tựa như vẽ. Ngự tỷ. Tần Xuyên tâm thần một trận khuấy động, máu tươi không nhịn được liền muốn lần thứ hai dâng trào ra. Cũng may hắn nhịn được. Xin lỗi, ta đi nhầm cửa. Tần Xuyên chạy trối chết. Chờ chút. Ngự tỷ mở miệng hô. Tần Xuyên bước chân không ngừng lại, như là không nghe như thế. Đùa giỡn. Có thể thuấn sát mệnh nguyên cảnh hắc lân hổ tồn tại, thuấn sát hắn còn không cùng chơi đùa như thế. Chính mình không chỉ có xông vào nhà nàng, còn nghĩ nàng xem sạch sành sanh. Nàng sẽ dễ dàng buông tha mình mới quái. Và anh. Tần Xuyên đột nhiên cảm giác cả người nóng rực cực kỳ. Y phục của hắn lại bị không biết từ đâu tới đây hỏa diễm nhen lửa. Hỏa thế bốc lên, có điều mấy giây công phu, liền đem Tần Xuyên quần áo đốt sạch sành sanh. Tóc gáy đều bị nhen lửa. Tần Xuyên cảm giác mình camera heo sước quay, kinh ngạc. Không thấy được, ngươi tuổi không lớn lắm, thiên phú không nhỏ. Chương 7, dũng mãnh mỹ nữ hàng xóm Tần Xuyên để trần thân thể đáng thương lại bất lực ngồi xổm ở trên ghế salon, ôm hai chân, run lẩy bẩy. Khi hắn đối diện, là nằm thi hắc lân hổ. Nhìn hắc lân hổ, hắn có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Chính mình một lúc sẽ không cũng là kết cục này đi. Này cho ngươi trước tiên phụ lên. Thay đổi một thân áo tắm nữ lưu manh Đường Thu Xương làm mất đi con thảm cho Tần Xuyên. Tần Xuyên có loại chính mình hết sức quen thuộc vừa coi cảm giác. Một số nội dung vở kịch trong phim, tựa hồ cũng là tình hình như vậy. Tần Xuyên cầm lấy thảm, liền vội vàng đem thân thể của chính mình bao lấy đến. Không mặc quần áo bị một xa lạ nữ lưu manh như thế trắng trợn không kiêng dè nhìn chằm chằm, hắn phi thường bất an. Ta lại đi tắm, ngươi tốt nhất đừng chạy. Ta biết ngươi sẽ ngủ ở nhà ta đối diện, còn giống như là cái nào trung học học sinh cấp 3. Ngươi là chạy không ra lòng bàn tay của ta. Đường Thu Xương cười lạnh đối với Tần Xuyên nói, ta đã từng giải thích, ta thật không là có ý nhìn lén của, chính là ta đi nhầm cửa, muốn rời khỏi, không nghĩ tới ngươi vừa vặn phát ra. Chỉ do trùng hợp. Tần Xuyên nhanh chóng giải thích, bị ngươi xem cũng không cái gọi là, ta cũng nhìn ngươi, ai cũng không chịu thiệt. Đường Thu Xương dửng dưng như không nói, không thật xấu. Tần Xuyên yên lặng hướng Đường Thu Xương tụ cái ngón tay cái, vậy ngươi tại sao không tha ta đi? Tần Xuyên liền vội vàng hỏi, ta trúng độc, cần ngươi một lúc giúp ta giải độc. Đường Thu Xương vừa nói, một bên hướng buồng tắm đi đến, nhìn đóng chặt cửa phòng tắm, Tần Xuyên ngây ngẩn cả người. Nàng trước đem chính mình trở nên quang không lẹn thu, lại đi rửa giấy, còn nói muốn chính mình hỗ trợ giới độc. Chẳng lẽ bên trong chính là loại kia độc? Tần Xuyên trong đầu lướt qua một lại một cái từ ngữ, ta yêu một cái xài, âm dương hòa hợp tán, dâm tiện không thể gì, rời, kỳ cái gì hợp thành chữ thập sao vui mừng cái gì? Ngày hôm nay chất độc này, ta mổ định. Tần Xuyên một mặt chính khí nói, nửa giờ sau, ngươi đến cùng có được hay không a? Đại tỷ, thật không là ta không được, thật sự là ngươi trúng độc quá sâu. Quên đi tránh ra, ta tự mình tới. Đường Thu Xương đẩy ra Tần Xuyên, chính mình mân mê lên phía trước cổng vụ tờ đến. Đường Thu Xương để Tần Xuyên giải độc, không phải nàng trúng độc, là của nàng trong máy vi tính bệnh độc rồi. Các loại đồ bỏ đi sổ tổ dở tầng tầng lớp lớp, tháo dỡ đi một, lập tức liền có thể bốc lên 10 cái đến. Đệt. Cái gì ngu ngốc cổng vụ tờ? Đường Thu Xương một quyền, trực tiếp đem cổng vụ tờ đập phá cái nát tan. Để Tần Xuyên hãi hùng kiếp vía. Nàng sẽ không đem đoán khí phát tiết ở trên người mình đi. Trong nhà của ngươi có màn ảnh nhỏ sao? Đường Thu Xương quay đầu nhìn phía Tần Xuyên nói. Tần Xuyên cả kinh, vội vã thể thốt phủ nhận nói, ta nhưng là tân thế kỷ thật là tốt thanh niên, làm sao có khả năng sẽ có thứ đó. Cắt. Đường Thu Xương kéo trường âm, một mặt không tin. Không nhiều, chỉ có 100 triệu điểm điểm Tần Xuyên khoa tay nói. Sau 10 phút, 100 tê. Đường Thu Xương nhìn di động này bàn, hoặc tạ lệ hận sờ, trên nhắn mát, nhìn phía Tần Xuyên. Đây chính là ta truyền ra bảo. Từ cô nhi viện sau khi đi ra, ta phải dựa vào cái này duy trì kế sinh ai. Tần Xuyên một mặt năm xưa không thể ước vẻ mặt. Hắn cao nhất thời điểm, một ngày kiêm 18 phân công. Nhân xưng kiêm chức tiểu vương tử. Nhất kiếm tiền, vẫn là truyền bá nghệ thuật. Chỉ tiếc sau đó nghiêm trị, hơn nữa 14 tuổi sau khi, sẽ không toán vị thành niên rồi. Không có pháp luật quyền được miễn, Tần Xuyên cũng sẽ không dám dùng cái này mưu lợi rồi. Vật này mượn trước ta dùng một chút, ta dùng hết trả lại ngươi. Đường Thu Xương đùng một hồi, đóng cửa lại rồi. Ta có thể giúp ngươi a. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không đem câu nói này nói ra khỏi miệng. Không phải túng. Bận rộn nửa ngày, đói bụng rồi. Tần Xuyên xoa xoa cái bụng, chạm đích đi trở về nhà mình. Vừa đem diện nấu xong bưng lên bàn, đang định bắt đầu ăn. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng gõ cửa vang lên, đinh hai nhức óc. Tần Xuyên cũng hoài nghi, chính mình này phiến cũ nát lão môn có thể hay không chống lại hành hạ như thế. Ai vậy? Mở cửa, đúng là hắn hàng xóm mới. Nhanh như vậy xong việc nhi rồi hả? Tần Xuyên trợn mắt lên, chỉ thấy Đường Thu Xương khuôn mặt trắng xám, không gặp chút nào màu máu. Khá lắm, tiêu hao lớn như vậy sao? Có một chó má giảm đau hiệu quả. Đám người kia quả nhiên đang gạt ta. Đường Thu Xương nhe răng trợn mắt, một mặt không cam lòng. Tình huống thế nào? Tần Xuyên không rõ hỏi. Trong nhà thuốc giảm đau dùng hết, ta liền nhớ lại đoàn bên trong những tên kia đã nói bọn họ giảm đau dùng qua phương thức này. Mông dùng không có, cuối cùng còn phải cắn răng kiên trì. Cũng may thương không nặng, không phải vậy hiện tại cũng không cách nào nói chuyện cùng ngươi rồi. Đường Thu Xương dũng mãnh nói. Tần Xuyên sạm mặt lại. Đại tỷ, ngươi là thật mưu á, ngươi bây giờ tìm ta có chuyện gì? Tần Xuyên hỏi. Cái này trả lại cho ngươi, mặt khác ngươi sẽ thiêu đốt sao? Đường Thu Xương nhìn Tần Xuyên nói. Tần Xuyên con mắt nhất thời sáng, thiêu đốt, ngươi là nói ngươi phòng khách đầu kia hắc lân hổ. Đường Thu Xương gật gật đầu nói, không sai, ta có thương tại người xử lý không tốt nó, cái bụng lại đói bụng. Không thành vấn đề, thịt nướng ta nhưng là nhất tuyệt. Tần Xuyên không giống nhau, không chờ Đường Thu Xương đồng ý, liền chui tiến vào nhà nàng. Dị thú thân thể được linh khí tầm bổ, hiệu quả không thể so cấp bậc thấp thiên tài địa bảo kém. Đặc biệt đầu kia động minh cảnh hắc lân hổ, nó lớn chừng quả đấm thịt, linh khí hàm lượng so với dê cấp linh thạch còn cao hơn. Tần Xuyên khi cần linh khí nâng lên cảnh giới, linh khí này không liền đến mà. Đường Thu Xương về đến nhà, phát hiện Tần Xuyên tay khi một tấc đuốt hắc lân hổ sát chết, trong miệng còn không dừng lẩm bẩm cái gì. Một lát sau, Tần Xuyên chạy về nhà, lấy ra một bộ đao cụ đến, bắt đầu chia cắt hắc lân hổ thịt. Thanh thạo cực kỳ, không tính là bảo đinh rảnh ưu, cũng có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen rồi. Đặc biệt là hắc lân hổ bảy giáp, bị Tần Xuyên hoàn hảo không chút tổn hại lột hạ xuống. Ngoại trừ trên cổ vết thương chí mệnh ở ngoài, những nơi khác không có nửa điểm nhi tổn thương. Chỉ cần hơi hơi ra công một hồi, cũng có thể lấy ra đi làm e cấp cực phẩm chiến giáp rồi. Người trước đây đã giải phẫu hắc lân hổ. Đường Thu Xương không hiểu hỏi. Không có, thế nhưng ta từ 14 tuổi lên liền bắt đầu giải phẫu dị thú rồi. Tần Xuyên không ngẩng đầu nói. Từng khối hắc lân hổ thịt bị hắn chỉnh tề bổ xuống. Chỉ trong chốc lát, hắc lân hổ liền hóa thành mỗi người đều mang đặc sắc thịt, đặt ở cùng một chỗ, xem ra rất có vẻ đẹp, câu người khẩu vị mở ra. Đi đến mái nhà, nơi đó có thiêu đốt thật là tốt địa phương. Tần Xuyên bưng lên một phần lại một phần thịt, ngửa đầu lên hướng về phía Đường Thu Xương nói. Hai người tới mái nhà, Tần Xuyên từ bên trong góc lôi ra một cái bàn lớn nhỏ vi nướng. Lạc tiêu, tự nhiên, hắc hổ tiêu chờ chút thiêu đốt liệu cũng đều đầy đủ mọi thứ. Châm lửa, mở nướng. Sau mười mấy phút, đâm này. Dâu nhỏ ở nhựa thông trên thanh âm của vang vọng ở bên hai, nghe lượn lờ mùi thịt, lại nhìn vàng rực rỡ thịt nướng. Nước dãi ướt át. Đường Thu Xương chép lại một cái nướng hổ chân, quá nhanh cắn ăn lên. Miệng đầy dầu mỡ, không có tí kẹo mỹ nữ hình tượng. Tần Xuyên cũng không dám như nàng như vậy. Đường Thu Xương thực lực kém cỏi nhất đều là động minh cảnh, nàng tùy tùy tiện tiện là có thể hấp thu hắc lân hổ thịt mang theo linh khí. Chính mình không thể được. Xé ra một cái ăn vào cái bụng. Được kêu là một hương. Thế nhưng một giây sau, một luồng cuồng bạo linh khí liền từ trong dạ dày nhảy lên ra, chạy vào Tần Xuyên tứ chi bách hải. Cuồng bạo linh khí ở Tần Xuyên trong cơ thể qua lại đụng nhau, để hắn thống khổ không thể tả. Nếu như không đội vàng đem này cố linh khí hấp thu sạch sẽ, hắn phải ở trên giường bệnh nằm mấy ngày không thể. Tần Xuyên vội vã bắt đầu vận chuyển vệ hồn kinh, quanh thân tế bào mở ra, như hạn hắn đã lâu đại địa, tham lam hấp thu những kia linh khí. Có điều mấy giây công phu, linh khí liền tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ, hóa thành Tần Xuyên thân thể một phần. Tần Xuyên lại cắn một cái nướng hổ chân, chưa hết tràn vào hắn qua miệng, chính là hổ trên đùi diện dầu mỡ, béo mà không lấy, miệng đầy hương thơm, chất thịt càng là chân mềm cực kỳ, khiến người ta mồm miệng sinh tân. Một cái thịt vào bụng, linh khí lần thứ hai tuôn ra, vừa xuất hiện tại Tần Xuyên trong cơ thể, còn đến không kịp tắc quái, đã bị Tần Xuyên hấp thu hết sạch. Một con cọp chân vào bụng, Tần Xuyên không chỉ có cảm giác cái bụng rất no, trong cơ thể linh khí càng là róc rách như nước chảy, cực kỳ dồi dào. Quanh thân linh khí mịt mờ, rõ ràng cho thấy muốn đột phá. Chính đang quá nhanh cắn ăn, bổ sung năng lượng Đường Thu Xương nhìn thấy tình cảnh này, đều chậm lại ăn uống bước chân. Nhìn Tần Xuyên tự nói, đứa nhỏ này dĩ nhiên đem một cái hắc lân hổ chân mang theo linh khí tất cả đều hấp thu, xem ra muốn liên tục phá cảnh. Chương 8, giáp tỉnh tăng cảnh. Cùng tuổi người số 1 nếu như lựa chọn trước tiên đánh thông hai tay công xiềng, hắn ít nhất cũng có thể đột phá đến giáp tỉnh tăng cảnh. Thân thể tổng cộng có 7 đại công xiềng, hạn chế thân thể trở nên mạnh mẽ. 7 đại công xiềng, tứ chi các một chỗ, lồng ngực một chỗ, cột sống một chỗ, đỉnh đầu linh đài một chỗ. Mỗi mở ra một chỗ, đại diện cho nâng lên một cảnh giới. Chỉ có đem 7 đại công xiềng tất cả đều mở ra, mới có thể bước vào tụ linh cảnh. Đã tham gia giác tỉnh nghi thức, Tần Xuyên cũng đã mở ra mi tâm linh đài công xiềng. Chỉ có mở ra mi tâm linh đài công xiềng, mới có thể giác tỉnh thiên phú, dẫn linh khí vào cơ thể. Dựa theo trên sách giáo khoa nói, đó lấy là có thể mở ra cái khác công xiềng. Hai tay công xiềng dễ nhất mở ra, cũng có thể cấp tốc nâng lên sức chiến đấu. Có điều Tần Xuyên cũng không tính làm như vậy. Hắn khống chế được trong cơ thể linh khí, trái lại nhắm phía lồng ngực công xiềng. Hai tay công xiềng dễ nhất mở ra không sai, có thể chúc dưới cơ sở cũng yếu kém nhất. Đạo thứ hai công xiềng mở ra lồng ngực công xiềng, cùng mi tâm linh đài công xiềng liên kết, mới có thể chúc dưới thâm hậu nhất căn cơ. Này đang thức tỉnh người trong lúc đó, sớm có công luận. thiên phú chắc tuyệt người, đỉnh điểm cường giả, không một không lựa chọn trước tiên đánh mở lồng ngực công xiềng. Cho dù không được, cũng sẽ lựa chọn mở ra cổ sống công xiềng. Cho dù đang thức tỉnh một cảnh thời điểm xung kích lồng ngực công xiềng, khó như lên trời. Có thể tương ứng, nó mang đến thật là tốt nơi, cũng không phải trước tiên đánh thông cái khác công xiềng có thể so sánh. Linh khí như bẻ cánh khô, đi về lồng ngực công xiềng hết thảy chướng ngại, cũng không thể ngăn cản nó mảy may. Một đường thông suốt, đi tới lồng ngực công xiềng trước mặt. Tần Xuyên khống chế được linh khí, một lần lại một lần trùng kích lồng ngực công xiềng. Nhưng mà, lồng ngực công xiềng giống như bàn thạch, cứng rắn không thể phá bỡ. Linh khí trái lại ở nhiều lần xung kích bên dưới, quy mô từ từ nhỏ đi. Đường Thu Xương buông tha cho mỹ thực, một con đề khoát lên Tần Xuyên trên bả vai, nhận biết trong cơ thể hắn linh khí. Hắn lòng dạ dĩ nhiên cao như thế. Đạo thứ hai công xiềng dĩ nhiên lựa chọn lồng ngực công xiềng. Đường Thu Xương mắt hạnh trợn tròn. Nàng nắm giữ nguyên thú hệ SS cấp thiên phú, song túc kim ô, hơn nữa các loại thiên tài địa bảo phụ tá cũng không dám xung kích lồng ngực công xiềng. Lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn cổ sống công xiềng. Tần Xuyên lại dám lựa chọn lồng ngực công xiềng, thực tại lớn mật. Đáng tiếc, hắn sợ là đón lấy một năm đều không thể dẫn linh khí vào cơ thể rồi. Lồng ngực gông xiềng một khi xung kích thất bại, kinh mạch toàn thân đều sẽ bị hao tổn, căn bản là không có cách chịu được linh khí. Nếu như mạnh mẽ dẫn linh khí vào cơ thể, không chỉ có không cách nào tầm bổ thân thể, ngược lại sẽ gợi ra nguy hiểm đến tính mạng. Cái này cũng là tại sao mênh mông nhiều người sẽ chọn xung kích hai tay gông xiềng nguyên nhân. Hả? Không đúng, trong cơ thể hắn làm sao sẽ đột nhiên tuôn ra nhiều như thế linh khí? Đường Thu Xương môi đỏ khẽ nhếch. Ngay ở nàng cảm thấy Tần Xuyên trong cơ thể linh khí đã tiêu hao hết thời điểm, đột nhiên từ Tần Xuyên tứ chi bách hải tuôn ra vô số linh khí, gia nhập xung kích lồng ngực gông xiềng trong đội ngũ. Không có dùng thiên tài địa bảo, trong chớp mắt thu nạp nhiều như vậy thiên địa linh khí chỉ có A cấp cực phẩm trở lên hô hấp pháp mới có thể làm đến. Thân là cường giả đỉnh cao, Đường Thu Xương trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó. Nhìn phía Tần Xuyên đôi mắt đẹp, nhiều hơn mấy phần lý giải. Chẳng trách Tần Xuyên như vậy bất cẩn, lại dám xung kích lồng ngực công xiềng. Có điều, những linh khí này còn chưa đủ xem. Tụ tập cùng nhau linh khí, không bao lâu liền lại biến mất tán loạn. Cự ly mở ra lồng ngực công xiềng, còn có chênh lệch không nhỏ. Nên còn có thể ngưng tụ ra hai lần kích thước ngang hàng linh khí, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Chính như Đường Thu Xương nói, linh khí lại liên tiếp từ Tần Xuyên trong cơ thể tuôn ra hai lần, giúp hắn xung kích lồng ngực công xiềng. Lồng ngực công xiềng tuy rằng buông lỏng, còn kém quá xa. Nếu như xung kích hai tay công xiềng, hắn hiện tại đã là giác tỉnh tam cảnh rồi. Đường Thu Xương lắc đầu thở dài không ngớt. Tần Xuyên rõ ràng đã đến cung dương hết đà. Ngay ở nàng vì là Tần Xuyên tiếc hận không ngớt thời điểm, một luồng kinh khủng sức hút đột nhiên từ Tần Xuyên trên người truyền đến. Tần Xuyên lúc này giống như một ngôi sao đã tắt, điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí. Vô tận linh khí từ Tần Xuyên mi tâm linh đài tràn vào, như linh khí thác nước, rội rửa thân thể của hắn. Tựa như chạy trồn không thôi giang hà, khí thế bằng bạc. Một đường sóng lớn mãnh liệt, không thể ngăn cản. Thông suốt đi tới lồng ngực gông xiềng trước. Sóng lớn bua bờ. Ầm. Lồng ngực gông xiềng rốt cục có điều buông lỏng. Tần Xuyên đại hỉ, tiếp tục thôi thúc trong cơ thể linh khí. Linh khí mãnh liệt, tựa như nước lũ tràn lan. Theo thời gian chuyển rời, linh khí giang hà đều tiêu hao quá bán, lồng ngực gông xiềng vẫn không thể mở ra. Tần Xuyên chưa từ bỏ ý định vận chuyển lên vệ hồn kinh, thu nạp thiên địa linh khí. Có thể trong thành phố thiên địa linh khí vốn là mỏng manh, hơn nữa hắn trước đây đã hấp thu qua vài lần. Thiên địa linh khí đã không nhiều. Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là mở mắt ra, đưa mắt nhắm vào những kia hắc lân hổ thịt. Khổng lồ hắc lân hổ, tất cả đều bị Tần Xuyên nuốt vào cái bụng, hóa thành tinh khiết nhất linh khí, xung kích lồng ngực công xiềng. Nguyên bản cũng như bản thạch lồng ngực công xiềng, ở linh khí xung kích bên dưới, đã là cung dương hết đà. Còn kém một chút, Tần Xuyên là có thể mở ra lồng ngực công xiềng rồi. Chỉ cần mở ra lồng ngực công xiềng, không gần như chỉ ở giác tình cảnh, chính là ở sau đó hết thảy cảnh giới, cũng có thể không ít nhiều nhấp nhô. Còn kém một điểm a. Tần Xuyên ở đáy lòng gào thét. Có thể bèn bèn chính là này một điểm, đối với hắn mà nói nhưng giống như là trời. Thiên địa linh khí, hắc lân hổ thịt linh khí, tất cả tiêu hao hết. Ngay ở Tần Xuyên lúc tuyệt vọng, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một viên tinh hạch. Đây là hắc lân hổ vương tinh hạch, nên đủ ngươi dùng. Đường Thu Xương dựng dưng như không thanh âm của vang lên. Tạo hóa thất cảnh hắc lân hổ vương tinh hạch, B cấp cực phẩm, gần như đến 3 triệu. Đường Thu Xương cứ như vậy hất tay đưa cho Tần Xuyên rồi. Tùy ý đến phảng phất chỉ là đưa cho một chén nước cho Tần Xuyên. Đa tạ. Tần Xuyên không có chối từ, tiếp nhận hắc lân hổ vương tinh hạch nắm trong tay. Dị thú tinh hạch vẫn luôn có thể dùng để trợ giúp nhân loại tu hành, ẩn chứa trong đó linh khí lượng càng là cách xa ở linh thạch cùng dinh dưỡng thể bên trên. Thế nhưng dị thú tinh hạch tu hành có một chí mạng điều kiện, đó chính là A cấp trở xuống hô hấp pháp, căn bản là không có cách rút lấy dị thú trong tinh hạch ẩn chứa linh khí. Tần Xuyên vận chuyển phệ hồn kinh chỉ một thoáng, một luồng so với trước đây hết thể linh khí đều phải bằng bạc, đều phải hùng vĩ linh khí tràn vào Tần Xuyên trong cơ thể. Linh khí giống như hóa thành sống sót hắc lân ác hổ ở Tần Xuyên trong cơ thể lao nhanh, trong nháy mắt liền bọn tới lồng ngực gông xiềng trước mặt. Vâng. Lồng ngực gông xiềng trong nháy mắt bị xung vỡ. Tần Xuyên cảm giác cả người một trận thanh thản, giác tỉnh nhị cảnh. Vỡ tung lồng ngực gông xiềng sau khi, linh khí vẫn bằng bạc, hắc lân hổ tinh vương hoạch bên trong linh khí cũng không có thiếu. Thử tiếp tục xung kích của sống gông xiềng. Đường Thu Xương thanh âm của ở Tần Xuyên vang lên bên tai. Tần Xuyên vốn định liền như vậy kết thúc, nếu Đường Thu Xương nói như thế, này đơn giản liền thử một lần. Một bên vận chuyển phệ hồn kinh thu nạp linh khí, một bên điều động linh khí nhằm phía cổ sống đại huyệt. Cổ sống cửa ải một tiếp theo một bị xung vỡ, đi tới cổ sống gông xiềng trước. Đây cũng là một hồi trì tiểu chiến. Ở hắc lân hổ vương tinh hạch tiêu hao hết này mấy mắt, cổ sống gông xiềng ầm ầm đổ nát. Linh hải, lồng ngực, cuộc sống, ba người liên lạc. Tần Xuyên cảm giác thân thể của chính mình trước nay chưa có khoan khoái, tinh khí thần phảng phất bay vọt một nấc thang, trong cơ thể hữu dụng không song sức mạnh cùng tinh lực. Đường Thu Xương nhìn Tần Xuyên nói, ngươi bây giờ cũng có thể xương tụng cùng tuổi bên trong người thứ nhất. Chương 9, Mạc Y Y Y Con, Miến Phúc Lợ Con, ngày hôm nay không chỉ có là Tần Xuyên trường học của bọn họ giác tỉnh, toàn bộ Hoa Hạ Liên bang 17 tuổi hải tử đều ở ngày hôm nay giác tỉnh. Có thể như Tần Xuyên như thế, giác tỉnh không tới một ngày thời gian, một lần đánh vỡ thân thể hai đại khó nhất công xiềng, tuyệt đối không có người thứ hai có thể làm được, sẽ không có khuyết đại như vậy. Tần Xuyên khiêm tốn một hồi, hướng về Đường Thu Xương chí tạ nói, đa tạ Xương tỷ ngươi, nếu như không phải ngươi đừng nói là lồng ngực công xiềng, liền đơn giản nhất hai tay công xiềng đều không thể dễ dàng đánh vỡ. Đầu tiên là Hắc Lân Hổ Thịt, lại là Hắc Lân Hổ Vương tinh hạch. Chỉ bàn về con số, Tần Xuyên cũng đã thiếu nợ 3,4 triệu rồi. Chớ nói chi là, một lần đánh vỡ lồng ngực cùng cổ sống công xiềng, căn bản cũng không phải là có thể sử dụng con số cân nhắc. Ta bây giờ không cùng ngươi khách khí, sau đó thì càng sẽ không cùng ngươi khách khí. Nói không chắc ta sau đó có không ít cần ngươi vị này đại thiên tài giúp một tay địa phương. Đường Thu Xương hiếm thấy bày ra một bộ nghiêm chỉnh dáng dấp. Chỉ cần ta có thể giúp được với bận điệu, Xương tỷ ngươi cứ mở miệng. Tần Xuyên cười gật đầu nói, hiện tại thì có cần ngươi giúp một tay địa phương. Đường Thu Xương đối với Tần Xuyên nói rằng. Tần Xuyên đầu tiên là sững sờ, nhanh như vậy. Xương tỷ, ngươi cứ việc nói. Hắc Lân Hổ đều bị ngươi ăn xong rồi, ta ngay cả hàm răng cũng còn không nhồi vào đây. Tần Xuyên, hắn còn tưởng rằng Đường Thu Xương sẽ đưa ra yêu cầu gì đây. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là đói bụng rồi. Vừa ngươi nhưng là ăn một cái chân sau thịt, không ăn no à. Không thấy được, vóc người tốt như vậy, lại vẫn như vậy có thể ăn. Đột nhiên nghĩ đến, chính mình mới vừa nhìn thấy Đường Thu Xương tình hình. Xem ra, thịt đều dài ở nên lớn lên địa phương đi tới. Đường Thu Xương thấy Tần Xuyên không mới đầu, đôi mắt đẹp trừng trừng, làm sao? Mới vừa kết thúc sẽ không nhận thức chương mục. Tần Xuyên đại hãn. Đại tỷ, ngươi lời này dễ dàng gây nên nghĩa khác có hiểu hay không? Ta đây liền xuống diện cho ngươi ăn, phi, nấu mì nửa giờ sau. Đường Thu Xương thả xuống buồn, đánh một thật dài ở no. Không sai, chính là buồn. Tần Xuyên rơi xuống một chậu diện, tất cả đều bị Đường Thu Xương ăn. Ăn no chưa? Tần Xuyên cười khổ hỏi. Miễn cưỡng đi. Đường Thu Xương hơi chút tiếc nuối nói. Đại tỷ, ngươi đem ta nửa tháng mì sợi đều ăn xong rồi. Tiếc nuối cái giám a đại tỷ, ngươi liền không có chút nào lưu ý hình tượng sao? Tần Xuyên không nhịn được nổ nước bọt nói. Nếu như ta hình tượng tốt, những dị thú kia có thể không động thủ với ta sao? Ta lang bạt bí cảnh thời điểm, có thể không mất một sợi tóc sao? Đường Thu Xương một mặt kinh thường nói. Này không thể. Này không phải kết liễu, lại nói ta hình tượng không tốt sao? Đường Thu Xương đột nhiên tiến đến Tần Xuyên trước mặt nói. Vũ quan xinh xắn, quạt cói bình thường lông mi thật dài dưới, là thu thủy một loại con mắt. Chớ nói chi là, làm người huyết thống căng phồng làm tức giận bóc người. Đường Thu Xương tuyệt đối cùng hình tượng không tốt bốn chữ không dính dáng. Hay, hay. Tần Xuyên một bên lùi về sau một bên chiến thuật uống nước, che giấu chính mình eo hẹp. An mặc áo tắm đại mỹ nữ, đột nhiên cùng người linh cự ly tiếp xúc. Các ngươi còn đối với đối phương biết gốc biết rễ, là nam nhân đều có chút không nhịn được. Này không phải kết liễu, lại nói ta cũng không có ý định ngủ ngươi. Không cần ở trước mặt ngươi chú ý hình tượng. Đường Thu Xương một mặt không sao cả nói. Ho khan một cái khặc, Tần Xuyên suýt chút nữa bị sặc nước chết. Đại tỷ, có muốn hay không hung hãn như vậy chẳng ra. Ngày mai gặp, ta trở lại đi ngủ. Đường Thu Xương vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây, nhưng mang đi một bụng mì sợi. Tần Xuyên thu thập xong bát đũa, dính vào gối trong nháy mắt, liền ngủ thiết đi. Đây là Tần Xuyên không giác tình trước, đáng tự hào nhất sở trường. Nha, từ khi phát dục sau khi, là được đệ nhị vẫn lấy làm kiêu ngạo rồi. Mỹ Mỹ ngủ vừa cảm giác, rửa mặt một phen đi ra khỏi cửa. Phát hiện Đường Thu Xương gia tộc dĩ nhiên mở rộng ra, đi vào xem xét một chút. Đường Thu Xương ăn mặc áo tắm nằm trên ghế salon ngủ say như chết. Một đôi hêm dịu trắng non đùi đẹp, khoát lên ghế sofa trên tay vịn. Trên người áo tắm luồn ngang, chỉ cần lên trên nữa một chút nhỏ, liền không thể coi lại. Quá thương thân thể, Tần Xuyên dùng lớn lao nghị lực rời đi Đường Thu Xương nhà. Lúc đi, chưa quên bang Đường Thu Xương đóng cửa lại, cũng không thể tiện nghi những tên khác. Tần Xuyên vừa đóng cửa lại, Đường Thu Xương liền mở mắt ra. Tần Xuyên tên kia lại tới rình coi sao? Đường Thu Xương dừng dưng như không lẩm bẩm một câu, kéo xuống áo tắm, đẹp đẽ vóc người tất cả đều bại lộ ở trong không khí. A, đã vậy kết rồi, không dùng được ngày hôm nay, thương thế là có thể hoàn toàn được rồi. Đường Thu Xương cao hứng nói. Ngay sau đó, nàng lại không tức giận nói, đều tại ngươi quá mệt mỏi chế, nếu không chỉ bằng đầu kia tạo hóa thất cảnh tiểu miêu căn bản không đả thương được ta. Xuyên Nhi, một đêm không gặp làm sao cảm giác ngươi cao lớn lên. Cửa tiểu khu, Dương Hâm nhìn tinh khí thần tràn trề Tần Xuyên nói. Hắn một mặt thần hư, đẩy hai cái mắt gấu trúc, còn kém đem khí huyết suy yếu bốn chữ khắc vào trên gáy rồi. Ta thảo, ngươi quỷ nhập vào người rồi. Tần Xuyên giật mình nói. Không sai, sát quỷ trên người, ta ngày hôm qua hảo hảo phần thưởng chính mình mấy lần. Dương Hâm cũng không che giấu Tần Xuyên. Tần Xuyên, bảo vệ tốt thân thể, làm bằng sắt thân thể cũng khiêng không được như thế tạo a. Này có cái gì? Ta internet nhận thức cái đại lão, ta nói một đêm 7 lần, hắn đều nói ta dưỡng sinh. Sự tình tiểu này cũng phải cuốn. Hắn nói hắn một ngày trùng 24 lần, châu bò. Sau đó ta mới biết, hắn là xung kích 24 lần cảnh giới. Ngươi cũng là xung kích 7 lần cảnh giới. Không, ta là thật trùng. Rất nhanh sẽ đi tới trường học. Trấn Tiên Lôi Bang, ở trường trong vườn vang lên. Xét đánh rồi hả? Vẫn là tình thiên A. Dương Hâm ngẩng đầu nhìn một chút. Khả năng có lôi nguyên tố hệ người, ở biểu diễn năng lực của chính mình đi. Thần Xuyên suy đoán nói.
Nói cũng đúng.
Dương Hâm tán đồng gật gù. Hai người tiếp tục dốc lòng cầu học hiệu bên trong đi đến, phát hiện trong trường học tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn hướng về lớp học chạy đi.
Vũ Hồ,
có trò hay để nhìn.
Mặc Y Dĩ Dĩ bỏ a.
Một đêm quá khứ, cũng đã bước vào giác tỉnh nhị cảnh rồi. Bước vào giác tỉnh nhị cảnh đối với nàng đáng là gì? Ta nghe nói nàng vẫn là phá tan cổ sống công xiềng, bước vào giác tỉnh nhị cảnh. Nàng chính đang lần lượt từng cái giáo huấn những kia đâm đầu chúng, đặc biệt là những kia đối với nàng có hảo cảm, còn Phi Dương Bạch Hổ. Đây là Mạc Ý Dĩ Dĩ Miến Phúc Lợi.
Yêu yêu.
Mông Miến Phúc Lợi, là người yêu phúc lợi.
Tế Sách.
Ngày hôm qua Trần Thức tìm Tần Xuyên chuyện phiền phức Mạc Ý Dĩ Dĩ biết rồi, nàng sớm giáo huấn những tên kia, làm cho bọn họ nhát gan đi tìm Tần Xuyên phiền phức.
Nàng thật sự ta khóc chết.
Tần Xuyên biết, nhất định vui vẻ động cấp đi.
Tần Xuyên làm một khóc.
Bất quá là bị Mạc Ý Dĩ Dĩ khí khóc.
Làm sao còn mang cướp người đầu đây?
Chương 10, không xếp bảo, ta quán.
Cái trứng gà rót bánh chờ Tần Xuyên tìm tới Mạc Y Dĩ Dĩ thời điểm, nàng đã hoàn thành một mình đấu toàn bộ trường học đâm đầu trắng cử.
Ta bảo đảm, trong trường học sau đó sẽ không lại có thêm người tìm người phiền toái.
Mạc Y Dĩ Dĩ nhìn Tần Xuyên nói.
Tần Xuyên không nói gì và phần.
Những kia cũng đều là của hắn điểm a, bọn họ không tìm đến chính mình phiền phức, mình tại sao bắt bọn họ soạt điểm?
Có thể Mạc Y Dĩ Dĩ lại là chân tâm vì muốn tốt cho chính mình, Tần Xuyên cũng không tiện nói cái gì.
Kỳ thực ngươi không cần như vậy.
Tần Xuyên đối với Mạc Y Dĩ Dĩ nói.
Trước đây ngươi giúp ta, hiện tại ta giúp ngươi,
ngươi cũng không cần có gánh nặng, coi như là ta trả ngươi ân tình được rồi.
Mạc Y Dĩ Dĩ đối với Tần Xuyên nói rằng,
muốn trả nhân tình, ngươi trực tiếp cho ta ngàn vạn thật tốt.
Tần Xuyên không nhịn được nổ nước bọt nói,
như vậy ngươi không bỏ chạy sao?
Ta đến thời điểm đến chỗ nào đi tìm ngươi.
Mạc Y Dĩ Dĩ hướng về Tần Xuyên lịch ngậm nợ nụ cười,
ngây thơ khả nhân dáng vẻ, để chu vi quan không ít nam nhân, tim đập đều loạn vỗ một cái.
Tần Xuyên, đúng rồi, cái này đưa cho ngươi.
Mạc Y Dĩ Dĩ từ không gian lắc tay lấy ra một đánh nơ con bướm phấn hồng lễ hộp, đưa cho Tần Xuyên.
Ta không thể nhận lễ vật của ngươi.
Là 10 bình ép cấp thượng phẩm dinh dưỡng tể, có thể giúp ngươi sớm ngày đột phá cảnh giới.
Ngươi đã một mảnh trung thành tuyệt đối, ta sẽ không cự tuyệt.
Mạc Y Dĩ Dĩ mặt mày loan thành đẹp đẽ ngượng nha.
Nàng hiểu rất rõ Tần Xuyên rồi.
10 tuổi lên rời đi cô nhi viện, từ nhỏ ở trong xã hội sờ soạn lần mò Tần Xuyên.
Nhân sinh chuẩn tắc chỉ có hai chữ, hiện thực.
Hắn sở dĩ đối với Mạc Y Dĩ Dĩ biểu lộ làm như không thấy, cũng là bởi vì hiện thực.
Gọi ngay bây giờ mở nhìn.
Mạc Y Dĩ Dĩ trong mắt lóe ra một vẻ giảo hoạt vẻ.
Không được.
Tần Xuyên gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói.
Hủy đi nhìn xem à.
Ngươi cũng không nghiệm nghiệm hàng.
Mạc Y Dĩ Dĩ nắm lấy Tần Xuyên một cái cánh tay làm nũng nói.
Tần Xuyên khinh thường quét Mạc Y Dĩ Dĩ một cái nói, ngươi là hiểu rõ ta, làm nũng đối với ta vô dụng.
Ta thật sự rất nhớ cho hắn hai quyền.
Ta cũng là, quá không biết tốt xấu rồi.
Đúng vậy a, đây chính là Mạc nữ thần, đừng nói là mở quà, chính là hủy đi ta đều được.
Bốn phía không cam lòng thanh âm của truyền đến.
Tần Xuyên vẻ mặt như thường, đối với người khác chỉ trỏ trỏ, hắn đã quen thuộc từ lâu.
Mạc Y Dĩ Dĩ cau mày.
Nàng không thích người khác nói như vậy Tần Xuyên.
Mặt mày xoay ngang, những người kia nhất thời ngậm miệng.
Vậy cũng tốt.
Mạc Y Dĩ không thể làm gì khác hơn là buông ra Tần Xuyên.
Bất kể nói thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi lễ vật.
Ta về lớp đi tới.
Tần Xuyên nói.
Ừ.
Mạc Y Dĩ ngoan ngoãn gật đầu.
10 bình ép cấp thượng phẩm dinh dưỡng tể, ít nói cũng phải 15, 16 vạn.
Ngươi nếu như đi theo Mạc Y Dĩ, sau đó này dinh dưỡng tể đều có thể làm nước uống.
Dương Hâm gương mặt ước ao.
Tần Xuyên quét Dương Hâm một cái nói, sợ là thượng du trưởng giang nước làm nước uống.
Dương Hâm nhất thời không nói.
Hắn cũng biết Tần Xuyên cùng Mạc Y Dĩ thì sự chênh lệch.
Ôi.
Dương Hâm thở dài, không nói gì thêm nữa.
Hắn lý giải Tần Xuyên.
Rời đi cô nhi viện sau khi, Tần Xuyên vẫn kiêm chức mà sống.
Ước hiếp nhục đánh được quá, ân huệ bố thí được quá.
Tất cả kinh nghiệm đều dạy dỗ hắn, hiện thực điểm không có gì không tốt.
Trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, các bạn học đều đối với Tần Xuyên chỉ trỏ trỏ.
Tần Xuyên cũng lười để ý tới bọn họ.
Yên lặng nhắm mắt lại, vận chuyển phệ hồn kinh, thu nạp thiên địa linh khí. Quỷ kiến sầu từ không gian giới chỉ lấy ra một sấp thư tín trên viết mỗi người tên, giao cho lớp trưởng để hắn phân phát hạ xuống.
Mặt trên viết ta đối với các ngươi năng lực ứng dụng phương hướng đề cử.
Đương nhiên, các ngươi cũng không nhất định phải bằng vào ta chuẩn tắc.
Quỷ kiến sầu nói với mọi người nói.
Tần Xuyên bắt được tin sau khi mở ra, Tần Xuyên, năng lực của ngươi là nhìn xa.
Có thể gia nhập quân đội hoặc là tay thợ săn đoàn trở thành trinh sát binh, cũng có thể lựa chọn trở thành một danh cung tiễn thủ hoặc súng bắn tỉa.
Đặc biệt là trở thành một tên trinh sát binh, chỉ cần lòng của ngươi đủ tế, cũng có thể rất nhiều gây nên.
Ủy kiến sầu đối với Tần Xuyên đề cử, vẫn là phi thường đúng trọng tâm.
E cấp linh nhãn, có thể ung dung thấy rõ 30 mét bên trong các loại hơi nhỏ sự vật, 100 mét bên trong người ngũ quan đều có thể thấy rõ.
Làm điều tra binh đúng là cái lựa chọn không tồi.
Cho tới trở thành cung tiễn thủ, vậy cũng chỉ là đối với Tần Xuyên an ủi.
Có thể nhìn thấy, cũng không phải đại biểu là có thể đánh tới.
Thật muốn động thủ, nhìn xa năng lực, không được bất kỳ tác dụng gì.
Nếu như không có mở ra hệ thống nói, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể trong tầm mắt giang lâu làm cả đời cắt thịt sư phó.
Cũng may bây giờ có được thần uy.
Thiên phú căn bản không so với kia chút SSS cấp thiên phú người kém.
Việc cấp bách, hay là trước mau chóng đột phá cảnh giới, thật sớm ngày đến ngoài thành săn bắn.
Không chỉ có thể thu được điểm dùng để nhận thưởng, phệ hồn kinh cũng có thể nhanh lên một chút nâng lên đẳng cấp.
Nghĩ rõ ràng những này, Tần Xuyên mở ra Mạc Y Lý để đưa quả của mình.
Trước hết đập vào mi mắt, không phải dinh dưỡng tể, mà là một cái thẻ.
Cuối tuần này chúng ta có thể đi hẹn họ sao?
Tần Xuyên hiện tại đã biết rõ,
tại sao Mạc Y Y Y nhất định phải hắn lúc đó mở ra? Muốn đánh công, không rảnh. Tần Xuyên lấy điện thoại di động ra cho Mạc Y Y Y phát ra cái tin tức. Mạc Y Y Y rất nhanh sẽ phát tới một trong mắt chứa kim đầu, điềm đạm đáng yêu vẻ mặt túi. Tần Xuyên cười cợt, làm như không nhìn thấy. Được rồi, ta biết cho các ngươi mỗi người phương hướng phát triển, cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Trọng yếu nhất, hay là ngươi chúng chính mình đến nỗ lực. Ngày hôm nay tiếp tục thu nạp linh khí, tranh thủ sớm ngày đánh vỡ thân thể công xiềng. Quỷ Kiến Sầu nói với mọi người nói, hiện tại để khai phá năng lực còn thoáng sớm điểm. Đặc biệt là bọn họ ban mạnh nhất tiên phú mới phải B cấp, mà chỉ có một. Đại đa số người đều là E, D, C này ba đẳng cấp. F cấp thượng phẩm dinh dưỡng tề vào bụng, Tần Xuyên lập tức vận chuyển lên Phệ Hồn Kinh. Phệ Hồn Kinh không chỉ có hấp thu dinh dưỡng tề linh khí, càng ở quần quần không ngừng hấp thu thiên địa linh khí vì là Tần Xuyên sử dụng. Dinh dưỡng tề linh khí hàm lượng thường thường đều là cùng đẳng cấp linh thạch cấp 3. Mà linh khí ôn hòa sẽ không giống linh thạch cùng dị thú trong thịt linh khí như vậy khó có thể hấp thu. Ở Phệ Hồn Kinh hiệu quả lớn dưới, một bình F cấp dinh dưỡng tề Tần Xuyên hoa nửa giờ liền hấp thu hết. Vậy hay là bởi vì Phệ Hồn Kinh không có hiệu quả toàn bộ khai hỏa? Nếu như ngày hôm qua Tần Xuyên đột phá cảnh giới thời hiệu quả toàn bộ khai hỏa, F cấp thượng phẩm dinh dưỡng tề, sống không qua một phút. Có điều nếu quả thật làm như vậy nói, Tần Xuyên thân thể chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi. Bây giờ không phải là xung kích thân thể công xiềng, lập tức thu nạp nhiều lắm linh khí, không chỗ thả, ngược lại sẽ đưa đến tác dụng phụ. Chậm rãi hấp thu linh khí, để cho tầm bổ thân thể, mới phải then chốt. Đem dinh dưỡng tề linh khí hấp thu quang, Tần Xuyên cũng không vội vã uống đệ nhị bình. Tần Xuyên không muốn bị người nhìn thấy hắn thời gian qua đi nửa giờ, liền uống một bình dinh dưỡng tề. Đến thời điểm, kẻ ngu si cũng biết Tần Xuyên hô hấp pháp đẳng cấp không thấp. Hoài bích kỳ tội đạo lý, Tần Xuyên 5 tuổi thời điểm sẽ hiểu. Thời gian một ngày đều ở tu hành bên trong vượt qua. Trong lúc Tần Xuyên nhiều lần tìm tới không người góc, uống dinh dưỡng tề. Ở linh khí tầm bộ dưới, Tần Xuyên thân hình càng ngày càng kiên cường mạnh mẽ, khí chất càng là tăng lên một đoạn dài. Vai hùng anh phát, khí vũ hiên ngang. Xuyên, ngươi tối ngày hôm qua thật sự trường vóc rồi hả? Dương Hâm trên đường đi về nhà, hỏi hướng về Tần Xuyên nói. Là ngươi trùng hơn nhiều, sản sinh nào ra rồi? Tần Xuyên thản nhiên nói. Mông, ngươi là không phải đột phá cảnh giới. Dương Hâm liếc mắt nhìn ra. Tần Xuyên thở dài một hơi, vốn là muốn lấy người bình thường thân phận cùng ngươi ở chung, không nghĩ tới đổi lấy nhưng là không tín nhiệm. Không xếp vào, ta quán cái trứng gà do bánh. Dương Hâm suýt chút nữa không có bị Tần Xuyên bọn đến eo, ngươi tê có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Tần Xuyên xem xét Dương Hâm một cái nói, ngươi liền nói ngươi có ăn hay không đi. Không ăn là người ngu, ngươi mời khách. Ông chủ, cho ta thêm ngũ túi vệ long. Chương 11, chợ đêm về đến nhà, Đường Thu Xương nhà cửa phòng đóng chặt, nhìn dáng dấp Đường Thu Xương cũng không ở nhà. Mạc Y Lý đưa cho Tần Xuyên 10 bình ép cấp thượng phẩm dinh dưỡng thể, Tần Xuyên đã uống xong 7 bình rồi. Tuy rằng cũng có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến tu hành, có thể thiên địa linh khí thực sự quá mỏng manh. Nếu như muốn mau chóng mở ra đạo thứ tư công xưởng, vẫn phải là mượn thiên tài địa bảo tu hành mới được. Tần Xuyên kiểm lại một chút tài khoản. Trong tài khoản còn có tiểu thập vạn. Tần Xuyên trong tầm mắt Giang trong lầu kiêm chức tiền lương không thấp, hắn là vọng Giang lâu bên trong đệ nhị tốt phân giải dị thú sư phụ. Mỗi tháng ít nói cũng có vạn thành khối bảo sổ. Hay là trước đem xích diễm kim bán, đi kiếm điểm thiên tài địa bảo. Đem xích diễm kim trang ở bã lỗ sau lưng bên trong, Tần Xuyên rời khỏi nhà, đi tới lòng đất chợ đêm. U, Tiểu Xuyên đến rồi. Đã lâu không gặp a, Tiểu Xuyên. Ngày hôm nay lại mang món đồ gì tới rồi? Vừa đi vào chợ đêm, cùng Tần Xuyên chào hỏi người nối liền không dứt. Tần Xuyên mười mấy tuổi thời điểm, liền ở ngay đây lăn lộn. Người máy linh, tay lại chịu khó, không ít người đều cùng Tần Xuyên quen biết. Vì ca, đến bắt quả dưa hấu băng xa. Được rồi. Băng xa điếm cách đó không xa, thì có cái nhàn rỗi địa phương. Vừa vặn Tần Xuyên bày sạp, được một đại địa, đút vào trong miệng. Lạnh xuyên tim, thoải mái. Vì ca, thiên phú của ngươi cùng thủ nghệ của ngươi tuyệt. Tần Xuyên khen không dứt miệng. Vì ca là băng nguyên tố E cấp thiên phú, chiến đấu không có gì lớn dụng, làm băng uống nhưng là nhất tuyệt. Cũng là điểm ấy tiền đồ. Ngươi cũng thấy tỉnh thiên phú đi, thế nào? Vì ca thân thiết hỏi. Giống như ngươi đều là E cấp thiên phú, linh nhãn. Sau đó đều chỉ có thể ăn no chờ chết rồi. Tần Xuyên nói rằng. Cái gì ăn no chờ chết, E cấp thiên phú thì không thể sống. Vì ca mặt mày xoay ngang, bất mãn Tần Xuyên tự giận mình. Tần Xuyên cười ha ha nói, ta cũng là ở trước mặt ngươi bán khổ, ngươi thấy ta lúc nào buông tha. Vì ca gật gật đầu nói, cái này ngược lại cũng đúng. Ánh mắt rơi vào Tần Xuyên trước mặt xích diễm kim trên, mắt sáng rực lên, dê cấp linh sát, thứ tốt à. Tần Xuyên cười nói, may mắn tìm vào tới. Liền nói tiểu tử ngươi có phúc. Chỉ trong chốc lát, đã có mấy người đến xem rồi. Tần Xuyên cũng không phản ứng bọn họ, tùy ý bọn họ thao túng. Tiểu tử, ngươi này xích diễm kim là cái gì phẩm chất? Vóc người gầy gò, hào hoa phong nhã nam tử hỏi hướng về Tần Xuyên nói. Nhất tao bao chính là, cái tên này lại vẫn đánh lưỡi hoàn. Cực phẩm. Ta nhìn không giống a. Nha. Văn chất nam bối rối. Ngươi làm sao không theo? Để hệ thống bài võ ra bài a ngươi phản bác ta a ta phản bác nữa ngươi, ta là có thể ép giá rồi. Tần Xuyên nhưng hai mắt một úi, trực tiếp bài nát. Ngươi phải nhiều thiếu tiền. Văn chất nam hỏi. Tần Xuyên vẫn là không lên tiếng. Văn chất nam tự chốt nhục nhã đi rồi. Văn chất nam đi rồi. Phi ca đi tới nói, Tiểu Xuyên, tính khí tăng trưởng a. Tần Xuyên giải thích, Phi ca, không phải ta tính khí tăng trưởng, là tên kia không phải người tốt. Ta trước nhìn thấy hắn ở những khách sạn hàng thuận đồ vật, hắn căn bản cũng không phải là cái thành tâm người mua. Phi ca sửng sốt nói, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự, ngươi quên ta là cái gì thiên phú. Tần Xuyên cười nói, mở ra linh nhãn tiên phú, thu được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn đằng sau khi, Tần Xuyên nhãn lực tốt hơn rất nhiều. Văn Chất Nam động tác vô cùng bí mật, tuy nhiên không gạt được Tần Xuyên con mắt. Ta đi nói cho tuần quản, ta này chợ đêm cũng không thể để như vậy con chuột cứt cho trộn lẫn rồi. Chợ đêm bên trong đều có thực lực không tầm thường tuần quản. Nhất thị, một là vì giám sát mọi người tránh khỏi phòng giao dịch, lén lút giao dịch. Hai là phòng ngừa có người gây sự. Chỉ chốc lát sau, Văn Chất Nam đã bị mang đi. Có thể a, Tiểu Xuyên, tên kia cũng thật là kẻ trộm. Bị tuần quản chúng thật một trận hành hung, hắn còn muốn phản kháng, lại bị tàn nhẫn đánh cho một trận. Phi ca trở về đối với Tần Xuyên nói rằng, đó là hắn đáng đợi. Tần Xuyên lạnh nhạt nói, đúng rồi, tuần quản để ta và ngươi nói một tiếng, ngươi hôm nay giao dịch phí chỉ dùng nộp một nửa. Phi ca nói rằng, này cảm tình tốt. Tần Xuyên cười nói, ông chủ, ngươi khối này xích diễm kim bao nhiêu tiền? Một đạo vui tươi thanh âm của vang lên. Một cùng Tần Xuyên tuổi sắp xỉ, người so với tiếng ngọt nữ sinh xuất hiện tại Tần Xuyên quầy hàng trước. 249 bạn. Tần Xuyên báo lên con số nói, mắc như vậy, ngươi này xích diễm kim là vàng làm. Mỹ nữ ngươi lời nói này, xích diễm kim, có thể không là vàng làm sao? Vậy cũng quá mắc, ta xem chỗ khác xích diễm kim cũng là 1 triệu khoảng chừng, trái phải. Đó là chúng nó phẩm chất không được, ngươi nhìn ta một chút khối này màu sắc ánh sáng, nội hàm hoa văn, tạp chất không nhiều, bất kể là làm chủ tài vẫn là phụ tài, đều là tuyệt hảo. Nữ hài nhìn kỹ một chút, sắc thực như Tần Xuyên từng nói, là một khối cực phẩm xích diễm kim. Có hỏa hồng hai màu tương giao hoa văn, màu sắc xinh đẹp, vừa nhìn liền cơ hồ không có tạp chất. Vậy cũng quá mắc. Tốt như vậy xích diễm kim, dùng để rèn đúc một thanh vũ khí không thể thích hợp hơn, thích hợp nhất nắm giữ hỏa thuộc tính năng lực người sử dụng. Tần Xuyên thấy nữ hải không có bị giá cả dọa đi, tận dụng mọi thời cơ nói. Nữ hải trong mắt nhất thời né qua một chút do dự vẻ. Tần Xuyên thấy thế, suy đoán nữ hải rất có thể liền nắm giữ hỏa thuộc tính năng lực, hoặc là nguyên tố hệ, hoặc là huyễn thú hệ. Ngươi bất thêm chút nữa. Ngươi muốn cho bao nhiêu tiền? 150 vạn. Thành giao. Nữ hải có loại bị lừa cảm giác. Đi thôi, chúng ta đi giao dịch. Tần Xuyên lôi kéo nữ hải, liền hướng phòng giao dịch chạy. Nữ hải thấy Tần Xuyên cấp hông hông dáng vẻ, luôn có bị lừa cảm giác bị lừa gạt. Chợ đêm hết thẻ giao dịch, bước cuối cùng đều phải ở phòng giao dịch tiến hành. Chợ đêm cũng sẽ ở vào lúc này thu lấy phí thủ tục bình thường từ bên bán ra, tổng giá trị 1/1000. Hết sức lương tâm, cũng không toán đắt. Ở nhân viên giao dịch chứng kiến dưới, Tần Xuyên cùng nữ hải hoàn thành giao dịch. Tổng giao dịch ngạch 150 vạn, khấu trừ giao dịch phí 750 khối, còn lại tiền đã chuyển tới chương mục của ngươi. Tần Xuyên đã nhận được tới sổ tin nhắn. Hợp tác vui vẻ. Tần Xuyên đối với cô bé nói. Nữ hài nhưng dù sao không nói ra được bốn chữ này đến. Nàng luôn cảm giác mình bị Tần Xuyên hãm hại. Tần Xuyên cũng không quan tâm. Chợ đêm. Không hát có thể được không? Dấu yêu tiền, người bán lần người mua, ở chợ đêm tìm từ bản thân đồ người muốn. Có thể dùng để trợ giúp tu hành thiên tài địa bảo không ít. Linh thạch, dinh dưỡng thể, linh quả, tinh hạch vân vân. Cuối cùng, Tần Xuyên đưa mắt nhắm ngay tinh hạch. Lao hát đầu ngươi những này tinh hạch đều là cái gì phần cùng? Tần Xuyên đi tới người quen quầy hàng trước. Tiểu Xuyên tử, là ngươi a? Đều là ép cấp cực phẩm tinh hạch, dùng để chế thuốc chế khí không thể thích hợp hơn. Ngươi nếu là có A cấp trở lên hô hấp pháp, cũng có thể dùng để tu hành. Trong này linh khí so với cùng đẳng cấp dinh dưỡng thể linh thạch bên trong linh khí nhiều rồi. Đen gầy rào hoạt ông lão quen thuộc cùng Tần Xuyên nói. Được thôi, vậy ngươi này 8 viên tinh hạch cùng với 10 khối ép cấp linh thạch cực phẩm nói giá đi, ta muốn hết ngươi. Tần Xuyên nói rằng. Lao hắc đầu trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Một viên tinh hạch là 50.000, 8 viên 400.000. Một khối linh thạch là 8.000, 10 khối 80.000. Tổng cộng 48 vạn. Tần Xuyên mặt không biến sắc nói, không tính số lẻ giảm phân nữa. Tiểu tử ngươi ta chịu thiệt một chút, coi như ngươi 400.000. Ngươi nghĩ hơn nhiều, ta nói chính là 20.000 tứ. Lao hắc đầu ngây ngẩn cả người. Không ngờ như thế không phải biến mất số lẻ, là biến mất một vị mấy a nghe được Tần Xuyên báo giá, phía sau một nữ hài trợn to hai mắt. Phản phất phát hiện tân đại lục. Chính là mới vừa từ Tần Xuyên trong tay mua qua xích diễm kim nữ sinh. Còn có thể như thế chém giá cả sao? Chương 12, bí cảnh đồ Lao hắc đầu ra mặt giật, sắc mặt trầm xuống nói, không có ngươi như thế chém giá cả. Tần Xuyên sắc mặt không thay đổi chút nào, cũng không mấy cái 10 tuổi lên ngay ở chợ đêm sờ soạn lần mò. Đối với các ngươi những người này, không ít hệ thống bài võ đều môn quải niệm người. Người khác không rõ ràng Lao hắc đầu để, Tần Xuyên nhưng là rất rõ ràng. Lao hắc đầu trên chỗ bán hàng dê cấp trở lên gì đó, đại đa số cũng có thể tin quá. E cấp, chỉ có một nửa là hảo hóa. E cấp trở xuống, 10 cái có 9 cái hãm hại. Mượn Tần Xuyên muốn những kia linh thạch tinh hạch tới nói đi, bên trong linh khí nói không chắc đều sắp thấy đấy rồi. Lao hắc đầu nhưng yêu thích bày ra đến làm hoàn toàn mới phẩm bán. Ngược lại ở chợ đêm cũng không ai dám động thủ, Lao hắc đầu bấy người trắng trợn không kiêng rẻ. Cho tới ra chợ đêm, tuyệt đối không bắt được Lao hắc đầu ảnh. Cái này cũng là tại sao Lao hắc đầu gọi Lao hắc đầu nguyên nhân. Bởi vì hắn mặt đen, tâm càng thêm đen. Tiểu Xuyên tử, như ngươi vậy ta sau đó còn làm thế nào chuyện làm ăn? Lao hắc đầu mặt trầm như đường sông. Không làm được, vậy cũng chớ làm. Ngươi đừng đã cho ta không biết, chỉ ta cho ngươi 20.000 tứ, ngươi cũng có lợi nhuận. Thần Xuyên nói rằng. Lao hắc đầu tựa đầu lắc ngoài ngoại như thế, không được, ít nhất cũng phải 200.000. Vậy ngươi bán cho người khác đi đi. Thần Xuyên quay đầu bước đi, mảy may cũng không mang lưu luyến. Hành, thực sự là sợ ngươi rồi. Lao giả ta ngày hôm nay coi như bạch mở hàng rồi. Lao hắc đầu hướng về phía Tần Xuyên ngoan nói. Đi thôi, đi phòng giao dịch. Đi phòng giao dịch giao hàng xong xuôi, Tần Xuyên lại tốn 300.000, ở tại hắn tín dự tốt đẹp chính là quầy hàng nơi đó mua 6 viên F cấp cực phẩm tinh hạch mới rời khỏi chợ đêm. Tinh hạch cấp bậc là căn cứ dị thú cảnh giới phân chia. F cấp đối ứng giác tỉnh cảnh dị thú, E cấp đối ứng tụ linh cảnh dị thú, cứ thế mà suy ra. Hạ phẩm đối ứng số 1, 2 cảnh, trung phẩm đối ứng 3, tứ cảnh, thượng phẩm đối ứng 5, 6 cảnh, cực phẩm đối ứng đệ thất cảnh. Có những này tinh hạch, nên đủ ở trong vòng 10 ngày mở ra hai tay gông xiềng rồi. Đến thời điểm ta liền chính mình ra khỏi thành đi săn giết dị thú, không phải tới nơi này mua. Mở ra lồng ngực cùng cổ sống gông xiềng, không dùng tới xạ dịn gẳng, chỉ là vật lộn, bình thường giác tỉnh tam cảnh thú hoang cũng không đủ xem. Ở xạ dịn gẳng cùng thần uy gia trì trên, giác tỉnh tứ cảnh dị thú Tần Xuyên đều có một trận chiến. Nhưng ngoài thành dị thú nhiều vô số kể, cảnh giới cao dị thú càng là như vậy. Chỉ là giác tỉnh tam cảnh, một cái sơ sẩy rất dễ dàng có ngoài ý muốn. Vì lẽ đó Tần Xuyên quyết định chủ ý, chờ phá tan hai tay gông xiềng, đột phá đến giác tỉnh ngũ cảnh sau tái xuất hành. Đến thời điểm có thần uy ở, coi như gặp gỡ tụ linh cảnh dị thú, Tần Xuyên cũng có thể tự vệ. Ra chợ đêm, Tần Xuyên quét chiếc cùng chung xe công thức 1. Đi tới nửa đường thời điểm, Tần Xuyên hơi nhướng mày, có người ở theo dõi chính mình. Tần Xuyên giả bộ không biết, không hướng về tiểu khu kỵ đi, trái lại hướng đi bỏ đi nhà xưởng. Chuyển biến sau khi, Tần Xuyên trốn ở góc tường ôm cây đợi tỏ. Mười mấy giây sau, quả nhiên có một gia hỏa cũng cưỡi cùng chung xe công thức 1 đuổi theo. Hắn chuyển qua tới thời điểm, Tần Xuyên đột nhiên từ góc tường giết ra, đem đối phương từ cùng chung xe công thức 1 trên lôi hạ xuống. Tên kia phản ứng cũng không chậm, ngay lập tức liền đá hướng về Tần Xuyên. Thanh thế kinh người, Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là buông ra hắn, hướng về một bên né tránh mà đi. Là ngươi? Tần Xuyên cau mày, đuổi theo người khác chính là bị hắn ở chợ đêm bạch trần cái kia Văn Chất Nam. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác còn rất cao. Văn Chất Nam hung hăng nói. Không cần hỏi, Tần Xuyên đều biết Văn Chất Nam tại sao phải theo hắn. Hiển nhiên là bởi vì Tần Xuyên nhận ra hắn là tên trộm duyên cớ. Trong con ngươi đồng tử, con ngươi xoay một cái, màu đỏ tươi xạ dị gặng, lập lòe quỷ dị ánh sáng. Văn Chất Nam trong nháy mắt đã bị kéo vào ảo thuật bên trong. Tần Xuyên nghiêng người đi tới Văn Chất Nam trước mặt, liền muốn động thủ. Văn Chất Nam cứng ngắt trên mặt, hiện ra một vẻ gian kế nụ cười như ý đi chết đi, tiểu tử. Lấy ra một cái đoàn đao, hướng về Tần Xuyên tim đâm tới. Có thể một giây sau, nét cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Hắn cảm giác mình căn bản không đâm trúng Tần Xuyên, trái lại như là đâm vào trong không khí. Làm sao sẽ? Tần Xuyên đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Vĩnh hằng mãn dệ kỳ ổ xạ dịn gặng chuyển động. Không gian trong nháy mắt bặm mèo. Văn Chất Nam cũng không kịp phản ứng, cái cổ trực tiếp bị bật gãy. Ken, chúc mừng túc chủ đánh giết giác tỉnh tam cảnh dị năng giả, thu được 100 điểm tích phân. Ken, phệ hồn kinh nghiệm dâng lên 1. Văn Chất Nam trước khi chết lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Tần Xuyên là thế nào tránh thoát sự công kích của hắn, chính mình lại là chết như thế nào. Lau một cái trên mặt bắn tung tóe đến máu, Tần Xuyên nội tâm không hề sóng lớn. Hay là bởi vì hắn giải phẫu 3 năm dị thú duyên cớ. Lần này giết người, so với lần thứ nhất giết người lúc, bình tĩnh hơn nhiều, cũng không cảm thấy không chút nào thích. Từ trên y phục kéo xuống một tấm vải, Tần Xuyên ở Văn Chất Nam trên người tìm kiếm lên. Văn Chất Nam trên người gì đó không già trẻ, có thể đại thể đều hết sức bình thường. Quỷ nghèo. Tần Xuyên mắng một tiếng, đang định rời đi, đột nhiên nghĩ đến Văn Chất Nam đầu lưỡi lơi hoàn. Đẩy ra cái miệng của hắn, đem lưỡi hoàn lấy xuống, dò xét một vệt linh khí đi vào. Tần Xuyên trên mặt hiện ra một vẻ sắc mặt vui mừng, lưỡi hoàn không gian còn không tiểu, gần như có thập mét vuông đại. Không nói đồ vật bên trong, chỉ là cái này lưỡi hoàn liền giá trị 200.000. Đem lưỡi hoàn thu nhập thần uy trong không gian, xử lý Văn Chất Nam sát chết, cùng với dấu vết của mình lưu lại. Tần Xuyên đem chính mình hút vào thần uy trong không gian, rời khỏi nơi này. Đi tới nhà phụ cận thời điểm, Tần Xuyên mới từ thần uy trong không gian đi ra. Về đến nhà, Tần Xuyên liền không thể chờ đợi được nữa siêu tầm lưỡi hoàn đến. Ta thảo, cái tên này thứ tốt không ý ta. Tần Xuyên ở bên trong phát hiện 23 khối F cấp linh thạch cực phẩm cùng 10 viên E cấp hạ phẩm tinh hạch, 7 viên F cấp thượng phẩm linh quả cùng. Tính gộp lại nhanh 1 triệu rồi. Giết người phóng hỏa kim yêu đấy, lập tức liền kiếm lời tiểu 1 triệu. Tần Xuyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiếp tục ở bên trong tìm vòi lên. Lây, Viên Tơ, Hát Đi, Bạch Kia. Tên kia còn là một tao không. Đem đồ bỏ đi từng cái đào lên, một hộp gỗ ánh vào Tần Xuyên mí mắt. Mở ra tất nhiên đồ một góc. Mặt trên giản lược vẽ ra sơn xuyên hà lưu, tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Đây là bí cảnh đồ. Tần Xuyên mừng như điên không thôi. Làm tinh chúa không gian ở ngoài, liên tiếp to to nhỏ nhỏ vô số bí cảnh. Bí cảnh bởi vì không người khai thác, bên trong thiên tài địa bảo đến không xuể. Nay còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là bí cảnh bên trong còn có thể ẩn giấu các loại truyền thừa mạnh mẽ. Làm tinh xưa nay cũng không thiếu một cái nào đó cá nhân tiến vào bí cảnh sau khi kế thừa một loại nào đó truyền thừa mạnh mẽ, nhất phi trùng thiên ví dụ. Làm tinh hô hấp pháp, võ kỹ, vũ khí, các hành vật liệu, tuyệt đại đa số đều đến từ bí cảnh. Bí cảnh chính là tàng bảo khố, có thể thu được bao nhiêu bảo vật, toàn bộ bằng bản lĩnh. Không nghĩ tới, Văn Chất Nam vẫn còn có thứ đồ tốt này. Tần Xuyên đem bí cảnh đồ từ trong hộp gỗ lấy ra, tinh tế tra xét. Đại đa số bí cảnh đều có tu vi hạn chế, cao hơn hoặc thấp hơn hạn chế người đều sẽ bị trực tiếp bị nghiền nát ở trên không loạn lưu bên trong. Đem linh khí truyền vào bí cảnh đồ là có thể nhìn thấy bí cảnh cảnh giới hạn chế cùng với mở ra thời gian. Truyền vào linh khí, bí cảnh đồ trên nhất thời bùng nổ ra một đạo sán lạn ánh sáng. Ánh sáng lưu chuyển, có văn tự hiện lên. Giác tỉnh 3. Tần Xuyên đại hỉ. Giác tỉnh cảnh, hắn vừa vặn có thể dùng. 3 là sau 3 ngày ý tứ của. không nghĩ tới, vẫn là ta có thể đi vào bí cảnh. Tần Xuyên cân nhắc một phen, cuối cùng quyết định chính mình sử dụng tấm này bí cảnh đồ. Trong bí cảnh thật là tốt nơi đến không xuể, đương nhiên không thể tiện nghi người khác. Xem ra cần phải mau chóng đột phá đến giác tỉnh tứ cảnh mới được. Chương 13, Đường Thu Xương truyền thuyết nhiều một phần thực lực, ở bí cảnh bên trong là hơn một phần nắm. Thu được thật là tốt nơi cũng là càng nhiều. Tần Xuyên đem lưới hoàn để vào thần uy trong không gian, lấy ra từ lao hắc đầu nơi đó mua được tinh hạch. Sau một phút, thảo. Tần Xuyên đem vật cầm trong tay tinh hạch tạo thành một phấn. Bên trong linh khí khô rồi, cầm lấy mặt khác một viên tinh hạch. Sau một phút, Tần Xuyên lần thứ hai đẩy tay một phấn. Quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm liên tiếp tám viên, bên trong linh khí đều thấy đấy rồi. Tần Xuyên có loại đem lão hắc đầu bắt tới hành hung một trận nỗi kích động. Thứ 9 viên, thứ 10 viên, cũng giống như thế. Tần Xuyên đã đi khắp ở nổi giận mép sách, lề sách. Cũng may hắn cầm lấy quả thứ nhất linh thạch thời điểm, bên trong rồi rào linh khí, để tâm tình của hắn khá hơn nhiều. Nửa giờ sau, ép cấp linh thạch cực phẩm bên trong linh khí, tất cả đều hóa thành Tần Xuyên thân thể một phần. Cầm lấy khối thứ 2 linh thạch, dĩ nhiên cũng là hoàn hảo. Tần Xuyên kinh ngạc không ngớt. Khối thứ 3 cũng giống như vậy, là hoàn hảo không chút tổn hại ép cấp linh thạch cực phẩm. Nhưng là chỉ đến thế mà thôi rồi. Còn dư lại linh thạch cùng những kia tinh hạch như thế, tất cả đều chỉ còn dư lại một sắc không tử. Quả nhiên sẽ không người có thể từ lao hắc đầu nơi đó chiếm được tiện nghi. Ba khối linh thạch cực phẩm giá thị trường cũng là 20.000 tứ, cùng Tần Xuyên hoa như thế. Không thiệt thòi, nhưng là không kiếm lời. Lắc đầu một cái, lấy ra mặt khác mua tinh hạch, bắt đầu tu hành, cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Tần Xuyên mở mắt ra, tinh thần sáng láng. Một đêm không ngủ, nhưng ở linh khí tầm bổ dưới, Tần Xuyên không cảm giác được chút nào đủ rũ. Dựa mặt một phen, lấy ăn chút gì, chuẩn bị đi học. Mới vừa đi ra gia tộc, Tần Xuyên suýt chút nữa không đem con mắt từ Đường Thu Xương trên người rời. Liệt diễm giống như chiến giáp tỏa ra ánh sáng lung linh. Dương cánh bay lượn song túc kim ô điêu khắc bên trên, hai mắt như điện, trông rất sống động. Buông xuống kim vũ đan sen hướng phía dưới, bảo vệ Đường Thu Xương không thể tả nhẹ nhàng nắm chặt dương liêu eo. Nửa người dưới là tô điểm màu vàng hoa nhị giáp chân. Không chỉ có không có tầm thường giáp chân cồng kềnh cảm giác, trái lại nhắn nhủi như xa, dán vào ở Đường Thu Xương trên da thịt, không đến nỗi ảnh hưởng nàng sự linh hoạt. Hay là cũng chính bởi vì cái này duyên cớ, giáp chân mãi đến tận đầu gối lướng lên trên hai tấc. Lên trên nữa chính là Đường Thu Xương như bạch ngọc trụ giống như vậy, em dịu bóng ả, bóng ngực đùi. Chiến giáp không chỉ có không có che lấp Đường Thu Xương mê người vóc người, hoàn mỹ phát họa ra tới đồng thời, càng tăng thêm một luồng anh tư bộc phát vẻ đẹp, giống như từ trên chiến trường viễn cổ đi ra nữ võ thần. Bóng ánh lóa mắt, Tần Xuyên chừng chừng nhìn Đường Thu Xương. Này thân chiến giáp được với ngàn vạn đi. Đường Thu Xương quả nhiên là cái phù bà. Ngươi muốn đi đi học sao? Ta tại ngươi đoạn đường. Đường Thu Xương hỏi hướng về Tần Xuyên nói. Không cần Tần Xuyên lắc đầu cự tuyệt nói. Đường Thu Xương này thân chiến giáp quá chói mắt. Hắn cũng không muốn lần thứ hai trở thành bọn học sinh thảo luận tiêu điểm. Một mạc y cũng đã đủ đầu hắn đau rồi. Được thôi, gặp lại sau. Đường Thu Xương tiêu sái đi xuống lầu. Tần Xuyên đi xuống lầu dưới, chỉ thấy Dương Hâm hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Đường Thu Xương bóng lưng. Xuyên Nhi, ngươi nói cho ta biết, ta không phải đang nằm mơ. Dương Hâm tự lẩm bẩm. Tần Xuyên không chút do dự nào, một cái tát trực tiếp hô ở Dương Hâm trên mặt, đem Dương Hâm đánh thân hình đều có chút lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Tần Xuyên còn có chút do dự chưa hết, hắn lời này cũng không nghe qua loại yêu cầu này. Đang muốn tiếp tục cho Dương Hâm đến một hồi thời điểm, liền nghe Dương Hâm nói, "Không cần, ta đã tỉnh rồi. Ta dĩ nhiên thật sự gặp được đại danh đỉnh đỉnh Đường Thu Xương." Dương Hâm kích động không thôi. Nàng có lớn như vậy tiếng tăm sao? Cho ngươi kích động như thế. Tần Xuyên nhìn Dương Hâm nói, "Đường Thu Xương ngươi cũng không biết ta. Ngươi thật không là từ Hỏa Tinh tới." Dương Hâm hoang đường nhìn phía Tần Xuyên, như là đang nhìn kẻ ngu si. "Không biết." Tần Xuyên thẳng thắn lắc đầu. Hắn nhiều nhất chỉ biết là Đường Thu Xương nhỏ bé. "Để ca cho ngươi bồi bổ khóa, hàng năm năm tháng thiên tài chiến ngươi biết đi." Ở đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đem nhất người có thiên phú tụ tập cùng nhau, tiến hành đặc thù chọn lựa, muốn tham dự trong đó thiên phú thấp nhất cũng phải S cấp. Không sai. Nhưng là 10 năm trước liên bang thiên tài chiến, chúng ta Hải Thành cũng không một người tham gia. Có chuyện này sao? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Đó là bởi vì chuyện này trên mặt chăn liên thủ đè ép xuống. Tại sao? Đường Thu Xương ở trên trời mới chiến cuộc thi dự tuyển thời điểm, đem Hải Thành một lần kia thiên tài, toàn bộ giết. Thần Xuyên trợn to hai mắt, không thể tin vào tai của mình. Nhìn trợn mắt ngoác mồm Tần Xuyên, Dương Hâm giữ kín như bưng gật đầu. Tần Xuyên ngơ ngác nhìn Đường Thu Xương đi xa địa phương, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, xem ra lấm lấm liệt liệt Đường Thu Xương, dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy làm người nghe kinh hãi chuyện tình. Đây chính là Hải Thành một đời thiên tài, ai trong đó không thiếu SS cấp đỉnh cấp thiên phú, cùng với gia thế hùng hậu người. Thực lực của bọn họ đương nhiên sẽ không kém. Dĩ nhiên tất cả đều chết ở Đường Thu Xương trong tay. Cả ngày, ngoại trừ tu hành, Tần Xuyên đều ở muốn chuyện này. Hắn còn đang internet tuần tra, căn buồn không có bất kỳ tung tích nào. Chỉ tra được 10 năm trước, bởi vì một số nguyên nhân Hải Thành đúng là không người nào tham gia thiên tài chiến. Ngoài hắn ra tin tức hữu dụng, lại không thể tra được tí theo. Tan học khi về nhà, Tần Xuyên phát hiện Đường Thu Xương môn dĩ nhiên lại mở ra. Sáng sớm thấy chiến giáp tùy ý vứt trên mặt đất, đã không còn tỏa ra ánh sáng lung linh dáng vẻ, mặt trên tràn đầy màu nâu thấm máu tươi. Phòng khách còn nằm một con đã tắt thở rồi tam đầu quyển, thân hình so với voi lớn còn muốn to lớn, khắp toàn thân chỉ có một chỗ vết thương chí mệnh, chính là trong trái tim một chỗ kiếm thương. "Ngươi trở về, vừa vặn ta cần ngươi hỗ trợ. Nghe nói thịt chó ăn cực kỳ ngon, ngươi đem nó xử lý." chỉ mặc áo lót Đường Thu Xương từ trong phòng bếp đi ra, trên tay còn bưng một hộp dâu tây sở cờ dễ ảm. Tần Xuyên trở nên thất thần. Tỷ, ngươi là thật không lấy ta làm người ngoài a? Tần Xuyên cực kỳ hoài nghi, 10 năm trước sự kiện kia chân thực tính, đem tam đầu quyển sát chết kéo vào nhà bếp. Tần Xuyên bắt đầu giải phẫu. Sau 2 giờ, thơm ngát thịt chó yến bưng lên Tần Xuyên nhà bàn ăn. Tại sao không ở nhà ta ăn? Thay đổi một thân áo ngủ, váy ngủ Đường Thu Xương không rõ hỏi. Mới vừa ở nhà ngươi nhà bếp phân giải xong tam đầu quyển, ta không chịu được bên trong vị. Tuy rằng Tần Xuyên là cắt thịt sư phụ, nhưng nếu như có thể, hắn còn chưa phải sẽ ở máu me đầm địa phương ăn cơm. Quá dễ dàng buồn nôn rồi. Lập dị. Đường Thu Xương nói một câu, chép lại một khối chân chó thịt, gió cuốn mây tan bình thường bắt đầu ăn. Ngay ở hai người lúc ăn cơm, loảng xoảng tiếng gõ cửa vang lên. Tần Xuyên mở cửa, là Dương Hâm. Dương Hâm vừa thấy Tần Xuyên, giống như pháo liên châu như thế nói, Xuyên Nhi, ngươi có biết hay không, Đường Thu Xương liền ngủ ở nhà ngươi đối diện. Ta vừa đã gặp nàng trong nhà cửa không khóa, chúng ta đi lén điểm y phục của nàng. Nếu như có thể cho tới nàng mới vừa đổi lại áo lót, thì tốt hơn. Bất kể là cầm bán, vẫn là chính mình dùng a. Mắt thấy Dương Hâm liền muốn nói ra càng điên đến, Tần Xuyên vội vã đem Dương Hâm miệng che. Xương tỷ, hắn nói lưu nói vượng, ngươi đừng nghe hắn. Tần Xuyên vội vàng hướng Đường Thu Xương giải thích. Đường Thu Xương lúc này vừa vặn gặm quăng một cái tam đầu quyển chân, nhìn quanh rực rỡ đôi mắt đẹp rơi vào Tần Xuyên trên người nói, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có loại này ham muốn. Muốn ta hiện tại đem trên người thoát cho ngươi sao? Chương 14, Đường Thu Xương, không cẩn thận, đã đột phá đến thăng long cảnh không cần, không cần. Tần Xuyên vội vã xua tay. Hắn vốn cũng không có loại kia biến thái mê. Cho dù có, hắn cũng không dám muốn a thật không dùng. Đường Thu Xương còn đang hỏi Tần Xuyên. Ta không phải loại người như vậy. Tần Xuyên cấp tốc giải thích. Nha. Đường Thu Xương quay đầu, tiếp tục bắt đầu cùng ăn. Tần Xuyên nhưng phảng phất từ Đường Thu Xương trong khẩu khí, nghe ra một tia tiếng mới. Điên rồi. Ta nhất định là điên rồi. Cầm lấy Dương Hâm, đi ra khỏi cửa. Dương Hâm bị Đường Thu Xương sợ trắng váng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Đường Thu Xương dĩ nhiên an vị ở Tần Xuyên trên bàn ăn ăn cơm. Xuyên Nhi, ngươi lại cho ta một cái tát, nói cho ta biết, ta không phải đang nằm mơ. Dương Hâm ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm. Tần Xuyên đang muốn cho hắn một cái tát thời điểm, Dương Hâm chính mình liền cho mình một cái tát. Mạng mạng địa, thật không là làm động. Dương Hâm như cha mẹ chết, khóc ròng ròng làm sao bây giờ, ta sẽ không chết đi. Ta còn là xử nam, ta không muốn chết. Ta còn có rất nhiều sự tình, đều không có trải nghiệm quá. Kho giếng, tiểu trạch, ba trên, hạ tạ các nàng còn đều ở chờ ta, khơi thông đường ống đây. Tần Xuyên trợn tròn mắt, nổi giận gầm lên một tiếng nói, được rồi. Dương Hâm tiếng gào khóc im bặt đi. Đường Thu Xương không phải ngươi nghĩ giống người như vậy, yên tâm đi, ngươi không có việc gì. Tần Xuyên an ủi Dương Hâm nói, chính mình đưa nàng đều thấy hết, cũng không có chuyện gì. Dương Hâm chỉ là khẩu này hai câu, Đường Thu Xương tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn tính toán. Thật sự? Dương Hâm cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Thật sự? Tần Xuyên khẳng định gật gù. Hắn vẫn có chút thất vọng, nhưng Đường Thu Xương đều ở Tần Xuyên nhà ăn cơm. Hắn cảm thấy, Tần Xuyên nên có nhất định độ tin cậy. Có điều Đường Thu Xương tại sao ở nhà ngươi ăn cơm? Hai người các ngươi rất quan sao? Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Ngươi từ chối Mạc Y Lệ, có phải là bởi vì nàng? Bình thường là ngươi đang ở đây mặt trên, vẫn là nàng ở phía trên cút. Tần Xuyên tức giận trở về Dương Hâm một chữ, chạm đích trở lại nhà mình, đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Không thèm để ý cái này tinh trùng lên não ra hỏa. Một lần nữa ngồi trở lại bàn ăn, Tần Xuyên phát hiện trên bàn thịt đã còn dư lại không có mấy rồi. Đường Thu Xương còn đang cùng ăn. Tần Xuyên cắp lên còn dư lại không nhiều thịt, chậm rãi ăn. Tam đầu quyển trong thịt tận chứa linh khí, căn bản không phải ngày hôm trước đầu kia Hắc Lân Hổ có thể so sánh. Nhìn dáng dấp, ít nhất cũng là động minh cảnh dị thú. Tần Xuyên cảm thấy tạo hóa cảnh độ khả thi càng cao hơn. Phệ hồn kinh lưu chuyển, ban Tần Xuyên hấp thu tam đầu quyển trong thịt linh khí. Chờ Tần Xuyên thật vất vả tiêu hóa linh khí, lại mở mắt ra lúc, trên bàn cái đĩa, cái mâm như là cầu liếm quá như thế sạch sẽ. Hướng về Đường Thu Xương nhìn lại, khá lắm, nàng hai mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Tần Xuyên. Hiển nhiên, nàng không ăn no. Nhà ngươi nhà bếp trong nồi còn có, Tần Xuyên nói còn chưa dứt lời, một trận làn gió thơm nước mũi, Đường Thu Xương đã hấp tấp giết về bản thân nằm nhà. Tần Xuyên voi lớn lớn nhỏ tam đầu quyển, cơ hồ bị Đường Thu Xương ăn không còn. Đường Thu Xương lúc này mới rốt cục ở một tiếng non nê. Tần Xuyên nhìn Đường Thu Xương không chút nào biến hóa bụng dưới, cực kỳ hiếu kỳ. Những kia thịt đều đi đâu vậy? Thủ nghệ của ngươi thật không tệ, sau đó không muốn tiếp tục làm dị năng giả, có thể đi mở tiệm ăn. Đường Thu Xương khích lệ Tần Xuyên nói. Kém xa lắm đây. Tần Xuyên cười lắc đầu nói. Đúng rồi, ngươi có cân nhắc tham gia thiên tài chiến sao? Đường Thu Xương đột nhiên hỏi. Tần Xuyên trong lòng run lên, vẻ mặt như thường hỏi, tại sao hỏi như vậy? Thiên tài chiến sẽ ở bí cảnh bên trong tiến hành, bí cảnh cũng không phải phổ thông bí cảnh, bình thường cũng sẽ ở bình xét cấp bậc B cấp trở lên bí cảnh tiến hành. Bên trong sẽ có không ít thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch, coi như linh khí, đều so với Lam Tinh trên sung túc, tham gia thiên tài chiến nhưng là chỗ tốt nhiều. Ta ở nơi đó chỉ tốn 20 ngày thời gian, liền từ tụ linh một cảnh đột phá đến tụ linh ngũ cảnh. Đường Thu Xương đối với Tần Xuyên nói rằng, bí cảnh cũng có đẳng cấp phân chia, đẳng cấp càng cao, bên trong càng nhiều chỗ tốt. Ta sợ là không có tư cách đó. Tần Xuyên lắc đầu nói, ở bên ngoài, hắn chỉ có E cấp thiên phú. Hải thành cao tầng đầu góc giật, mới có thể đem có chừng 10 cái tiêu chuẩn, đưa hắn một. Ta có thể để cử ngươi đi. Đường Thu Xương nói rằng. Tần Xuyên trong lòng cả kinh, nhìn Đường Thu Xương nói, chỉ có thăng long cảnh trở lên người, mới có tư cách để cử người tham gia thiên tài chiến. Bằng không, phải thông qua cuộc thi dự tuyển chọn lựa, Đường Thu Xương hời hợt nói, ta hai ngày trước không cẩn thận, đã đột phá đến thăng long cảnh. Vốn là ta còn dự định ở tạo hóa cảnh nhiều chờ một ít thời gian. Thần Xuyên khỏe miệng bất thẳng tới đánh. Không cẩn thận, đột phá đến thăng long cảnh. Nhìn một cái. Này nói rất đúng tiếng người sao. Thăng long cảnh, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới a, ngươi suy tính một chút, muốn đi có thể nói cho ta biết. Đường Thu Xương đứng dậy về tới nhà mình. Đường Thu Xương đi rồi, Thần Xuyên vẫn ngồi ở trước bàn ăn. Hắn bỏ ra một canh giờ, tóc đều sắp đi hết. Vẫn là không nghĩ ra, Đường Thu Xương tại sao đối với mình tốt như vậy. Chính mình đi nhầm vào tiến vào nhà nàng, nàng không làm khó dễ chính mình đột phá thời điểm, nàng cho mình bê cấp cực phẩm tinh hạch. Hiện tại lại muốn đẩy tiến chính mình tham gia thiên tài chiến. Nàng sẽ không cũng cùng Mạc Y Dĩ Dĩ như thế, thèm thân thể mình đi. Thần Xuyên cười khổ nói. Không nghĩ ra, Thần Xuyên cũng lười suy nghĩ rồi. Có điều, hắn sẽ không đem Đường Thu Xương đối với hắn tốt, cho rằng chuyện đương nhiên. Vạn vật đều có giá cả. Bất kể nói thế nào, trước tiên tăng cao thực lực lại nói. Cho tới thiên tài chiến, còn có một nhiều tháng thời gian, không đổi. Thần Xuyên thu thập xong bát đũa, tiếp tục bắt đầu tu hành. Ngày hôm sau như thường lệ lên lớp. Trong trường học, Quỷ Kiến Sầu giám đốc mọi người tu hành. Trong lúc có một bê cấp thiên phú ra hỏa, đột phá đến giác tỉnh nhị cảnh. Đưa tới trong lớp mọi người, không ngừng hâm mộ. Ngày mai chủ nhật, hy vọng các ngươi cũng không cần thư giãn. Ở nhà cũng phải nỗ lực tu hành. Quỷ Kiến Sầu căn dặn mọi người nói. Mọi người mất tập trung đáp lời, cho tới nghe không nghe là ai, chỉ có trời mới biết. Xuyên Nhi, có thể cùng ta nói Đường Thu Xương chuyện tình sao? Mới vừa đi ra phòng học, một vệt bóng đen liền lẹn đến Tần Xuyên trước mặt. Không phải Dương Âm, còn có thể là ai? Hai ngày nay, hắn vẫn luôn đến dính chặt lấy, hỏi dò cùng Đường Thu Xương chuyện có liên quan đến. Tần Xuyên vẫn luôn không thèm để ý hắn. Ngươi trọng sắc khinh bạn có nạ. Có mỹ nữ, cũng không cần huynh đệ sao? Dương Âm cắn răng nghiến lợi nói. Mỹ nữ, cái gì mỹ nữ? Một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe vang lên. Thiếu nữ mỹ lệ như mùa xuân, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta khó có thể rời con mắt. Chính là Mạc Ý Dĩ thì nghe hắn nói lưu nói vượng. Tần Xuyên ngang Dương Âm một cái nói. Thật sao? Mạc Ý Dĩ thì hồ nghi nhìn phía Dương Âm. Dương Âm gật đầu liên tục nói, đương nhiên là rồi, Tần Xuyên cái tên này ngươi còn không biết. Hắn đối với ngươi cũng không động tâm, như thế nào khả năng đối với những khác người động tâm đây? Mạc Ý Dĩ thì nghe được Dương Âm, tựa hồ không có cảm thấy hài lòng. Trái lại ánh mắt tối tăm đi. Dương Âm trong nháy mắt rõ ràng, mình nói sai. Một cái tát vỗ vào miệng mình trên, ta câm miệng, các ngươi tán gẫu. Tìm ta có chuyện gì sao? Tần Xuyên nhìn phía Mạc Ý Dĩ thì nói. Mạc Y Dĩ thì treo chọc một hồi bên tóc mai chỉ bảo nói, ngươi ngày mai có rảnh không? Ta nghĩ ước chừng ngươi đi ra ngoài. Chương 15, Mạc Y Dĩ thì hẹn hò mời ta muốn đi Vọng Giang lâu làm công, ngươi cũng không phải không biết. Thần Xuyên khéo léo từ chối nói, không phải đi chơi bừa, là dự định đi ngoài thành săn giết mấy con cấp thấp dị thú. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Mạc Y Dĩ thì liền đội và nói. Thần Xuyên nghe vậy, trầm ngâm một lúc sau, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, hắn đến mau chóng đột phá đến giác tỉnh tứ cảnh mới được. Ngày khác đi, ta đây chu còn có chuyện khác. Thần Xuyên cự tuyệt nói. Nghe vậy, Mạc Y Lý đi trên khuôn mặt đẹp đẽ, tràn ngập thất vọng. Vậy cũng tốt. Ngay sau đó, nàng vừa đầy nghi ngờ hy vọng hỏi, ngày khác là ngày nào đó? Thần Xuyên, si tình dáng vẻ, để bốn phía những người khác không ngừng hâm mộ dê. Nếu như Mạc nữ thần coi trọng ta là tốt rồi. Thật sự rất nhớ thay thế Thần Xuyên. Chỗ chết người nhất chính là, Thần Xuyên cái tên này căn bản cũng không mộ phong tình, cũng không biết Mạc nữ thần coi trọng hắn cái nào điểm. Thấy Mạc Y Lý đi một mặt tức ao, Thần Xuyên cũng không nhẫn cự tuyệt nữa. Cuối tuần sau đi. Ngược lại hắn cũng phải săn giết dị thú. Thật ư? Không cho đổi ý. Mạc Y Lý thì kích động bảng lên, non mềm tay nhỏ bãi thành sáu dáng vẻ đưa đến Tần Xuyên trước mặt, làm ngéo tay hình. Không đổi ý. Tần Xuyên đem ngón út cùng Mạc Y Lý thì ngón út câu cùng nhau, ngón tay cái dán vào nhau. Ngéo tay thắt cổ 100 năm không cho lần ai là tiểu cầu. Mạc Y Lý thì ngây thơ nói. Ai lần ai là tiểu cầu. Tần Xuyên sủng địch cười nói. Rời đi trường học sau khi, Tần Xuyên cũng không có về nhà trước, mà là đi trước Vọng Giang lâu một chuyến. Ngươi chuẩn bị đi dị năng giả con đường. Mang theo Tần Xuyên 3 năm sư phụ phó, Tề Quảng Sinh hỏi. Ừ. Tần Xuyên gật gù. Không có hệ thống, hắn phỏng chừng sẽ ở Vọng Giang lâu làm một quãng thời gian rất dài. Người nơi này đều đợi hắn không sai. Vậy chúng ta liền ở ngay đây chờ nghe ngươi Dương danh lập vạn tin tức. Hảo tiểu tử, có chí khí. Ở bên ngoài, chú ý bảo vệ mình, dị thú có thể so với ngươi nghĩ giống muốn hung tàn. Ngươi trẻ tuổi, làm thờ giờ là được rồi. Tề Quảng Sinh không có những người khác cao hứng như vậy. Trước hắn gửi nhắn tin hỏi qua, biết Tần Xuyên chỉ là e cấp linh nhãn, căn buồn không có trở thành thiên phú của cường giả. Không được sẽ trở lại, nơi này trước sau có vị trí của ngươi. Tần Xuyên trong lòng chạy qua một dòng nước ấm. Tề Quảng Sinh không tệ với hắn, và người thân không có gì khác biệt. Hắn sở dĩ tuổi còn trẻ, là có thể lấy kiêm chức thân phận nắm không ít tiền lương, cũng là bởi vì Tề Quảng Sinh đem ép đáy hòm cắt thịt công phu đều dạy cho hắn. Ừ. Tần Xuyên gật gù. Tề sư phụ, Lưu thiếu gọi ngươi quá khứ một chuyến. Người phục vụ chạy tới, một mặt khổ sở nói. Trong phòng bếp mọi người sắc mặt nhất thời bất hảo. Lưu Bân là Vọng Giang lâu con trai của lão bản, Phi Dương bản hố. Thường thường không đem Tần Xuyên bọn họ những này làm công người làm người xem, vẫn luôn xưng hô bọn họ vì là cậu. Tần Xuyên vừa tới thời điểm đã bị mắng quá. Tần Xuyên ở bề ngoài không phản kháng, qua một tháng hắn ở đây cơm nước xong, Tần Xuyên lặng lẽ đi theo. Cho hắn chồng lên bao tải, thật đánh một trận. Hiện tại hắn gọi Tề Quảng đã xanh đi, đây là lại muốn làm yêu rồi. Làm sao vậy? Tề Quảng sinh cao mày hỏi. hắn ghét ngài cho hắn cắt thịt không tốt, nói chung chính là gọi ngài quá khứ. Người phục vụ khổ sở nói, kỳ thực tất cả mọi người biết Tề Quảng sáng tác vì là Vọng Giang lâu tốt nhất cắt thịt sư phụ, đao công ở Hải Thành cũng là số 1 số 2, làm sao có khả năng cắt không tốt. Lưu Bân rõ ràng là tìm cớ. Ra đây liền đi, Tề Quảng Sinh nói rằng, theo người phục vụ rời đi nhà bếp. Ta đi tìm giám đốc từ trước. Thần Xuyên cùng mọi người bắt chuyện một tiếng, hắn cũng không có đi tìm giám đốc, đi theo Tề Quảng Sinh mặt sau lên lầu 4, đi tới Lưu Bân chỗ ở lô ghế riêng. Tần Xuyên mới vừa dự định tới gần chút nữa nghe một chút động tĩnh, liền nghe cửa phòng khách phát sinh một đạo nổ vang. Một giây sau, cửa phòng khách trực tiếp bị đập mở. Tề Quảng Sinh thân thể té ra ngoài, che ngực trên mặt mang theo thống khổ. Lão tử có hay không ngươi cùng ngươi nói, cho ngươi đem thịt cắt gọn điểm, lão tử muốn bởi chờ đồng học. Ngươi con lão cẩu, có phải là nghe không hiểu tiếng người? Một cùng Tần Xuyên tuổi sắp xỉ, khuôn mặt hung hăng, phi dương bạt hô trẻ tuổi người đi rồi đi ra. Đầy người mùi rượu, một miệng không rõ, hiển nhiên là uống nhiều rồi. Lưu Bân một cước đạp ở Tề Quảng Sinh trên lồng ngực, Tề Quảng Sinh sôi ra thống khổ kêu thảm thiết. Nói chuyện, Tề Quảng Sinh thiên phú giống như vậy, gia cảnh phổ thông, bị giáp tỉnh tam cảnh Lưu Bân dưới nặng như thế tay, thống khổ không chịu nổi. Một búng máu dâng lên trên, đến bên mép nhưng chỉ hóa thành, xin lỗi, Lưu thiếu là lỗi của ta, lần sau sẽ không. Lưu Bân bất thường kêu lên, ngươi còn dám có lần sau? Nếu không xem ở ngươi vì chúng ta nhà phục vụ nhiều năm phần trên, lão tử ngày hôm nay liền đem ngươi cắt. Từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp Lưu Bân, căn bản là không đem Tề Quảng Sinh như vậy người bình thường để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, Tề Quảng Sinh cuộc sống như thế đến chính là vì bọn họ phục vụ, cho bọn họ làm cầu. Đi cho ta các bạn học buổi tội. Lưu Bân chỉ vào trong phòng khách mọi người nói. Tề Quảng Sinh muốn bỏ lên, Lưu Bân lại không dịch đi đạp ở ngực hắn chân. Tề Quảng Sinh sức mạnh, như thế nào khả năng cùng Lưu Bân chống lại? Mấy lần đều thất bại. Lưu Bân thấy thế, không chỉ có không có rời chân, trái lại cười ha ha chế nhạo Tề Quảng Sinh nói, thực sự là con vô dụng chó hoang. Bỏ đi cho bọn họ xin lỗi. Hắn lúc này mới rời chân của mình, ở một bên ôm ấp hai tay, mắt lại nhìn. Tề Quảng Sinh trong lồng ngực có vạn ngàn lửa giận. Có thể tưởng tượng đến nếu như chính mình thật sự trở mặt, không nói Lưu Bân đến tiếp sau mà đến trả thù. Chính là trong nhà trong lúc nhất thời không còn thu nhập hậu quả, cũng không phải hắn có thể chịu đựng được. Tề Quảng Sinh cố nén lửa giận cùng quất đủ, từ dưới đất bò dậy đến, liền muốn nằm trên mặt đất, lại bị Tần Xuyên đỡ lên. Tiểu Xuyên, đừng. Tề Quảng Sinh trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Hắn không hy vọng Tần Xuyên đắc tội Lưu Bân. Lưu Bân là nổi danh tàn nhẫn vô tình, dám cùng hắn đối nghịch người, cơ hồ không có kết quả tốt. Tần Xuyên còn trẻ, tương lai còn có lượng lớn hy vọng cùng cơ hội. Tề Quảng Sinh không hy vọng Tần Xuyên bị mình, đem tất cả những thứ này đều hủy. Sư phụ, ngươi yên tâm, Lưu thiếu người tốt như vậy, sẽ không làm khó chúng ta. Tần Xuyên cười nhìn phía Lưu Bân. Lưu Bân trực tiếp bị Tần Xuyên khí vui vẻ, ngươi tề tính là thứ gì? Đã ở ta đây nhi cơ tay múa chân, cho ngươi mặt đúng hay không? Dứt lời, tiến lên hai bước thai to quát tử liền muốn đánh Tần Xuyên. Tề Quảng Sinh vội vã che ở Tần Xuyên trước người, muốn thay hắn đỡ này thai bày vạ gió. Che ở Tần Xuyên trước mặt, Tề Quảng Sinh đợi một lúc, lại không đợi được Lưu Bân mặt thai. Đùng, tiếng tát thai vang dội, vẫn như cũ vang lên. Tề Quảng Sinh xuất hiện, Lưu Bân dĩ nhiên một đại miệng đánh ở chính hắn trên mặt. Dùng sức chi tàn nhẫn, Lưu Bân gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng đỏ lên. Chương 16, Lang Vân bí cảnh một màn như thế. Không chỉ có là Tề Quảng Sinh bối rối. Trong phòng, Lưu Bân những bạn học kia cũng đều bối rối. Tình huống thế nào? Lưu thiếu làm sao đột nhiên bắt đầu nói xin lỗi? Lưu thiếu chỉnh này ra ta thấy thế nào không hiểu a? Lưu thiếu hiện tại yêu thích chơi đùa xoay ngược lại sao? Tần Xuyên khỏe miệng nết lên một vệt nụ cười. Lưu Bân đương nhiên sẽ không lương tâm phát hiện, bởi vì hắn liền căn bản không món đồ kia. Hắn là ở Tần Xuyên xạ dịn gẳng thiên phú ảo thuật sự không chế, mới như thế. Chuyện này là ta không đúng, là ta mỡ lợn làm tâm trí mê muội tìm đủ sư phụ phiền toái của ngươi. Lưu Bân hướng về Tề Quảng Sinh xin lỗi. Tề Quảng mọc ra chút tay chân luống cuống, hắn vẫn không có tiếp thu sự thực này. Không sao Lưu thiếu, ngươi trở lại tiếp tục chiêu đãi các ngươi các bằng hữu đi. Tần Xuyên đối với Lưu Bân nói. Lưu Bân vô cùng nghe lời gật gù, lại hướng về Tề Quảng Sinh bái một cái về tới trong bao xương. Sư phụ, ta dìu ngươi đi xuống đi. Tần Xuyên xếp hợp lý rộng rãi sinh nói rằng. Ừ. Tề Quảng Sinh gật gù. Hắn hoài nghi Lưu Bân 180 độ đại chuyển biến, là Tần Xuyên dở trò quỷ. Nhưng hắn không hỏi. Hắn biết, coi như mình hỏi, Tần Xuyên cũng sẽ không trả lời hắn. Nhà bếp mọi người biết được Lưu Bân dĩ nhiên nói xin lỗi, cũng lần cảm giác khó mà tin nổi. Lão Tề, ngươi ngày hôm nay về nhà trước nghỉ ngơi đi. Giám đốc động viên Tề Quảng Sinh nói. Ừ. Tề Quảng Sinh gật gù. Ra như thế từng cái việc chuyện, hắn cũng không tâm tình tiếp tục công việc rồi. Giám đốc, ta hôm nay là đến từ trước. Tần Xuyên nhân cơ hội đối với quản lý nói. Giám đốc vốn định khuyên Tần Xuyên lưu lại, có thể tưởng tượng muốn Lưu Bân đối với mọi người thái độ, nói vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Hắn nói cho cùng cũng là làm công người. Người trẻ tuổi đi ra ngoài lang bạt cũng tốt. Cáo biệt mọi người, Tần Xuyên đầu tiên là đem Tề Quảng Sinh đưa đến phòng khám bệnh trị liệu, lại mua bổ khí ích máu dinh dưỡng tể cho Tề Quảng Sinh. Tiểu Xuyên, những khác ta cũng là thu rồi, dinh dưỡng tể thì thôi. Một điểm nhỏ thương không mấy ngày là khỏe, không cần đổ mắt như vậy. Tề Quảng Sinh liên tục từ chối nói. Là ta hiếu kính sư phụ ngài, nói nữa ngài cũng không hy vọng người nhà lo lắng đi. Tần Xuyên khuyên can đủ đường, Tề Quảng Sinh mới uống sạch dinh dưỡng tề. Dinh dưỡng tề hiệu quả rõ ràng, cũng không lâu lắm Tề Quảng Sinh ra được không cảm giác được đau đớn. Quá cái một ngày, thương thế là có thể khôi phục. Vọng Giang lâu, mặt của ta làm sao nóng hừng hực. Lưu Bân từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại. người bên cạnh mộng ép nhìn phía Lưu Bân. Lưu Bân ngày hôm nay hát cái nào vừa ra, bọn họ lý giải ra sao không được đây? Mọi người không thể làm gì khác hơn là đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần. Phía trước ta đều nhớ tới, xin lỗi thế nào chuyện tình một điểm ảnh hưởng đều không có. Nhất định là cái kia gọi Tần Xuyên xuất sinh dở cho quỷ. Lưu Bân nhớ tới chính mình từ nhìn thấy Tần Xuyên sau khi liền mất đi ký ức. Dê, dám âm lão tử. Xem lão tử làm sao giáo huấn cái kia cậu tạp chủng. Lưu Bân lên cơn giận dữ, nổi giận đùng đùng hướng về ngoài phòng khách đi đến, muốn đi nhà bếp tìm Tần Xuyên tính sổ. Mới vừa mở cửa, ngay ở ngoài cửa nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Cha. Lưu Bân lửa giận biến mất. Người ngoài cửa, nhưng là một cái tát mạnh mẽ kén ở Lưu Bân trên mặt. Lưu Bân trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, thân thể nặng nề đện ở trên tường. Đột nhiên xuất hiện một màn, đem bên trong bao xương mọi người giật mình. Tất cả đều câm như hến, không dám nói lời nào. Lưu Bân phụ thân của Lưu Hùng là hạng người gì, bọn họ cũng đều rõ ràng. Lòng dạ độc ác, tàn khốc vô tình. Liền con trai độc nhất Lưu Bân trước mặt nhiều người như vậy nói đánh là đánh. Bọn họ tự nhiên không dám sợ Lưu Hùng rủi ro. Lão tử hoa nhiều tiền như vậy, đưa ngươi cho tới giác tỉnh tam cảnh, không phải cho ngươi ở chỗ này diệu võ dương ai. Ngươi cũng thật là không đỡ nổi tường bùn nhão. Diệu võ dương ai, dĩ nhiên tuyển nhà mình. Lưu Hùng đi tới Lưu Bân trước mặt, lại làm một cước tầng tầng đá vào Lưu Bân trên lồng ngực. Lưu Bân thân thể lần thứ hai nện ở trên tường, đau đến ngũ quan bặm mẹo. Nếu không xem ở ngày mai ngươi còn có tác dụng, lão tử ngày hôm nay không phải giết chết ngươi không thể. Lưu Hùng nổi giận mắng. Mắng xong Lưu Bân, Lưu Hùng đưa mắt nhìn sang trong phòng những người khác. Lưu Bân những kia hồ bằng cầu hữu, nhất thời ngồi nghiêm chỉnh, cũng không dám nhìn Lưu Hùng một chút. Các ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Một câu nói, lệnh tất cả mọi người chạy trối chết. Tranh nhau chen lấn, dường như chạy nạn. Có người thậm chí bởi vì quá mau, còn té lộn mèo một cái. Không kịp đứng dậy, nửa bò nửa chạy đào tẩu. Lưu Bân cư cao lâm hạ nhìn Lưu Bân, ngày mai tiến vào bí cảnh, ngươi nếu như không lấy được thứ tốt, nhìn ta đến thời điểm xử trí như thế nào ngươi? Ngữ khí lạnh lẽo, căn bản không như là bình thường phụ thân đối với nhi tử nói. Cha ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lưu Bân liền vội vàng nói. Dựa vào ta hy vọng phi dương bạc hố, không coi là bản lĩnh. Chỉ có dựa vào thực lực mình, mới coi như bản lĩnh. Lưu Hùng nói rằng. Rõ ràng. Lưu Bân mím mím môi nói. Cái kia gọi Tần Xuyên thiếu niên, hẳn là dùng thủ đoạn nào đó mới để cho ngươi trong lúc nhất thời mất tâm trí. Ngươi là ta Lưu Hùng nhi tử, muốn giao huấn ngươi, cũng chỉ có ta Lưu Hùng có thể giao huấn. Ta sẽ không giúp ngươi động thủ xử lý hắn. Thế nhưng trong vòng một tháng, ta không muốn được nghe lại hắn còn sống tin tức, hiểu chưa? Lưu Hùng trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Ta nhất định sẽ không để cho phụ thân ngươi thất vọng. Lưu Bân liền vội vàng nói. Hắn đem tất cả hỏa khí, tất cả đều chuyển đến Tần Xuyên trên người. Đem thể Quảng Sinh đưa về nhà, Tần Xuyên không vội vã về nhà, lại đi tới một chuyến chợ đêm. Bí cảnh bên trong nguy hiểm một phát, mặc dù có thần ý hư hóa năng lực hộ thể, nhưng bạn nhất linh khí dùng hết, hư hóa năng lực không cách nào sử dụng, liền xong đời. 300.000, mua một thân ép cấp thượng phẩm nội giáp. Rất bình thường, căn bản không như Đường Thu Xương uy phong. Tần Xuyên cũng không ghét bỏ. Dù sao chiến giáp cũng không chê hắn nghèo không phải. Lại mua 5 bình có thể cấp tốc khôi phục thể năng thuốc cùng 5 bình bổ sung linh khí thuốc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vốn là Tần Xuyên còn muốn mua món vũ khí. Hắn vừa ý nhất vũ khí là uy phong lấm lấm địa phương ngày bé kích. Nhưng hắn căn bản sẽ không món đồ này. Nhiều nhất chỉ có thể chơi đùa cái kích đem. Chờ sau này sẽ dùng lại nói. Bỏ ra 50.000, mua đem ép cấp trung phẩm đòn đao, làm binh khí. Về đến nhà, đón lấy suốt cả ngày, Tần Xuyên đều ở tu hành. Tối thứ 6 trên thập, Tần Xuyên tiếc nuối mở mắt ra, xem ra là không có cách nào đột phá đến giác tỉnh tứ cảnh rồi. Hắn vẫn là đánh giá cao chính mình tu hành tốc độ. Muốn đột phá đến giác tỉnh tứ cảnh, ít nhất còn phải 2 ngày thời gian. Cự ly bí cảnh mở ra, cũng chỉ có thời gian 2 tiếng rồi. Đón lấy thời gian mấy tiếng, Tần Xuyên không lại tu hành. Trước tiên ở trong đầu, đem cần thiết phải chú ý chuyện tình nhanh chóng qua một lần, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bí cảnh bên trong, cố nhiên thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được, nhưng nguy hiểm cũng giống như vậy. Nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể ở bí cảnh trung tướng lợi ích sử dụng tốt nhất. Tích. Tiếng chuông vang lên. 2 giờ sáng. Tần Xuyên mở mắt ra, trước mặt hắn bí cảnh đồ tỏa ra sáng lạn ánh sáng. Ánh sáng bên trong có văn tự chậm rãi hiện lên, Lăng Vân bí cảnh, 12 giờ. Lăng Vân là bí cảnh tên. 12 giờ, chỉ có thể ở lại bên trong thời gian. Ánh sáng từ từ sáng lên, đem Tần Xuyên cả người đều bao phủ trong đó. Một giây sau, Tần Xuyên liên quan bí cảnh bản đồ, tất cả đều biến mất ở trong phòng. Cùng lúc đó, Tần Xuyên nhà đối diện chính đang tu hành Đường Thu Xương mở mắt ra. Không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả bí cảnh đồ đều có. Chương 17, đột phá giác tỉnh tứ cảnh. Thuấn sát dị thú Tần Xuyên lần thứ 2 mở mắt ra lúc, phát hiện mình đang đứng ở một trong khe núi. Hoa thơm chim hót, linh khí mịt mờ. Cổ một cứng cáp, cành lá xung xuê. Lam tinh là đêm tối, nơi này nhưng là ngày mai giữa trời. Đều nói nếu nói bí cảnh, nhưng thật ra là một số cùng Lam tinh giống nhau đại thiên thế giới, phá vụn sau khi hình thành. Cũng không biết là thật hay giả. Tần Xuyên nói nhỏ, vận chuyển phệ hồn kinh, thu nạp thiên địa linh khí. À, bí cảnh bên trong linh khí quả nhiên như trong khi nghe đồn như thế, là Lam tinh bên trong mấy lần. Có người nói Lam tinh nguyên bản linh khí cũng vô cùng sung túc. Thế nhưng theo dị năng giả tăng cường, linh khí từ từ mỏng manh. Mọi người chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo đến tu hành. Ở bí cảnh bên trong lại bất động. Chỉ cần đi vào bí cảnh, dù cho ngươi không hề làm gì, chỉ là ở bên trong tu hành, cũng đã là rất lớn tu hành. Đường Thu Xương nói nàng ở trên trời mới chiến bí cảnh bên trong, bỏ ra 20 ngày thời gian. liền từ tụ linh nhất cảnh đã biến thành tụ linh ngũ cảnh. Đây chính là bí cảnh biến thái chỗ rồi. Tần Xuyên ước lượng một chốc, phệ hồn kinh có thể một bên hấp thu tinh hạch, linh thạch chờ linh khí, một bên thu nạp thiên địa linh khí. Nếu như hắn ở đây tu hành, hai ngày mới có thể đột phá giác tỉnh tứ cảnh, sợ là hai giờ đã đủ rồi. Mài đao không lầm đốn tuổi công, trước tiên tìm chỗ an toàn, đột phá đến giác tỉnh tứ cảnh lại nói. Tần Xuyên rất nhanh sẽ lấy chắc chủ ý tìm tới một bí mật sân động. Tần Xuyên tay cầm tinh hạch, vận chuyển lên phệ hồn kinh. Sau một tiếng rưỡi, Tần Xuyên trong cơ thể linh khí tụ tập như nước thủy triều, hắn đã ở phá cảnh mép sách, lề sách, giác tỉnh tứ cảnh, xung kích còn lại tứ đại gông xiềng người nào. Tần Xuyên sớm có kế hoạch. Thông thường mà nói, người thường đều sẽ lựa chọn quen dùng cánh tay làm đột phá mục tiêu. Phá tan cánh tay gông xiềng, sức mạnh sẽ tăng vọt. Tuyển quen dùng tay phải, có thể mang sức chiến đấu sử dụng tốt nhất. Vậy ta liền phương pháp trái ngược. Ngược lại ta tay trái tay phải khác biệt cũng không lớn. Tần Xuyên hai tay cũng có thể linh hoạt ứng dụng, cũng không như người bình thường như vậy, chỉ có thể đem tay phải linh hoạt ứng dụng. Điều này cũng quy công cho Tần Xuyên từ nhỏ đã xuất ngoại kiếm sống, người khác một cái tay kiếm sống, hắn đến hai cái tay. Hơn 3 năm cắt thịt kinh nghiệm, cũng đúng này trợ giúp không nhỏ. Khống chế được trong cơ thể mênh mông quần quận linh khí, trực tiếp hướng về cánh tay trái phóng đi. Ở linh khí đến cánh tay trái gông xiềng trước, một đường như bẻ cánh khô. Bất kỳ trở ngại cùng trì trệ đều không thể ngăn cản linh khí đi tới. Tất cả những thứ này đều ở Tần Xuyên như đã đoán trước. Mà khi linh khí xung kích cánh tay trái gông xiềng lúc, Tần Xuyên có chút bối rối. Cánh tay trái gông xiềng dễ dàng sụp đổ, hắn thông suốt đột phá đến giác tỉnh tứ cảnh. Đây chính là trước tiên đánh mở lồng ngực gông xiềng thật là tốt nơi sao? Tần Xuyên hai tay gông xiềng tuy rằng không giống lồng ngực gông xiềng cùng cổ sống gông xiềng như vậy khó có thể mở ra, nhưng cũng sẽ không rất dễ dàng. Xung kích người thất bại, thường mà có. Có thể ở Tần Xuyên nơi này, cánh tay trái gông xiềng như là không tồn tại. Tần Xuyên nước chảy thành sông giống như vậy, đột phá đến giác tỉnh tứ cảnh. Lúc trước lựa chọn trước tiên xung kích lồng ngực gông xiềng quả nhiên không sai. Tần Xuyên mừng rỡ đứng lên. Trong cơ thể linh khí phun trào, trước mặt không gian đột nhiên vặn mèo. Thập giây sau, Tần Xuyên từ bên trong hang núi biến mất, xuất hiện tại thần uy trong không gian. Nếu như muốn đem thân thể bộ phận truyền vào thần uy trong không gian, cũng chính là sử dụng thần uy hư hóa năng lực, liền một giây cũng không cần. Vẫn là không sánh bằng Obito, có điều cũng đủ rồi. Obito ở 4 trận chiến thời điểm, đối với thần uy vận dụng đã xuất thần nhập hóa. Thu nạp toàn thân nhiều nhất có điều một giây, chính mình còn kém xa. Thần uy hư hóa cùng bề đầu, hiện nay đủ rồi. Túc chủ, Tần Xuyên điểm, 100 cảnh giới, giác tỉnh tứ cảnh hô hấp pháp, phệ hồn kinh, S cấp tự phẩm, 1/1000, võ kỹ, thần uy, nhập môn 2, ảo thuật, nhập môn 4, phụ chế, nhập môn 1. Tần Xuyên không hề rời đi thần uy không gian, ngược lại ở thần uy bên trong không gian, cũng có thể thấy rõ bên ngoài. Thân ở thần uy không gian, chính mình thì tương đương với chùm vào vô địch. Người khác muốn trộm tập cũng đánh lén không được chính mình, trái lại mình có thể đánh lén người khác. Đi ở thần uy bên trong không gian, Tần Xuyên tỉ mỉ quan sát bốn phía, bất kỳ hoa cỏ cây cối đều phải cẩn thận nghiên cứu một phen, để tránh khỏi bỏ qua cái gì quý trọng thiên tài địa bảo. Ở bên trong tung lũng đi lại một canh giờ, Tần Xuyên đã thu hoạch mười mấy viên F cấp linh quả. Đại thể đều là F cấp hạ phẩm, trung phẩm có như vậy 2-3 viên, thượng phẩm 1 viên, cực phẩm liền 1 viên đều không có. Những này linh quả gần như có thể bán cái 10 vạn đồng rồi. Lam tinh trên hoàn cảnh quả nhiên cùng bí cảnh không cách nào so sánh được. Muốn ở Lam tinh trên thu được nhiều như vậy linh quả, kết thúc mỗi ngày cũng không nhất định. Ở bí cảnh bên trong, nhưng chỉ cần một canh giờ. Huống chi, cái này bí cảnh đẳng cấp nên vẫn không tính là cao. Càng là đẳng cấp cao bí cảnh, bên trong thiên tài địa bảo cũng là càng tốt. Tần Xuyên lấy ra bí cảnh đồ, nguyên bản chỉ có một phần bí cảnh đồ đã tự động bù đắp. Mặt trên nguyên bản chỉ có núi sông địa mạo giản lược bản vẽ, hiện tại cũng biến thành rõ ràng, không ít địa phương đều có đánh dấu. Ta nên ở nơi này cái gọi Lê Hoa giản địa phương. Tần Xuyên xác định vị trí của chính mình. Căn cứ địa đồ biểu hiện, bí cảnh cũng không lớn, chỉ có một cái rộng lớn sơn mạch. Sơn mạch bên trong có các loại ngọn núi, thần tuấn cực kỳ. Chủ phong Lăng Vân Phong, càng là nhất chi độc tú, thẳng vào vân tiêu. Quyết định phương hướng, Tần Xuyên hướng về Lăng Vân Phong đi đến. Chủ phong thiên tài địa bảo đông đảo, càng có khả năng xuất hiện tông môn truyền thừa vân vân. Họ, một con thiết giáp bò từ cổ mục che trời trong rừng rậm đi ra, cúi đầu ở trong khe núi nước uống. Con này thiết giáp bò thực lực cũng không mạnh, vừa bạn dùng để luyện tập. Tần Xuyên có chút đưa tay, lặng lẽ từ thần uy trong không gian đi ra. Tần Xuyên từ thiết giáp bò sau lưng khởi sướng đánh mạnh, 20 mấy thước cự ly thoáng qua tới gần. Tần Xuyên chép lại đòn nhận, trực tiếp hướng về thiết giáp trên thân bò đâm tới. Thiết giáp bò nhưng như là sau lưng dài ra con mắt như thế, rốt cục phát hiện Tần Xuyên động tác, đuôi dài trực tiếp quét về phía Tần Xuyên. To bằng nắm tay trong đôi mắt, né qua một tia nghi hoặc. Chính mình đôi, dĩ nhiên không thể quét trúng kẻ địch. Một giây sau, thiết giáp bò cái mông đau xót. Tần Xuyên trong tay đoạn đao đâm vào thiết giáp trên thân bò. Tần Xuyên nắm chặt đao đem, dùng sức lên trước vạch tới. Ồ, thiết giáp bò phát sinh một đạo thống khổ kêu thảm thiết. Tần Xuyên trực tiếp ở trên người nó vẽ ra một đạo sắp tới dài một thước vết thương. Máu tươi róc rách tuôn ra, trong khoảnh khắc công phu liền đem thiết giáp bò nửa người làm ướt. Thiết giáp bò quay đầu lại, sắc bén sừng nhọn rất đâm về Tần Xuyên. Tần Xuyên không tránh không né, trong cơ thể linh khí quần quần không ngừng truyền vào cánh tay trái. Đột nhiên một quyền đập ra. Ầm. Một đạo nổ vang từ thiết giáp như đầu thượng truyền đến. Chỉ thấy thân hình to lớn thiết giáp bò, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Lấy man lực tăng trưởng thiết giáp bò, dĩ nhiên về mặt sức mạnh không có thể thắng qua Tần Xuyên. Tần Xuyên không chần chờ chút nào, tiến lên một bước, trên tay phải dao găm nhìn chính xác cơ hội, ở thiết giáp tính bướng bình trên xoay một cái. Không cầm được máu tươi từ thiết giáp tính bướng bình tuôn ra, không bao lâu thiết giáp bò sẽ không có tiếng động. Ken, chúc mừng túc chủ đánh bại giáp tỉnh tam cảnh thiết giáp bò, thu được 100 điểm tích phân. Ken, phệ hồn kinh kinh nghiệm dâng lên 1. Thiết giáp bò chết rồi, Tần Xuyên cắt ra cổ của nó, từ trong óc lấy ra một viên không đủ to bằng bàn tay tinh hạch. Ép cấp trung phẩm, đủ ta dùng 20 rồi. Thu cẩn thận tinh hạch, Tần Xuyên lại tra xét phệ hồn kinh, phát hiện phệ hồn kinh EXG đã biến thành 2.100. Xem ra đánh giết một con giáp tỉnh cảnh dị thú, chỉ có thể để phệ hồn kinh thu được một chút kinh nghiệm. Tần Xuyên tự nói, đem thiết giáp bò sát chết nhét vào thần uy không gian, phân biệt một hồi phương hướng, Tần Xuyên tiếp tục hướng về Lăng Vân Phong đi đến. Chương 18, ở thần uy trong không gian, Tần Xuyên nhìn thấy không ít dị thú, bất quá hắn đều không có lại ra tay. Hắn tới nơi này là tới làm thiên tài địa bảo, muốn săn giết dị thú, hải thành ở ngoài có khi là dị thú cho hắn săn giết. Có thiên tài địa bảo, Tần Xuyên liền rời đi thần uy không gian hái, không có liền ẩn thân thần uy trong không gian. Thông môn truyền thừa, cao hơn một người trên bia đá, có khắc cứng cắc mạnh mẽ ba chữ lớn, Lăng Vân Các. Tần Xuyên trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, sải bước hướng về trên núi đi đến. Bỏ ra một canh giờ, đi tới trên núi Lăng Vân Các, dọc theo đường đi Tần Xuyên ở thần uy trong không gian nhìn thấy không xuống năm người. Bọn họ đều được mầu đội vã, trên mặt mang theo vui mừng. Hiển nhiên đều hiểu, có tông môn truyền thừa ý vị như thế nào. Nếu như có thể tìm tới một môn cường đại hô hấp pháp hoặc võ kỹ, không nói để cho bọn họ nhất phi trùng thiên, nhưng nổi bật hơn mọi người tuyệt đối là không thành vấn đề. Tần Xuyên tăng nhanh bước chân, rất nhanh sẽ đi tới sườn núi nơi Lăng Vân Các vị trí. Sơn môn hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Hướng về trong sơn môn đi đến, đầy mắt bức tường đổ đổi viên, đầy đất thi hải giáp cốt. Vốn là mái cong đấu củng, đình đài lầu cát, thủy hoại hầu như không còn. Có người suy đoán bộ phận bí cảnh chỗ ở đại thế giới, sở dĩ sẽ sụp đổ, là bị lực lượng nào đó xâm lấn. Đáng tiếc, loại này đoán được hiện tại cũng không cách nào chứng thực. Tần Xuyên tỉ mỉ tra xét mỗi một nơi, hy vọng có thể có thu hoạch. Nguyên bản cao to hùng vĩ đại điện đã sụp đổ. Dương cột chạm trổ bên trên, đâu đâu cũng có loang lổ nhiều năm vết máu. Có thể thấy được năm đó tình hình trận chiến sự khốc liệt. Tần Xuyên lướt qua đại điện, hướng về phía sau thiên điện mà đi. Thiên điện hư hao so với đại điện càng sâu, tàn tạ khắp nơi. Tiếp tục tiến lên, một đường đi tới phía sau núi. Phía sau núi đều là nơi ở của đệ tử, không ít trang hoàng đều đối lập hoàn hảo. Thi cốt cũng kém xa đại điện trước nhiều. Xem ra nơi này phần lớn chủ nhân đều chết trận ở đại điện rồi. Tần Xuyên thở dài một hơi. Tuy rằng nơi này trang hoàng hoàn hảo, Tần Xuyên nhưng tiếp tục đi đến phía trước. Kiến trúc phổ thông, hoàn cảnh giống như vậy, vừa nhìn chính là đệ tử bình thường chỗ ở có thứ tốt độ khả thi cũng không cao. Lại đi rồi một lúc, rất nhanh sẽ nhìn thấy tráng lệ mấy chỗ nơi ở đáng tiếc cũng gặp ngọn lửa chiến tranh tổn hại. Chọn cách mình gần nhất tiêu sái đi vào, xạ dìn gẳng mở ra, không buông tha bất kỳ việc nhỏ không đáng kể. Quan sát cẩn thận nhập vi xạ dìn gẳng, hơn nữa Tần Xuyên bản thân linh nhãn năng lực, bất luận là đồ vật gì, đều không thể tránh thoát Tần Xuyên con mắt. Nơi này dê cấp cực phẩm bích sinh quả. Tần Xuyên từ thần uy không gian đi ra, bước nhanh chạy tới. Xanh tươi ngọc, óng ánh long lanh. Này một viên, ít nói cũng phải 200.000. Tần Xuyên mừng rỡ liên tục. Không nghĩ tới, như ngươi vậy tiện chủng, vẫn còn có giỏi như vậy vận may. Thanh âm phách lối từ Tần Xuyên phía sau vang lên. Tần Xuyên quay đầu lại, vẻ mặt quái dị. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể tại bí cảnh bên trong nhìn thấy Lưu Bân. Đem vật kia hiến cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lưu Bân vênh vang đáp ý nhìn Tần Xuyên, căn bản không đem Tần Xuyên để ở trong mắt. Ngươi đang ở đây nói chuyện cùng ta. Tần Xuyên cười hỏi hướng về Lưu Bân nói. Đương nhiên, như các ngươi như vậy chó hoang, sinh ra được chính là vì chúng ta phục vụ. Giúp ta tìm tới thiên tài địa bảo, sẽ là của ngươi chức trách. Lưu Bân tràn đầy xem thường. Ở trong mắt hắn, chính mình nhưng là vẹn vẹn hao tốn 5 ngày thời gian, đã đột phá đến giác tỉnh tam cảnh thiên tài. Tần Xuyên một chỉ xứng khi hắn trong nhà làm công chất hải. Có thể có giác tỉnh nhị cảnh là tốt lắm rồi. Vốn định qua mấy ngày lại đi tìm ngươi phiền phức, không nghĩ tới, dĩ nhiên ở đây gặp. Cũng tốt, tại đây giết ngươi, dù là ai cũng hoài nghi không tới trên đầu ta. Tần Xuyên cười nói. Ha ha, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn giết ta? Lưu Bân buồn cười cười to, thật giống nghe được chuyện cười lớn. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ngươi căn bản cũng không sẽ lý giải thế giới của chúng ta là như thế nào. Đang khi nói chuyện, Lưu Bân hai tay cơ nhục, bắp thịt nổi lên. Cầu tiết cơ nhục, bắp thịt, cầm quần áo đều trực tiếp nổ tung. Lưu Bân là B cấp siêu nhân hệ năng lực giả, có thể thân thể các hạng thuộc tính, trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ 2 lần. Liên này, Tần Xuyên đầy mặt trầm biếm. Địa phủ Diêm Vương sẽ nói cho ngươi biết, năng lực của ta mạnh bao nhiêu. Lưu Bân nhanh chân mà tới, khoảng 10 mấy thước, thoáng qua tới gần, đấm ra một quyền, thậm chí có nhẹ nhàng tiếng nổ vang lên. Thực lực của hắn có thể thấy được chút ít. Tần Xuyên không có né tránh, thật nam nhân, liền muốn cứng ngắc mới vừa. Siết chặt quyền trái, sức lực vung ra, cùng Lưu Bân nằm đấm, đụng vào nhau. Ầm. Lưu Bân nguyên bản tràn đầy ngông cuồng mặt, hiện tại tràn ngập ngạc nhiên. Hắn có chút khó có thể tin tưởng được, sự công kích của chính mình lại bị Tần Xuyên chặn lại rồi. Không thể, tuyệt đối không thể. Lưu Bân phát điên kêu to. Hừ. Tần Xuyên phát sinh một đạo xem thường hừ lạnh. Lưu Bân mặc dù là giác tỉnh tam cảnh, nhưng hắn mở ra chỉ là hai tay cùng đùi phải gông xiềng. Đối với thân thể nâng lên, kém xa đã thông lồng ngực cùng cổ sống gông xiềng Tần Xuyên. Huống chi, Tần Xuyên hiện tại đã là giác tỉnh tứ cảnh. Thật muốn điệu lý lượng. Lưu Bân căn bản không đủ xem. Lưu Bân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cơ đục, bắp thịt chiều không gian lần thứ hai tăng gọn. Tần Xuyên cũng không dự định cùng hắn cứng đối cứng. Bí cảnh bên trong nguy hiểm một phát, như không tất yếu, Tần Xuyên chắc chắn sẽ không để cho mình bị thương. thân hình như gió tung bay, tránh thoát Lưu Bân nổi đất đại nằm đấm. Hai mắt tập trung ở Lưu Bân đầu lâu bên trên, ngăm đen khát máu máy xay gió chuyển động. Ầm. Một giây sau, Lưu Bân đầu tiểu như cùng quả dưa hấu bình thường nổ tung. Huyết hoa bay múa đầy trời. Đùng. Thân thể to lớn ngã trên mặt đất. Vừa còn không có thể một đời Lưu Bân, trong nháy mắt là được người chết. Ken. Chúc mừng túc chủ đánh bại giác tỉnh tam cảnh dị năng giả, thu được 100 điểm tích phân. Ken. Phệ hồn kinh nghiệm dâng lên 1. Tần Xuyên tiến lên lấy đi Lưu Bân không gian giới chỉ. Linh khí ở bên trong tìm tòi, phát hiện 13 khối ép cấp thượng phẩm tinh hạch, cùng với một ít đồ ngổn ngang. Tần Xuyên lại từ Lưu Bân trên người cởi xuống một bộ nội giáp, thợ khéo tinh xảo, chất liệu phi phàm. Hẳn là Lưu Hùng mua cho Lưu Bân. Không đúng, Lưu Hùng tiền cũng là lão tử kiếm lời tới. Tần Xuyên tức giận mắng. Nghĩ đến hiện tại lại tất cả đều đến trên tay mình, Tần Xuyên tâm tình nhất thời khá hơn nhiều. Đem đồ vật đều phóng tới thần uy trong không gian, Tần Xuyên cũng lần thứ hai ẩn thân đi vào. Trong sân đã không có thứ tốt, Tần Xuyên hướng về trong phòng đi đến. Nơi này đã từng gặp phải phá hoại, không ít địa phương đều bị đất thạch vùi lấp, không có bị vùi lấp địa phương cũng bị kín một lớp bụi tẫn. Tần Xuyên ánh mắt quá, cái gì ghế dựa băng ghế, chân dung lư hương, phàm là thứ hữu dụng, tất cả đều bị Tần Xuyên thu nhập thần ủy trong không gian. Như cá giết sang sông, không còn mặt cỏ. Những này bên trong đồ vật không quan tâm hữu dụng vô dụng, trước tiên kiếm về đi lại nói, coi như bán rách nát cũng có thể bán không ít tiền. Tấm này bàn trà cũng có thể đáng giá mấy đồng tiền, cầm lại ra sản bàn trà dùng. Ánh mắt rơi vào trên giường nhỏ bàn trà, hai mắt chuyển động, phải đem bàn trà thu nhập thần uy không gian. Kenka, đột nhiên một trận cơ quan hoạt động thanh âm của vang lên. Có phòng tối. Tần Xuyên con mắt nhất thời sáng. Chương 19, A cấp cực phẩm giường huyền ngọc chờ bàn trà tất cả đều không chăm chú uy trong không gian, mật thất lối vào cũng triệt để mở ra. Ngay ở giường phía dưới, lối vào cũng không lớn, chỉ có nửa mét vuông vắn. Tần Xuyên không đội va xuống, mà là tiên tiến nhập thần uy không gian. Ai biết bên trong có hay không cơ quan. Bên trong cũng không có cái gì cơ quan, mật thất cũng không lớn, chỉ có 60 bình khoảng chừng, trái phải. Trang hoàng vô cùng giản dị. Một cái bàn, một cái ghế, một cái giường, cùng với một chỗ giá sách. Tần Xuyên ánh mắt rơi vào trên bàn, mặt trên để một quyển sách. Tần Xuyên cầm lấy, thoáng lật xem một chút, vui vẻ ra mặt, võ kỹ. Nhìn dáng dấp, cấp bậc còn không thấp. Vỡ sơn quyền, quyền thành sơn băng. Nếu quả thật có uy lực lớn như vậy, vậy thì kiếm bộ rồi. Tần Xuyên vui mừng không nớt. Không nói những cái khác, có quyển này vỡ sơn quyền ở, hắn lần này bí cảnh hành trình sẽ không thiệt thòi. Sắp sụp sơn quyền thu cẩn thận, Tần Xuyên ở mật thất những nơi khác cướp đoạt lên. Trên giá sách, càng là từng quyển nhìn. Đáng tiếc, không có càng nhiều thu hoạch. Thần uy đã qua, trong mật thất gì đó, tất cả đều bị Tần Xuyên nhét vào thần uy trong không gian. Thần uy so với không gian giới chỉ thuận tiện hơn nhiều. Tần Xuyên thở dài nói, nơi này đã không có tiếp tục siêu tầm giá trị, Tần Xuyên tiếp tục hướng bên cạnh nhà mà đi. Đi rồi mười mấy nơi, lục soát lấy được kém xa gian phòng thứ nhất. Chỉ ở trong sân tìm tới vài cây linh thảo, vẫn là ép cấp. Tần Xuyên tiếp tục hướng về trên núi đi đến. Trên đường hắn rốt cục phát hiện những người khác vết chân, có 5, 6 loại bất đồng vết chân, biểu thị ít nhất cũng có 5, 6 người đi ở Tần Xuyên đằng trước. Tần Xuyên mười bậc mà lên. Không bao lâu, liền nhìn thấy hai khối đoạn thạch. Một nửa đứng sững ở trên đất, một nửa rơi xuống một bên cách đó không xa. Hiển nhiên hai người vốn là một thể. Mặt trên còn có khắc mấy cái đại tự, trưởng lão viện. Tần Xuyên ánh mắt sáng lên, bên trong nên có thứ tốt. Bước nhanh lên trước, đi rồi không vài bước, Tần Xuyên liền nhìn thấy một người chính đang đệ nhất gian phòng tìm kiếm. Sắp tới 30 tuổi, tướng mạo phổ thông, đầy mặt dữ tợn. Không giống tiện lương hạng người. Trong miệng còn vẫn hùng hùng hổ hổ, thảo, làm sao đều là đồ bỏ đi. Còn dài hơn lão đây, mông cái trưởng lão. Tần Xuyên thấy thế quyết định thật nhanh không tiếp tục đi vào bên trong đi, hướng về trên núi mà đi. Tới trước mặt trên đi xem, nếu như không có thứ gì, lại trở về cướp đoạt nơi này. Tần Xuyên bước nhanh mà đi. Đi rồi mười mấy phút, đi tới Lăng Vân Các trên phía sau núi nhất là cổ điện khí quyển sân trước. Cùng những nơi khác như thế, đa số bị hủy. Không ít địa phương đều nhấn chìm ở trong đất đá. Nơi này thậm chí có 3 người. Tần Xuyên cau mày. Không lớn trong nhà, có 3 người đang tiến hành thảm trải nền thức cướp đoạt. Một là cùng Tần Xuyên tuổi sắp xỉ ăn mặc xanh biết chiến giáp tuyệt mỹ nữ hải. Mặt trái xoan trong suốt như ngọc, chân mềm tuyết cơ như tô như tuyết, khó gặp mỹ nhân bại hoại. Mặt khác hai cái là chừng 20 nam nhân. Ba người có vi diệu cân bằng, lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau cả tay. Cũng không ai dám trước tiên manh động. Tần Xuyên có thể nhìn thấy ba người nhưng không nhìn thấy thần uy trong không gian Tần Xuyên. Tần Xuyên nhanh chóng đi tới trong phòng, ánh mắt đảo qua một chỗ lại một nơi địa phương. Đáng tiếc, cũng không biết là nơi này vốn là chẳng có cái gì cả, vẫn là đã bị người cướp đoạt qua. Bất kỳ có linh khí đồ vật, Tần Xuyên cũng không phát hiện. Tần Xuyên đang định lui về trưởng lão viện thời điểm, thu. Nhưng vào lúc này, một tiếng động ngày triệt địa hí lên, vang vọng phía chân trời. Tần Xuyên ngẩng đầu hướng trời cao nhìn tới, chỉ thấy một con tre kín bầu trời đại điểu xuất hiện tại Lăng Vân Phong trên. Hai cánh trước hai, như đám mây che trời. Ánh mắt như điện, lợi chảo tựa như lao. Hai cánh vỗ vỗ, lập tức cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Trong sân ba người dồn dập triển khai thủ đoạn tranh né. Cùng Tần Xuyên tuổi sắp xỉ nữ hải, trên người tuôn ra một đạo ánh sáng xanh lục, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Hai gã khác nam tử, một người năng lực bạo phát, hóa thành một con cao 3 mét lớn hùng. Một người lòng bàn chân sinh phong, hướng về bên dưới ngọn núi chạy thủ mạng. Ánh chớp chim, hơn nữa là tụ linh cảnh ánh chớp chim vận may tốt như vậy sao? Tần Xuyên bình yên vô sự chờ ở thần uy trong không gian. Lăng Vân bí cảnh chỉ có giác tỉnh cảnh người có thể đi vào, cũng không phải đại biểu bên trong dị thú cũng là giác tình cảnh. Ánh chớp chim chính là dẫn chứng. Có điều, trong bí cảnh diện dị thú cũng không thể vô hạn trưởng thành. Mượn trước mắt con này ánh chớp chim tới nói, nó cao nhất cũng chỉ có thể trưởng thành đến tụ linh thất cảnh. Lên trên nữa, lại không thể có thể rồi. Ánh chớp chim há mồm phun ra một đạo tia chớp màu tím. Ầm ầm, chớp phá không mà tới. Từ Tần Xuyên trước mặt bay qua, rơi vào Phát Đủ Lao Nhanh bắn nhanh hướng về Phát Đủ Lao Nhanh tên nam tử kia. Xoạt xoạt, nam tử cũng không kịp né tránh, liền đã biến thành một bộ khô cốt. Giải quyết tên nam tử kia ánh chớp chim, hai cánh rung lên. Chỉ một thoáng, vô số đá tảng bị cuồng phong cuốn sạch lấy, đập về phía lớn hùng cùng nữ hải. Vờn quanh ở nữ hải quanh người ánh sáng xanh lục vẫn chưa biến mất, hết thảy đá tảng tiếp xúc được ánh sáng xanh lục trong nháy mắt, liền hóa thành một phấn. Có thể một bên khác, cự hùng sẽ không may mắn như thế. Tuy rằng nó da dày thịt béo, có thể đá tảng liên tiếp không ngừng đập về phía nó cũng chịu đựng không được. Gắng đón đỡ mười mấy khối đá tảng, nó chạm đích mà chạy. Lôi Quang Điểu cũng không cho hắn cơ hội này. Đáp xuống, hai chảo như câu ở đầu kia cự hùng trên người. Cự hùng nặng mấy trăm cân thân thể, nhất thời bị nó lăng không nắm lên. Cự hùng không ngừng nghịch giãy giụa, muốn để Lôi Quang Điểu bung ra nó. Đáng tiếc, hắn này điểm sức mạnh ở Lôi Quang Điểu trước mặt căn bản không đủ xem. Lôi Quang Điểu quanh quẩn trên không trung hai vòng, đi tới một chỗ vách núi treo leo trước. Hai chảo bung ra, cự hùng trong nháy mắt từ trời cao rơi hướng về vực sâu. Không cần nghĩ, cũng biết cự hùng sẽ là cỡ nào kết cục. Lôi Quang Điểu tới chóp nhất đến nữ hài trước mặt, vỗ hai cánh, đánh vào ánh sáng xanh lục trên. Chen, đinh hai nhức góc kim loại nổ mâu tiếng vang lên. Ánh sáng xanh lục ở Lôi Quang Điểu một đòn bên dưới, vẫn chưa tán loạn. Lôi Quang Điểu trái lại bị lực phản chấn, ép lùi lại mấy bước. Thu. Lôi Quang Điểu phát sinh một đạo lệ minh, có chút thẹn quá thành giận. Nó mở ra trường mỏ, trên người lưu quang một loại lông chim tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Đây là muốn phóng to rồi. Thần Xuyên xem cuộc vui nói. Một giây sau, một đạo bằng thùng nước tia chớp màu tím, từ trong miệng nó bắn nhanh ra như điện. Uy lực so với trước đây mạnh không chỉ gấp 10 lần. Oanh kích ở ánh sáng xanh lục bên trên. Ánh sáng xanh lục rốt cục cũng lại không chống đỡ được, sụp đổ ở trong thiên địa. Ánh sáng xanh lục sụp đổ trong nháy mắt, một vệt sáng từ ánh sáng xanh lục trùng phi ra, hướng về bên dưới ngọn núi bỏ chạy mà đi. Tốc độ nhanh chóng, đem Tần Xuyên giật nảy mình. Tốc độ thật nhanh, nàng này ít nhất cũng là S cấp thiên phú đi. Tần Xuyên nhìn đi xa nữ hải tự lẩm bẩm. Như vậy cấp tốc, tuyệt đối là năng lực thiên phú. Bằng không, không thể nào làm được nhanh như vậy. Lôi Quang Điểu không nghĩ tới tay con mồi cứ như vậy chạy. Chấn động hai cánh, nhấc lên đầy trời bụi trần, hướng về đạo kia lưu quang đuổi theo. Cũng còn tốt ta sẽ thần uy, không đúng vậy cần phải qua đời ở đó không thể. Nơi này quá nguy hiểm, hay là trước rời đi nơi này đi. Thần Xuyên liền muốn xuống núi. Nay bức tường đổ đổi viên bên trong, một đạo đỏ thấm hai màu giao nhau ánh sáng, hấp dẫn Thần Xuyên sự chú ý. Đây là đó là A cấp cực phẩm huyền ngọc. Thần Xuyên nhanh chóng đi tới huyền ngọc vị trí nơi, từ thần uy trong không gian đi ra, dùng tay lay mở bao trùm ở tại trên bùn đất. Nguyên bản Thần Xuyên cho rằng chỉ có một khối nhỏ, không nghĩ tới càng lay lộ ra mực màu đỏ huyền ngọc càng nhiều. Bỏ ra vài phút, Thần Xuyên rốt cục thấy được tất cả huyền ngọc, rộng 1 mét, dài 2 mét, A cấp cực phẩm huyền ngọc làm giường. Đây cũng quá tê xa xỉ đi. Chương 20, SSS cấp thiên phú, cực quang lực lượng huyền ngọc, A cấp cực phẩm linh ngọc, cực kỳ hi hữu, có thể quần quần không ngừng thu nạp thiên địa linh khí, cung dị năng giả sử dụng. Cho dù không tu hành, chỉ là đeo một khối huyền ngọc đồ trang sức, huyền ngọc cũng sẽ quần quần không ngừng cung cấp linh khí. To bằng bàn tay huyền ngọc, công hiệu rồi cùng ép cấp cực phẩm hô hấp pháp không kém bao nhiêu. Trước mặt tấm này giường huyền ngọc, nhưng có rộng 1 mét, dài 2 mét. Công hiệu ít nhất tương đương với A cấp cực phẩm hô hấp pháp, thậm chí còn không ngừng. Nếu như tấm này giường huyền ngọc lấy ra bán đi, giá cả tuyệt đối không chỉ A cấp cực phẩm hô hấp pháp giá cả, mà là nó nhiều gấp mấy lần. Bởi vì có tấm này giường huyền ngọc, ít nhất tương đương với nhiều tu hành một môn A cấp cực phẩm hô hấp pháp. Giường huyền ngọc đầu giường là một mảnh cựu tinh liên châu bản đồ sao, có ánh sáng lạ, lóa mắt cực kỳ. Bản đồ sao vừa có thể là trang sức, lại có thể ở trên trời linh khí không đủ thời điểm, đem tinh hạch linh thạch đặt vào trong đó, phụ trợ tu hành. Cái thứ này nếu như lấy ra đi bình xét cấp bậc, ít nhất cũng là S cấp cực phẩm bảo vật. Chẳng trách Lôi Quang Điểu sẽ tức giận. Nguyên lai nơi này còn có thứ đồ tốt này. Tần Xuyên cấp tốc phát động thần uy, đem giường huyền ngọc thu nhập thần uy trong không gian. Vừa đem giường huyền ngọc nhét vào thần uy trong không gian, Tần Xuyên cũng cảm giác một cơn gió lớn từ sau lưng của hắn kéo tới. Cũng không cần quay đầu lại xem, Tần Xuyên liền biết, vẻ này cuồng phong là Lôi Quang Điểu nhấc lên. Tần Xuyên trực tiếp bị này cố cuồng phong thổi ngã xuống đất. Lôi Quang Điểu cuồng cướp đến Tần Xuyên trước mặt, trong hai mắt tràn đầy nhân tính hóa lửa giận. Như mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về Tần Xuyên đập tới. Hai chảo chụp vào Tần Xuyên bả vai, muốn hướng về trước đây bắt đầu kia cự hùng như thế, đem Tần Xuyên nắm lên. Thần uy. Hai chảo rơi vào Tần Xuyên bả vai trong nháy mắt, hai vai đã bị Tần Xuyên giấu vào thần uy trong không gian. Lôi Quang Điểu bắt được cái cô quạng, đập cánh bay ra ngoài. Tránh thoát một kiếp Tần Xuyên, cũng không có lựa chọn chạy trốn, trái lại ánh mắt khóa chặt Lôi Quang Điểu phần sau. Hai con ngươi máy xay gió chuyển động, Lôi Quang Điểu đôi chỗ ở không gian, trong nháy mắt bật mèo. Lôi Quang Điểu trên người trường vũ, tầm thường vũ khí đánh vào mặt trên, liền dấu vết cũng không cách nào lưu lại. Có thể thần uy nhưng không như thế. Thư không vặn bẹo lực lượng, còn không phải Lôi Quang Điểu có thể ngăn cản. Đôi giày trực tiếp bị xé nát, nguyên bản dùng để duy trì cân bằng phần sau, một mảnh máu thịt bé bét. Bay lượn ở trên không bên trên Lôi Quang Điểu, nhất thời mất đi cân bằng, rơi trên mặt đất. Nó không ngừng chớp hai cánh, nỗ lực đập cánh, muốn hướng thiên không bên trên bay đi. Khuấy động lên từng trận chân yên. Cố gắng mấy lần sau khi, thân thể khổng lồ rốt cục lần thứ hai bay lên trời. Nhưng dường như uống nhiều rồi như thế, căn bản là không có cách duy trì cân bằng, loạn trò loạn trò. Tốc độ cũng chi trước đây, mất giá rất nhiều. Tần Xuyên thì lại mượn cơ hội này, cấp tốc trốn vào thần vị trong không gian. Có điều, hắn cũng không hề rời đi nơi này. Trái lại liên tục nhìn chằm chằm vào bầu trời lôi quang điểu, nhìn có hay không tiềm lậu cơ hội. Lôi quang điểu dù sao cũng là tụ linh cảnh dị thú, mà không phải phổ thông loài chim. Ở ngắn ngủi không khỏe sau khi, rất nhanh sẽ tìm được rồi cân bằng. Chấn động hai cánh bay mất, chỉ là tốc độ so với trước đây sát thực đánh không ít chiếc khấu. Đáng tiếc, nhìn đi xa lôi quang điểu, Tần Xuyên tiếc nuối thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng có thể kiểm lậu đây. Quay đầu lại liếc nhìn giường huyền ngọc, Tần Xuyên vừa vui miệng cười mở lên. S cấp cực phẩm phệ hồn kinh, hơn nữa này giường huyền ngọc, chính mình sau này tu hành tốc độ nhanh đến bay lên. Nơi này hẳn là không thứ tốt, đi cái khác phụ ngọn núi nhìn. Tần Xuyên rời đi Lăng Vân Phong, đi tới cái khác phụ ngọn núi. Trên bản đồ biểu hiện, Lăng Vân Phong bên cạnh Vân Lai Phong là Lăng Vân bên trong dãy núi đệ nhị cao ngọn núi. Nơi đó nói không chắc có thể phát hiện không ít thiên tài địa bảo. Tần Xuyên hướng về Vân Lai Phong đi đến. Vân Lai Phong phong cảnh tú lệ, linh khí bức người. Ồ, đây không phải vừa mới cái kia nữ sao? Nàng dĩ nhiên không chết. Tần Xuyên nhìn phía đi tới bước nhanh mà đi nữ hải. Trên người nàng chiến giáp ánh sáng lờ mờ, khắp khuôn mặt là bùn đất. Dù là như vậy, vẫn khó nén tuyệt mỹ phong thái. Một đôi mắt đẹp lấp lánh có thần, cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bốn phía tình hình. Khí. Một cái thành niên nam tính to bằng cánh tay rắn độc đột nhiên từ một bên cành cây trên bay ra. Phun ra lưỡi rắn, sáng lên răng nanh cắn về phía nữ hải. Nữ hải trên tay bùng nổ ra một đạo chói mắt ánh sáng xanh lục. Ánh sáng xanh lục trong nháy mắt liền đem con độc xà kia bể đầu, xương máu đầy trời. Nữ hải vẻ mặt như thường nhặt lên con độc xà kia tinh hạch, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Siêu nhân hệ SSS cấp thiên phú cực quang lực lượng. Thần Xuyên suy đoán nói, SSS cấp cực quang lực lượng, nắm giữ cực quang sức mạnh cùng tốc độ, còn có thể phát sinh áp xúc qua đi cực quang dùng để đả thương địch thủ. Tần Xuyên nghĩ điều này thời điểm, nữ hải đã rời đi tầm mắt của hắn. Nếu phía trước đã có người, Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là thay cái phương hướng sưu tầm. Dọc theo đường đi đúng là thu hoạch không ít kỳ hoa dị thảo, đại thể chỉ có F cấp hạ phẩm, trung phẩm ít đòi, thượng phẩm cùng cực phẩm càng là một không có. Đi tới, Tần Xuyên đi tới phía sau núi. Tông môn trọng địa, tự tiện xông vào thì lại chết. Tần Xuyên nhìn trước mắt bia đá, nở nụ cười. Này tám chữ thực tế ý là, bên trong có bảo vật, tốc độ đi lấy. Tần Xuyên bước nhanh đi về phía trước, đi rồi khoảng 200m, đi tới trước một hàng núi. Sẽ không phong ấn quái vật gì đi. Tần Xuyên nói thầm một tiếng, vẫn là đi vào. Ẩn thân thần uy trong không gian, hắn căn bản không mang sợ. Sơn động cực kỳ rộng rãi, có gần rộng 10m. Thế nhưng bên trong một vùng tăm tối, cơ hồ không thấy rõ. Vách tường hai bên dùng để chiếu minh đá nguyệt quang, từ lâu mất đi tác dụng. Cũng may Tần Xuyên bản thân linh nhãn có nhìn ban đêm năng lực, mới không còn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sơn động sâu thẳm, Tần Xuyên đi rồi sắp tới nửa giờ, vẫn không hề phát hiện thứ gì. Sẽ không một chuyến tay không đi. Tần Xuyên có chút thất vọng. Lại đi rồi một lúc, rốt cục đi tới một quảng trường khổng lồ. Quảng trường bốn phía đều là gian phòng. Chọn gần nhất gian phòng đi vào, tinh cương rèn đúc cửa lớn đã trở nên nát tan. Trong phòng, bên trong tràn đầy đầy vật giá. Nhưng đầy vật trên kệ không hề có thứ gì. Tần Xuyên cúi đầu liếc nhìn tán loạn trên mặt đất, giống như thủy tinh vỡ một loại quặng. Đây là E cấp cực phẩm thiên thanh sắt. Rời đi chỗ này gian phòng, Tần Xuyên đi tới cái khác gian phòng. Đại đa số trong phòng đầy vật giá đều đã sụp đổ gãy vỡ, chỉ có số ít gian phòng đầy vật giá hoàn hảo. Nhưng mặt trên đều không có bất luận là đồ vật gì, chỉ có trên đất tán lạc vụn vật thiên thanh quặng sắt. Tần Xuyên hiện tại đã biết rõ đây là địa phương nào. Thiên thanh quặng sắt động, cũng không biết bọn họ đào xong không. Nếu như không đào xong, lại là một phen phát tài. Tần Xuyên hướng về sơn động nơi càng sâu đi đến. Đi rồi không bao lâu, liền nhìn thấy một hang đá khổng lồ. Trong hang đá bày đặt một khối lại một khối thiên thanh sắt, chồng chất cùng nhau giống như núi nhỏ. Tán hảo. Nhiều ngày như vậy thanh sắt, ít nói cũng có hơn 3 cân. Tần Xuyên hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Một cân thiên thanh sắt giá cả ở 10.000 khoảng trường, trái phải. Những ngày qua thanh sắt tính gộp lại, giá trị một tiểu mục tiêu. Nay trồng chất ở đâu là thiên thanh sắt, vốn là tiền a từ thần uy trong không gian đi ra. Tần Xuyên điên cuồng thôi thúc trong cơ thể linh khí, đem thiên thanh sắt nhét vào thần uy trong không gian. Đáng tiếc, thần uy phạm vi quá nhỏ. Tần Xuyên một lần chỉ có thể rời đi một phần nhỏ. Tần Xuyên cũng không cảm thấy phiền phức. Ai sẽ cảm thấy hướng về nhà mình giống như tiền là chuyện phiền với đây? Đem thiên thanh sắt rời đi một nửa. Tần Xuyên đột nhiên dừng động tác lại, có người đến rồi. Người đến bước chân rất nhẹ, tựa hồ đang cũng hết sức khống chế tiếng bước chân của chính mình. Tần Xuyên quay đầu lại, đối phương đã ra hắn tầm nhìn bên trong. Chính là Tần Xuyên gặp phải quá hai lần cô gái kia. Chương 21, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Tần Xuyên nhìn thấy nữ hài thời điểm, nữ hài cũng đồng dạng thấy được Tần Xuyên. Nữ hài cầm trong tay đá nguyệt quang, đem sơn động rọi sáng. Tần Xuyên không nói gì, chỉ là trừng trừng nhìn đối phương. Muốn động thủ sao? Nữ hài môi đỏ khẽ mở, dễ nghe âm thanh truyền ra. Rơi vào Tần Xuyên trong thai không phải là. Ở Tần Xuyên nghe tới, tràn đầy uy hiếp cùng nhắc nhở. Tần Xuyên cân nhắc cười nói, nếu như ngươi không đánh ta những thứ đồ này chủ ý, cũng không cần động thủ. Nếu như ngươi dám đánh những thứ đồ này chủ ý, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Đoạt ngươi tiền tài, dường như giết người cha mẹ. Nữ hải dám đánh ý đồ xấu, chính là Tần Xuyên biển máu kẻ thù. Ngươi đối với mình rất tin tưởng. Nữ hải vậy một cái lông mày, tinh hải giống như trong con ngươi tràn đầy chiến ý không sai. Tần Xuyên gật gù. Đối phương cho dù là SSS cấp cực quang lực lượng kẻ nắm giữ thì lại làm sao? Mình bây giờ nhưng là giác tỉnh tứ cảnh, đối phương nhiều nhất giác tỉnh tam cảnh. Coi như là giác tỉnh tứ cảnh, cũng tuyệt đối không thể giống như chính mình, đã thông lồng ngực cùng cổ sống hai đại công xiềng. Ở về mặt chiến lực, Tần Xuyên căn bản cũng không sợ. Chớ nói chi là, hắn còn nắm giữ vô địch thần uy rồi. Tần Xuyên đã làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị thời gian, để hắn không nghĩ tới chính là, nữ hài dĩ nhiên lui về sau, vậy này bên trong gì đó thuộc về ngươi. Tần Xuyên hơi kinh ngạc. Nữ hài một mặt tiêu căng nói, vật này, nếu như là những khác, ta hay là còn có hứng thú. Chỉ là e cấp cực phẩm thiên thanh thiết, còn không lọt nổi mắt xanh của ta. Tần Xuyên hướng về phía nữ hài giơ ngón tay cái lên nói, ngươi thanh cao, ngươi không nổi. Ngắn ngủi nghi hoặc sau khi, Tần Xuyên đã nghĩ minh bạch trong đó nguyên do. Trên người cô gái chiến giáp, đùa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Lại từ thực lực của nàng, cùng với cùng mình sắp xỉ niên kỷ, nhưng có thể tiến vào bí cảnh điểm này đến xem, gia thế của nàng tuyệt đối không kém. Ở như vậy gia thế nữ hài trong mắt, thiên thanh thiết xác thực quá rất dưới, không cần thiết lãng phí thời gian cùng tinh lực. Huống chi không phải tất cả mọi người cùng Tần Xuyên như thế, bên người mang theo 1500 bình không gian. Không gian giới chỉ không gian, có thể có 100 bình cũng đã tốt vô cùng. Hy vọng chúng ta mặt sau còn có thể gặp phải. Nữ hài chiến ý 10 phần nói. Hiển nhiên, nàng muốn cùng Tần Xuyên giao thủ. Sẽ có cơ hội. Tần Xuyên cười nói. Trên thực tế, coi như gặp lại nàng, Tần Xuyên cũng không cùng nàng giao thủ dự định. Hắn hiện tại không có tâm tình, cùng người khác ganh đua cao thấp. Hắn chỉ muốn làm tiền. Ta rất chờ mong một khắc đó. Nữ hài rời đi. Nghe được nữ hài tiếng bước chân đi xa, Tần Xuyên lần thứ 2 phát động thần uy, thu nạp thiên thanh thiết. Rốt cục, trong sơn động tất cả thiên thanh thiết đều bị Tần Xuyên nhét vào thần uy trong không gian. Long, long, long. Đột nhiên, có thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Cẩn thận phân biệt một hồi phương hướng âm thanh truyền tới, Tần Xuyên tiến vào thần uy trong không gian, hướng về chạy đi đâu đi. Đi rồi mấy phút, Tần Xuyên đi tới một càng thêm to lớn quảng trường. Quảng trường khổng lồ cực kỳ, sắp tới một sân thể dục kích thước. Bốn phía lít nha lít nhít, tràn đầy các loại cửa động. Giữa quảng trường, mười mấy cao hơn 2 mét, thân thể hoàn toàn do thiên thanh thiết quảng tạo thành thạch cự nhân, chính đang vây công cô gái kia. Thạch cự nhân da dày thịt béo, lực đại vô cùng. Khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ quá chậm. Nữ hài dựa vào cực quang tốc độ, đọ sức trong đó. Có thể nàng muốn thương tổn được những kia thạch cự nhân, sẽ không dễ dàng như vậy, nhiều lắm chỉ có thể đánh nát một ít hòn đá, lại không cách nào đối với thạch cự nhân tạo thành càng nghiêm trọng thương thế. Nàng mấy lần muốn chạy trốn, nhưng đều bị sớm dự phán đường đi. Còn không đến đã bị thạch cự nhân đánh trúng mấy lần. Mặc dù đang chiến giáp bảo vệ cho, cũng không có được quá nặng thương. Nhưng này dạng xuống, cũng không phải biện pháp. Giúp ta. Ta nhất định số tiền lớn tạ ơn. Nữ hài hô lớn. Nàng biết, Tần Xuyên nhất định ở phụ cận. Chính mình như vậy nhẹ nhàng tiếng bước chân, đều có thể bị Tần Xuyên phát hiện. Thạch cự nhân động tĩnh lớn như vậy, Tần Xuyên không thể không biết. Tần Xuyên ở thần uy trong không gian nhíu môi, cầu cứu cũng không định giá, một điểm cũng không thành ý. Ngay ở Tần Xuyên mới vừa nói xong câu đó thời điểm, nữ hải vừa lớn tiếng hô, ta trong không gian giới chỉ, liền giá trị ngàn vạn. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, nó sẽ là của ngươi. Tần Xuyên vẫn không hề bị lay động, chờ ngươi chết rồi, nó giống nhau là ta. Nếu như ngươi cảm thấy chờ ta chết rồi, ngươi như thế có thể được đến nó. Vậy ta khuyên ngươi vẫn là đừng có nằm động. Ta sẽ ở trước khi chết, đưa nó hủy diệt. Nữ hải lần thứ 2 hô lớn. Nghe được nữ hải, Tần Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói, giúp người làm niềm vui, nhưng là người Hoa truyền thống Mỹ Đức. Lặng yên từ thần uy trong không gian đi ra. Tần Xuyên một bước xa, liền vọt tới cách hắn gần nhất thạch cự nhân trước mặt. Trong tay đoạn nhận vung chém, cắt về phía thạch cự nhân đầu gối. Chen. Tần Xuyên hoa 50.000 đồng tiền mua được ép cấp trung phẩm đoạn nhận, căn bản không làm gì được thạch cự nhân. Đoạn nhận thậm chí đều có chút cố nhận. Quả nhiên, còn phải tiền đúng chỗ a. Tần Xuyên thở dài một tiếng, né tránh thạch cự nhân hoành vung tới cánh tay dài. Đồng thời đem đoạn nhận giao cho tay trái bên trên, linh khí rót vào cánh tay trái bên trong. Nhìn như không có thay đổi cánh tay trái, sức mạnh điên cuồng ngưng tụ. Tần Xuyên đạp chân xuống, cả người bay lên cao cao, bay vọt đến cùng thạch cự nhân tề cao vị trí, trên tay đoạn nhận từ trên xuống dưới, chém đánh ở thạch cự nhân trên người. Đâm này, tia lửa phun ra liên tục. Cao to thạch cự nhân trực tiếp bị Tần Xuyên chia ra làm hai. Ken, chúc mừng tốc chủ đánh bại giác tỉnh tứ cảnh thiên thanh thiết quảng cự nhân, thu được 100 điểm tích phân. Ken, phệ hồn kinh nghiệm dâng lên 1. Nay thạch cự nhân thậm chí có giác tỉnh tứ cảnh thực lực, chẳng trách như vậy mất công sức. Tần Xuyên nói nhỏ. Thạch cự nhân xác chết rơi trên mặt đất, ầm ầm đổ nát, biến trở về thiên thanh thạch quảng mỏ. Chính đang vây công nữ hải còn lại 12 cái thạch cự nhân, nghe đến đó động tĩnh, có 6 cái quay đầu lại. Thấy mình đồng bạn chết rồi, chúng nó lập tức mang theo vô tận lửa giận, hướng về Tần Xuyên nơi này chạy tới. Long, long, long. Chân to đạp lên mặt đất, đất rung núi chuyển. Tần Xuyên tươi thắm không sợ. Đừng nói là 6 cái, chính là 12 cái cùng đi hắn cũng không sợ. Không lùi mà tiến tới, hướng về thạch cự nhân xung kích mà đi. Trong ngay mắt, song phương gần đây ở căng tấp. Một người trong đó thạch cự nhân giơ lên cao song quyền, đồng nhiên đập về phía Tần Xuyên. Còn lại thạch cự nhân đi tới Tần Xuyên hai bên trái phải, đem Tần Xuyên bao vây lại. Đối mặt che đỉnh mà đến trong kích, Tần Xuyên một chiếc bước, ung dung tránh thoát. Cánh tay trái vung dậy, thạch cự nhân lập tức tự phần eo, bị Tần Xuyên chia làm trên dưới hai nửa. Tuy rằng lần thứ 2 tách rời một thạch cự nhân, có thể Tần Xuyên giao gâm trong tay cũng sắp tới cực hạn. Một bên còn lại thạch cự nhân điên cuồng công kích Tần Xuyên. Tần Xuyên mặc dù không có nữ hải cấp tốc, nhưng bởi vì mở ra lồng ngực cùng cổ sống hai đại công xiềng, đối với tố chất thân thể nâng lên cũng không phải nữ hải có thể so sánh. Ngốc thạch cự nhân muốn thương tổn được hắn, không dễ như vậy. Thạch cự nhân công kích, tất cả đều bị Tần Xuyên ung dung né qua bay người lên, nhìn chính xác cơ hội, đoạn nhận trực tiếp cắm vào thạch cự nhân ngực phải. Thạch cự nhân nhất thời sụp đổ. Tần Xuyên con mắt nhất thời chính là sáng ngời. Hắn vừa nãy chỉ là ôm thử xem tâm thái, không nghĩ tới thạch cự nhân thật là có tim. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Tần Xuyên ném xuống đã vô dụng đòn nhận, đặt thạch cự nhân cánh tay, mượn lực nhảy đến một cái khác thạch cự nhân trước mặt. Quyền trái bỗng nhiên nổ ra, oanh kích ở thạch cự nhân trên người. Ầm. Thạch cự nhân trong nháy mắt nổ tung. Trên người thiên thanh thiết quặng mỏ nổ tung hướng về bốn phương tám hướng. Tần Xuyên động tĩnh của nơi này, đem nữ hài nhìn trợn mắt quát mồm. Nàng không thể tin được, chính mình vận dụng năng lực đều không thể phá vỡ thạch cự nhân, dĩ nhiên tại đây không tới 2 phút công phu, đã bị Tần Xuyên giết chết bốn cái. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chương 22, kiểm kê thu hoạch, máu kiếm lời ẩm. Một quyền giải quyết đi trước mặt cuối cùng thạch cự nhân. Tần Xuyên vậy vậy hơi tê tê cánh tay. Năm ngón tay càng là có nhẹ nhàng đâm nói. Thạch cự nhân tuy rằng không ngăn được sự công kích của hắn, có thể lực phản kích cũng làm cho Tần Xuyên có chút da thịt đau. Có điều, không ảnh hưởng toàn cục. Tần Xuyên cất bước nhằm phía chính đang vây công nữ hải 6 cái thạch cự nhân. Những kia thạch cự nhân cũng phát hiện, mới tới nhân loại mạnh đến mức không còn gì để nói, đồng bạn của chính mình dĩ nhiên tất cả đều ngã. Phấn mà chạm đích, công kích về phía Tần Xuyên. Kết quả có thể tưởng tượng được, sau 3 phút, còn giữ lại 6 tôn thạch cự nhân, cũng tất cả đều đã biến thành thiên thanh thiết quạng. Tần Xuyên đi tới nữ hải trước mặt, duỗi ra một cái tay nói, hiện tại nên đổi tiền mặt, thực hiện cam kết của ngươi đi. Nữ hải cũng vô cùng thẳng thắn, không chút do dự nào, lấy xuống trong tay không gian giới chỉ đưa cho Tần Xuyên, rời đi bí cảnh sau khi, ta hy vọng có thể dùng ngàn vạn chuột đồ chiếc nhẫn này. Tần Xuyên gật đầu nói, không thành vấn đề. Nữ hải giao cho Tần Xuyên không gian giới chỉ phẩm chất không kém, ít nói cũng có 8 triệu. Ngàn vạn chuột đồ, chính mình còn có thể kiếm lời không ít. Tần Xuyên báo lên chính mình số thẻ, đây là ta số thẻ, ngươi đem tiền đánh tới nơi này. Sau đó ta đem nhẫn chuyển phát nhanh cho ngươi. Thẻ là hắn ở chợ đêm mua thẻ, căn bản không lo lắng nữ hải tra được trên đầu hắn. Nữ hải cau mày, nàng muốn làm diện giao dịch. Không thể làm diện giao dịch sao? Tần Xuyên dùng xem bệnh thần kinh giống nhau ánh mắt nhìn cô bé nói, ngươi là hai cánh tay sao? Ngay mặt giao dịch. Vạn nhất nàng gọi người mai phục, Tần Xuyên đừng nói bắt được ngàn vạn, có thể chạy hay không đi cũng không nhất định. Nữ hài hiển nhiên không phải phổ thông gia thế, gọi cái mệnh nguyên cảnh lôi đánh tay, tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Xuyên cũng không có tòng mệnh nguyên cảnh dị năng giả thủ hạ đảo tẩu nắm, tụ linh cảnh cũng khó khăn. Nữ hài, ngươi nàng lớn như vậy, Tần Xuyên vẫn là cái thứ nhất dám như thế mắng nàng người. Cam tức về cam tức, nhưng cũng rõ ràng, đề nghị của chính mình có chút ngu xuẩn. Ta sẽ đem tiền đánh cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ cam kết, đem không gian giới chỉ ký về cho ta. Bằng không, ta sẽ không dễ dàng buông tha của. Nữ hài uy hiếp Tần Xuyên nói. Trước tiên đánh tiền lại nói. Tần Xuyên nói rằng, rời đi bí cảnh trong vòng 1 phút, ngươi sẽ thu được 12 triệu. Ngươi đem nhẫn ký đến Hải Thành Quân Đình 3 số, mộ ra. Nữ hài mang theo nhắc nhở ý tứ nói. Tần Xuyên trong lòng né qua một tia vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cô gái trước mặt dĩ nhiên cũng là Hải Thành. Càng không có nghĩ tới, vẫn là ở tại Quân Đình. Quân Đình, Hải Thành kể đến hàng đầu khu biệt thự. Toàn bộ khu biệt thự chỉ có 21 căn biệt thự, mỗi chẳng giá cả cũng không thấp hơn 5 cái trăm triệu. Gia thế của nàng quả nhiên không phổ thông. Chỉ cần ngươi tin thủ Trần Nặc, ta cũng sẽ không nuốt lời. Tần Xuyên nói rằng, đem ngươi phương thức liên lạc cho ta. Nữ hải cuối cùng nói, Tần Xuyên lại sẽ chính mình đổ dự bị số điện thoại di động, nói cho nữ hải. Đồng dạng là chợ đêm lấy được, không lo lắng nàng tra được chính mình. Nói định sau khi, Tần Xuyên xoay người rời đi, cũng không cùng nữ hải nói nhảm nhiều. Hắn còn muốn đi nhìn, những nơi khác có còn hay không thiên thanh thế rồi. Đi tới nữ hải không nhìn thấy địa phương, Tần Xuyên sẽ thấy độ tiến vào thần uy không gian. Thần uy không gian dùng để tờ bảo, quả thực không thể thích hợp hơn. Có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả, rồi lại sẽ không bị những người khác phát hiện. Tần Xuyên thật vất vả lại tìm tới một ít thiên thanh thạch quặng mỏ, số lượng là hắn trước tìm được mấy lần. Đáng tiếc, nhưng có một vị cao 6 mét thiên thanh thiết quặng cự nhân tại khán thủ. Nhìn cự nhân hình thể, rõ ràng là tụ linh cảnh. Vì này điểm thiên thanh thiết không đáng để mạo hiểm. Tần Xuyên tối lui ra khỏi quán động. Thời gian còn lại, Tần Xuyên lại đang cái khác mấy cái phụ trên đỉnh vơ vét một ít thiên tài địa bảo. Đáng tiếc thu hoạch vô cùng có hạn, tính gộp lại cũng bất quá chừng 20 vạn. 12 tiếng, thoáng qua liền qua. Bí cảnh bản đồ lần thứ 2 tỏa ra hào quang lóng ánh, đem Tần Xuyên bao phủ. Một giây sau, Tần Xuyên trở về đến trong nhà mình, bí cảnh bản đồ biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù đang trong bí cảnh vơ vét 12 tiếng, Tần Xuyên cũng không cảm thấy mệt. Lách cách, đồ dự bị số điện thoại di động thu được tin nhắn. Tần Xuyên cầm lên vừa nhìn. Tiền ta đã gọi cho ngươi, xin mau sớm đem không gian giới chỉ trả lại cho ta. Tần Xuyên bắt đầu cơ ngân hàng xem xét một chút. Quả thật có 12 triệu tới sổ rồi. Nàng vẫn đúng là nói được là làm được. Từ bí cảnh đi ra trong vòng 1 phút, liền đem tiền đánh tới ta thẻ lên. Có điều, Tần Xuyên cũng không đội vã đem nhẫn ký về. Từ trong nhà ký đi ra ngoài, trừ phi hắn đầu óc có vấn đề. Chờ chút ngọ nói sau đi. Tần Xuyên tiến vào thần uy trong không gian, tràn đầy phấn khởi kiểm kê lên thu hoạch lần này đến. Máu kiếm lời a. Chẳng trách nhân gia nói, muốn phát tài phải tiến vào bí cảnh. Nửa giờ sau, Tần Xuyên cảm khái nói, lần này bí cảnh hành trình, hắn kiếm buồn đầy bất mãn. Đầu tiên chính là hắn đột phá đến giác tỉnh tứ cảnh. Phóng tầm mắt toàn bộ liên bang, đừng nói là nhanh hơn hắn, chính là cùng hắn sánh vai cũng không mấy cái. Giá trị 100 triệu thiên thanh thiết, tiểu mục tiêu lập tức hoàn thành. Cấp bậc không biết, uy lực không tầm thường vỡ sơn quyền. Từ bí cảnh bên trong hái các loại kỳ hoa dị quả, tính gộp lại cũng có chừng 60 vạn. 14 viên ép cấp trung phẩm tinh hạch. Lưu Bân không gian giới chỉ, đồ vật bên trong, hơn nữa hắn nội giáp, giá trị ở gần như 700 ngàn khoảng chừng, trái phải. Còn có nhất quý báo nhất, chính là hoàn toàn do A cấp cực phẩm huyền ngọc chế tác giường huyền ngọc rồi. Giường huyền ngọc giá trị còn đang giá trị một tiểu mục tiêu thiên thanh thiết bên trên, nếu như lấy ra bán đi, đến giá trị vài cái tiểu mục tiêu. Có điều, Thần Xuyên cũng không lấy ra đi bán dự định. Lam Tinh lấy thực lực vi tôn. Có thực lực, tiền của ngươi là ngươi, tiền của người khác cũng là của. Không thực lực, cho dù tốt gì đó ngươi cũng không giữ được. Cuối cùng, chính là từ cô gái kia nơi đó lấy được giá trị ngàn vạn không gian giới chỉ rồi. Giàu to rồi. Thần Xuyên vui mừng không ngớt. Chỉ là tiến vào một chuyến bí cảnh, hắn liền từ nghèo rất mỏng tơi biến thành ức vạn phú ông rồi. Mở ra cá nhân bảng. Túc chủ, Thần Xuyên điểm, 1600 cảnh giới, giác tỉnh tứ cảnh hô hấp pháp, phệ hồn kinh, S cấp cực phẩm, 16, 1000, võ kỹ, thần uy, nhập môn 5, ảo thuật, nhập môn 4, phục chế, nhập môn 1, phải nhường phệ hồn kinh mau chóng nâng lên đến SS vô cùng cực phẩm mới được. Thần Xuyên tổng kết chính mình không đủ. Vấn đề lớn nhất chính là, ở không muốn bại lộ xạ gì gặng điều kiện tiên quyết, căn bản sẽ không cái khác võ kỹ. Mau chóng sắp sụp sơn quyền luyện biết, sau đó sẽ dùng thiên thanh thiết chế tạo một bộ chiến giáp, chế tạo hai cái vũ khí đi. Thần Xuyên rất nhanh có quyết định. Trước tiên ngủ một hồi, Thần Xuyên đem phòng ngủ rèm cửa sổ kéo lên, đem giường huyền ngọc phóng ra, đem chính mình giường chiếu trải ra đi tới, ngã đầu liền ngủ. SSS cấp thiên phú, thấm gối liền, trong nháy mắt phát huy tác dụng. Sau 2 giờ, Thần Xuyên chậm rãi xoay người, tinh thần cùng sức mạnh dồi dào, linh khí ở giường huyền ngọc ảnh hưởng, càng là không nhỏ tốc độ tăng. Thoải mái, Thần Xuyên rửa mặt một phen, đem từ Lưu Bân nơi đó giành được nhận chứa đầy thiên thanh thiết, rời khỏi nhà. Trước tiên ở rời nhà chỗ rất xa, đem nhận gói kỹ, tiêu cái nghịch phong chuyển phát nhanh, đưa đến quân đỉnh. Ừ, đến phó. Đùa giỡn, nghịch phong chuyển phát nhanh rất đắt thật là tốt sao? Cho dù cùng thành xứng đưa cũng phải 100 khối. Tần Xuyên cảm thấy, hắn và nữ sinh kia giao tình còn chưa khỏe đến giúp nàng ứng ra 100 trình độ. Sau 3 tiếng, quân đỉnh, biệt thự số 3. Biệt thự chiếm diện tích rất lớn, trong sân còn gieo không ít linh hoa dị thảo. Ồ, đây không phải của không gian giới chỉ sao? Làm sao sẽ bị chuyển phát nhanh lại đây? Như tinh linh bình thường đẹp đẽ mặc y, đưa tay cầm lấy Mộ Linh trong tay nhẫn. Mộ Linh nói, ta đưa nó áp ở người khác nơi đó. Mặc y bắt quái chi tâm cháy đường ngực, đây chính là bảo bối của ngươi nhẫn, ngươi dĩ nhiên cam lòng đưa nó cho đặt cọc rồi. Đặt cọc cho người nào? Người trong lòng của ngươi sao? Mộ Linh tức giận trắng Mặc y một cái nói hưu nói vượn cái gì? Ta dùng nó làm thù lao, xin đừng người cứu ta một mạng. Nghĩ đến trong hầm mỏ, Tần Xuyên bày ra thực lực kinh người, Mặc y thì có loại cảm giác không thật. Nàng SSS cấp cực quang lực lượng, nhưng là mạnh mẽ nhất phú một trong. Ở đây quần thạch cự nhân vây cùng dưới, liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Đối phương dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền đem những kia thạch cự nhân giết chết. Vẫn luôn tự tin vô cùng Mộ Linh, lần thứ nhất đối với mình tiên phú sinh ra hoài nghi. Mặc y nhất thời thu hồi treo chọc vẻ, hỏi dò chuyện đã xảy ra. Nghe được Mộ Linh nói, đối phương cùng các nàng tuổi sắp xỉ. Mặc y cũng lớn dương ân đảo miệng nhỏ, có chút khó có thể tin, cùng chúng ta tuổi tác sắp xỉ, tu vi khả năng đang thức tỉnh tứ cảnh. Ung dung giải quyết 13 con da dày thịt béo thạch cự nhân, cả ngày phú năng lực đều vô dụng. Ngươi không phải đang gạt ta chứ? Mộ Linh cười khổ lắc đầu, ta cũng hy vọng là đồ giả, tác phẩm rợm, đáng tiếc đều là ta tận mắt nhìn thấy. Mặc y gian nan tiêu hóa tin tức này, ta cho rằng ta mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mở ra cuộc sống công xiềng, trở thành giác tỉnh tam cảnh đã đủ biến thái. Không nghĩ tới, vẫn còn có so với ta càng biến thái người. Mộ Linh cũng có chút tiếp thu vô năng nói thật, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin tưởng. Đột nhiên trong mắt nàng né qua một tia hết sạch, hỏi hướng về còn không có rời đi chuyển phát nhanh tiểu ca nói, cái này chuyển phát nhanh là từ cùng thành ký ra tới chứ? Không sai. Chuyển phát nhanh tiểu ca gật gù. Ngươi nghĩ tra rõ thân phận của đối phương? Mặc y nhìn phía Mộ Linh nói. Mộ Linh trầm ngâm một hồi nói, quên đi, không ai sẽ muốn cho người khác tra chính mình. Hãy nói lấy tên kia cẩn thận tính cách, phòng trừng cũng không tra được hắn. Tuy rằng cùng Tần Xuyên thời gian trung đụng rất ngắn, Tần Xuyên bày ra cẩn thận một chút, vẫn là cho nàng ấn tượng thật sâu. Sớm muộn đều sẽ gặp phải. Không phải lập tức liền muốn tiến hành thiên tài chiến cuộc thi dự tuyển sao? Mặc y nói rằng. Vậy cũng vậy. Mộ Linh gật gù. Hai người bọn họ cũng đều là SSS cấp thiên phú kẻ nắm giữ, đương nhiên phải tham gia chỗ tốt nhiều thiên tài chiến. Nói qua, hai người ngưỡng Mộ Linh trong nhà đi đến. Chờ chút. Chuyển phát nhanh tiểu ca gọi lại hai người. Còn có những chuyện khác sao? Mộ Linh không rõ hỏi. Chuyển phát nhanh phí 100, đến phó. Chuyển phát nhanh tiểu ca rỗi ra một cái tay nói. Mộ Linh, Mặc y ở một bên bột nợ đủ cười, thú vị nam nhân. Mộ Linh không nghĩ tới, tên kia đều thu được chính mình 12 triệu, liền 100 khối chuyển phát nhanh phí cũng không bỏ ra. Tức giận quét số thanh toán 100, cắn chặt hàm răng nói, tên khốn kiếp này. Chương 23, hoa khôi của trường nhập khẩu đường Tần Xuyên đi tới lần trước mua chiến giáp cùng chiến nhận cửa tiệm kia. Tiểu Xuyên, ngươi từ nơi nào làm tới nhiều ngày như vậy thanh sắt? Vương Trinh nhìn trước mặt sắp tới có một nặng ngàn cân tiên thanh thiết, tràn đầy không rõ. Số may, lấy được. Vương ca, ngươi giúp ta làm sáo nội giáp, lại làm hai cái đao, một dài một ngắn còn giữ lại tiên thanh thiết đều bán cho ngươi, rèn đúc phí liền từ tiền bên trong trụ. Tần Xuyên cười nói, không thành vấn đề. Tiên thanh thiết công dụng rộng khắp. Nhiều ngày như vậy thanh sắt, hắn trong cửa hàng đón lấy một năm cũng không cần lại tìm những người khác mua. Ngày mai ngươi sau khi tan học, ngươi là có thể tới lấy rồi. Vương Trinh đối với Tần Xuyên nói. Đà tạ Vương thúc rồi. Còn giữ lại thiên thanh thiết, định giá 9 triệu, bán cho Vương Trinh. Vương Trinh cũng tịch thu Tần Xuyên rèn đúc phí. Lao hắc đầu, đừng chạy. Tần Xuyên mới vừa đi gần Lao hắc đầu quầy hàng, hắn chép lại đồ vật liền dự định chạy trốn. cũng may Tần Xuyên tay mắt lanh lẹ, đem hắn tóm lấy rồi. Lao hắc đầu chê cười nói, "Tiểu Xuyên tử, đã lâu không gặp a." Tần Xuyên cười lạnh nói, "Là đã lâu không gặp, hai ngày trước ngươi còn bán cho ta mấy viên đồ bỏ đi đây." Lao hắc đầu nghiêm mặt nói, "Cái gì gọi là đồ bỏ đi, là ngươi vô dụng đối phương pháp." "Thật sao?" Tần Xuyên bước ra một viên chính mình dùng hết tinh hạch, "Vậy ngươi nói cho ta biết, vật này có ích lợi gì?" Lao hắc đầu nhất thời không nói. Hắn định mà nói, "Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi, chúng ta vẫn là tâm sự sau đó đi. Sau đó ngươi từ ta chỗ này mua đồ, ta giống nhau giảm 20 thế nào?" Tần Xuyên chửi ầm lên, "Còn muốn ta từ ngươi nơi này mua đồ, ngươi đang ở đây muốn mông ăn." Thấy Tần Xuyên khó chơi, Lao hắc đầu đơn giản đùa bỡn nổi lên vô lại, "Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Đòi tiền không có, đòi mạng cũng không cho." Tần Xuyên trợn tròn mắt. Lao hắc đầu đầy đủ ấn chứng câu nói kia, "Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Mấy thứ này, ngươi xem có thể giá trị bao nhiêu tiền?" Tần Xuyên đem từ Lưu Bân nơi đó lấy được không gian giới chỉ, Văn Chất Nam nơi đó lấy được lưỡi hoàn, cùng với một ít ngoài hắn ra đáng giá đồ vật, đều ném cho Lao hắc đầu để hắn hỗ trợ xử lý. Lao hắc đầu cầm lấy Lưu Bân không gian giới chỉ, linh khí đi vào trong tìm đòi, đồ vật còn không thiếu à? Đều là giết người cấp của tới sao?" Tần Xuyên bất trí khả phủ nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy 500.000 thế nào?" Lao hắc đầu lập tức đưa mắt nhìn sang trong tay không gian giới chỉ. Tần Xuyên không nói hai lời, trực tiếp đi cướp Lao hắc đầu trong tay nhẫn. Hai cái không gian linh khí giá cả còn chưa hết 500.000. Huống chi, còn có hai bộ chiến giáp, một bộ là Lưu Bân trên người cởi xuống tới, một bộ là Tần Xuyên mua chỉ mặc một ngày. Hơn nữa từ Lăng Vân bí cảnh bên trong lấy được linh thảo, ít nói cũng phải 1 triệu. 800.000. Lao hắc đầu ôm chặt trong tay nhẫn, duỗi ra hai ngón tay nói, "110 vạn, một phần cũng không có thể thiếu. Giao dịch phí ngươi ra." Tần Xuyên tức giận, "Được thôi." Lao hắc đầu nhức đuôi nói, "Đi phòng giao dịch hoàn thành giao dịch, nên làm chuyện nhi đều làm gần như." Đi tới cửa nhà, Tần Xuyên liền nhìn thấy chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng đường thu sương, "Ồ, ngươi từ bí cảnh bên trong trở về." Mái tóc dài rải rác ở vai, hai cái chân dài trắng non êm dịu, không gặp bất kỳ quần trang. Trên tay nâng sờ cờ dễ ảm, khoe miệng còn dính một vệt. "Ngươi biết ta đi bí cảnh?" Tần Xuyên cả kinh. Tuy rằng bí cảnh mở ra động tĩnh không hề lớn, bất quá ta vẫn có thể cảm ứng được. Đường Thu Xương đào một đại thìa sở cơ dễ ảm, rồi ra béo mập đầu lưỡi một quyển. Trong nháy mắt tất cả sở cơ dễ ảm đã bị nàng nuốt vào trong môi đỏ. Là tất cả thăng long cảnh người đều có thể cảm ứng được sao? Tần Xuyên cao mày dò hỏi. Cũng không phải. Đường Thu Xương thỏa mãn đem sở cơ dễ ảm nuốt xuống. Tần Xuyên sáng tỏ gật gù, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi cái gì. Về đến nhà sắp sụp sơn quyền lấy ra, đưa cho Đường Thu Xương nói, "Xương tỷ, ngươi giúp ta nhìn môn võ kỹ này." Đường Thu Xương chỉ là xem xét một cái nói, "Là ngươi từ bí cảnh bên trong mang ra ngoài. Dê cấp thượng phẩm đi, đồ bỏ đi." Tần Xuyên nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Giá trị 100 vạn dê cấp thượng phẩm võ kỹ, còn đồ bỏ đi. "Đại tỷ, ngươi thực sự là không hiểu dân gian khó khăn á, ngươi muốn luyện sao?" Đường Thu Xương lại đào tràn đầy một đại thìa, thỏa mãn nuốt vào trong miệng. "Ừ, ta bây giờ còn không có võ kỹ tại người." Tần Xuyên gật gật đầu nói, "Ta dạy cho ngươi được rồi." "Ngươi dạy ta? Ngươi trước đây cũng học được, không có a liếc mắt nhìn là được." "Tần Xuyên, châu bò. Môn võ kỹ này nội dung quan trọng chính là đem sức mạnh của thân thể tất cả đều tập trung ở một chỗ. Đối mặt kẻ địch thời điểm, tức thì đem tất cả sức mạnh bộc phát ra." Đường Thu Xương trong miệng ngậm cái môi, tay phải đột nhiên giơ lên nắm tay, nhẹ nhàng lên trước bung ra. Thoáng chốc, Tần Xuyên cảm thấy một cơn gió lớn hướng về hắn kéo tới. Trong nháy mắt, hắn liền từ hàng hiên bị đẩy lên trong nhà ban công. Trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Hắn cẩn thận lật xem quá vỡ sơ quyền, mặt trên viết, nếu như có thể ung dung gợi ra quyền phong, như cánh tay sai khiến, chính là lớn thành. Đường Thu Xương chỉ nhìn một chút, liền đại thành rồi hả? Nặc, chính là như vậy rồi. Ngươi dùng một chút ta xem một chút. Đường Thu Xương đối với Tần Xuyên nói. Tần Xuyên hồi tưởng đến vỡ sơn quyền yếu quyết, đem tất cả sức mạnh bắn chúng ở một chỗ, sau đó đông nhiên nổ ra. Ầm. Trong không khí phát sinh một đạo tiếng nổ vang. Tần Xuyên trên mặt hiện ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Chỉ cần có thể nghe được tiếng nổ vang, liền nói rõ nhập môn. Đường Thu Xương cũng gật đầu nói, không sai, ngươi đúng là thiên tài. Tần Xuyên một trận thẹn thùng. Hắn thế nào cảm giác Đường Thu Xương là ở quái gở hắn đây? Hắn cũng biết Đường Thu Xương xác thực không ý đó. Một buổi chiều, Đường Thu Xương đều ở giáo dục Tần Xuyên luyện tập vỡ sơn quyền. Ở Đường Thu Xương giáo dục dưới, Tần Xuyên thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Thành công sắp sụp sơn quyền độ thuần thục, từ nhập môn tăng lên tới thành thục. Đường Thu Xương trong nhà phòng luyện công. Ngươi không cần linh khí, chỉ dùng 5 phần 10 lực, oanh kích khối đá này thử xem. Đường Thu Xương từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối một người cao, sắp tới 40 cm dày năm đen đá tảng. Tần Xuyên theo lời mà đi, đi tới đá tảng trước mặt, đấm ra một quyền. Ầm. Đá tảng trực tiếp bị nát tan, hóa thành vô số đá vụn, lắc bắp hướng về bốn phương tám hướng. Cũng không có thiếu tung tóe đến Tần Xuyên trên mặt, đánh hắn đau đớn, thậm chí nổi lên mấy cái dấu đỏ. Mở ra lồng ngực gông xiềng thật là tốt nơi, quả nhiên vô cùng. Đường Thu Xương gật gật đầu nói, nếu như là ngang nhau thực lực, Đường Thu Xương cũng không cảm giác mình có thể làm được so với Tần Xuyên càng tốt hơn. Tần Xuyên càng là không thể lại thỏa mãn. Đây là hắn chỉ vận dụng 5 phần 10 sức mạnh, không vận dụng linh khí tình huống. Nếu như dùng tới toàn lực, liền đá vụn cũng sẽ không có. Gặp lại bí cảnh bên trong thạch cự nhân, Tần Xuyên có lòng tin một quyền là có thể đưa chúng nó nát tan. Đa tạ ngươi, Xương tỷ. Tần Xuyên hướng về Đường Thu Xương chí tạ nói. Đường Thu Xương nhìn chằm chằm Tần Xuyên nói, cảm tạ không thể chỉ treo ở miệng trên, đến hành động. Tần Xuyên nghe vậy, nuốt ngụm nước miếng. Đường Thu Xương lúc này trên người còn ăn mặc cái này áo sơ mi trắng. Trải qua một buổi trưa ở chung, Tần Xuyên tuy rằng không phải cố ý, nhưng là phát hiện Đường Thu Xương phía dưới xuyên cực kỳ mát mẻ. Tần Xuyên trong đầu đột nhiên hiện ra một ít quen thuộc nội dung vở kịch. Lẽ nào nhanh đi làm cơm, ta đã sớm đói bụng rồi. Đường Thu Xương vung tay lên nói, Tần Xuyên, ta ở bí cảnh bên trong giết đầu thiết giáp yêu, vừa bạn dùng nó tới làm một trận khoai tây hầm thịt bò đến thao ngươi. Đường Thu Xương hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ, được. Ngươi nhanh lên một chút, ta đã không kịp đợi. Tần Xuyên suýt chút nữa lại hiểu sai rồi. Sau 2 giờ, một nồi khoai tây hầm thịt bò, 9/10 đều tiến vào Đường Thu Xương trong bụng. Thủ nghệ của ngươi là thật không sai a. Đường Thu Xương đem to bằng chậu rửa mặt bát thả xuống nói. Tần Xuyên bị cái kia bát sợ rồi, lớn đến có thể đều thả cái đứa nhỏ tắm rửa. Cũng không biết Đường Thu Xương là từ đâu lấy được. Ngươi đi quá một lần bí cảnh, hẳn phải biết bí cảnh thật là tốt chỗ đi. Nếu như muốn tham gia thiên tài chiến, có thể nói cho ta biết. Nơi đó bí cảnh đẳng cấp, so với ngươi lần này bí cảnh đẳng cấp cao hơn. Đường Thu Xương đối với Tần Xuyên nói rằng, ta suy nghĩ một chút nữa. Tần Xuyên không có trực tiếp đáp ứng. Được. Đường Thu Xương tiêu sái gật gù, cũng không nói gì thêm nữa. Đường Thu Xương đi rồi, Tần Xuyên đem bát đũa thu thập xong, cũng không có ngủ. Buổi chiều 2 giờ đã ngủ được rồi. Từ Thần Uy trong không gian lấy ra giường huyền ngọc, lại lấy 10 viên ép cấp trung phẩm tinh hạch đặt ở đầu giường bản đồ sao bên trong, bắt đầu tu hành. Thời gian cực nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, một xương mặt xương núi, cơ hồ không nhìn ra hình người, đi tới Tần Xuyên trước mặt. Xuyên Nhi, ngươi xương, sao vĩnh viễn khí sắc đều nằm bát, này, sao thở? Tần Xuyên bị người đến sợ hãi đến tim suýt chút nữa không đột nhiên ngừng. Đại ca, ngươi bị nào? Hệ ta, Lương Hâm. Lương Hâm? Không quen biết. Là ta. Người đến luôn mãi cường điệu dưới, Tần Xuyên mới nhận ra, là hắn huynh đệ tốt Dương Hâm. Huynh đệ, ngươi tuần này chưa đã làm gì? Tần Xuyên thương hại nhìn Dương Hâm nói. Ba mẹ ta trở về, để ăn mừng ta thu được siêu nhân hệ S cấp thiên phú, cho ta tiến hành rồi đặc huấn. Dương Hâm một miệng, rốt cục rõ ràng một chút. Khá lắm, bọn họ cũng thật hạ thủ được a. Tần Xuyên dùng ngón tay đụng một cái Dương Hâm mặt sưng. Đau quá đau, Dương Hâm dường như bị giẫm lên đuôi, liên tiếp lui về phía sau. Đừng nói là Tần Xuyên, dọc theo đường đi không thiếu tá hữu, đều bị Dương Hâm dáng vẻ dọa cho phát sợ. Không thiếu nữ sinh, càng làm một bên che miệng cười, vừa hướng Dương Hâm chỉ trỏ trỏ. Ngươi đây là muốn đi cùng dã phong sao? Mặc Y Dĩ Y cũng không nhịn được nổ nước bọt nói. Hai lưỡi mắt loan như bầu trời minh nguyệt bình thường đẹp đẽ. Dương Hâm lệ chạy. Hắn triệt để đánh mất ưu tiên kén vợ kén chồng quyền rồi. Chủ nhật chúng ta đi ngoài thành săn giết dị thú chuyện tình, ngươi cũng đừng quên. Mặc Y Dĩ Y đối với Tần Xuyên nói rằng, không thành vấn đề. Tần Xuyên gật đầu nói. Đồng thời, hắn cũng kế hoạch chờ ngày mai bắt được chiến giáp cùng đao, liền đi bên ngoài giết nhiều chút dị thú kiếm lợi điểm. Thật vất vả đến hệ thống, đến lợi dụng. Không phải vậy hệ thống không trắng đến rồi mà. Đúng rồi, ngươi ăn qua nhập khẩu đường sao? Mặc Y Dĩ Y đột nhiên hỏi hướng về Tần Xuyên nói. Nhập khẩu đường, ai chưa từng ăn? Tần Xuyên cười nói. Là mặt khác một loại nhập khẩu đường. Mặc Y Dĩ Y mặt cười ửng đỏ, càng phát đáng yêu mê người. Chỉ thấy nàng từ trong túi móc ra một viên đường, mất hết chính mình miệng nói, loại này nhập khẩu đường, có thể ngọt rồi. Tần Xuyên xem xét một cái nói, đại bạch thỏ, tính là gì nhập khẩu a, lời còn chưa nói hết, Mặc Y Dĩ Y đột nhiên liền tiến đến trước mặt hắn, hôn lên hắn. Một giây sau, Tần Xuyên cũng cảm giác một viên thơm ngọt đường bị đưa vào trong miệng. Mặc Y Dĩ Y đỏ hai gò má, như bị hoảng sợ tiểu thú, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngọt sao? Chương 24, ra khỏi thành, giết dị thú chua. Quá tê chua. Thứ hai ngày thứ nhất liền tấn công dữ dội a. Nếu như ta có tội, pháp luật sẽ trừng phạt ta, không phải để ta xem nữ thần cùng người khác tú ân ái. Đao nơi tay, đi theo ta. Giết Tần Xuyên, cướp nữ thần. Ta muốn giết hắn. Bốn phía hết thảy nam sinh mỗi người đều căm phẫn sục sôi, hai mắt đỏ đậm. Hận không thể đem Tần Xuyên xé thành mảnh vỡ. Đó là bọn họ nữ thần trong mộng a. Ngọt. Thực sự là quá ngọt rồi. Tần Xuyên, ngươi theo ta tới phòng làm việc. Quỷ Kiến Sầu nổi giận đùng đùng thanh âm của vang lên, đem Tần Xuyên sợ hãi đến một kích linh. Quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa không đem Tần Xuyên giật mình. Quỷ Kiến Sầu nguyên bản liền đen mặt, hiện tại càng là so với đáy nổi còn đen hơn. Nếu như từ trong địa ngục bỏ ra ác quỷ, quả nhiên là quỷ thấy đều sợ hãi. Tần Xuyên bị Quỷ Kiến Sầu xách đến văn phòng. Mặc Y Y Y thì lại như cái người không liên quan như thế, về chính mình phòng học đi tới. Tần Xuyên gọi thẳng oan uổng, mình mới là bị người hại. A nói thủ hại cũng không thỏa đáng. Là Mặc Y Y Y động trước miệng. Lão sư, ngươi là không phải lầm. Động thủ, không, nói chuyện chính là Mặc Y Y Y, không phải ta. Tần Xuyên vội vàng hướng Quỷ Kiến Sầu giải thích. Ta biết động trước là Mặc Y Y Y, nhưng ta đã nghĩ nói một chút vấn đề của ngươi, không được sao? Ta nói không được ngươi, đúng không? Quỷ Kiến Sầu bụng nước bay nan nói. Nói tới. Tần Xuyên vội vã cúi đầu. Ta biết, các ngươi cái tuổi này xuân tâm nảy mầm, rất bình thường, lão sư cũng tuổi trẻ quá, cũng có quá như vậy kinh nghiệm. Thế nhưng xuân tâm nảy mầm, cũng không có thể liều lĩnh. Ngươi biết, gia cảnh của các ngươi chênh lệch bao lớn sao? Các ngươi muốn cùng nhau, sẽ gặp phải vô cùng vô tận lực cản. Ngươi sẽ ăn nhiều vô cùng bị đắng. Quỷ Kiến Sầu tận tình khuyên nhủ rất đúng Tần Xuyên nói rằng. Tần Xuyên nhưng một chữ cũng không nghe lọt tai. Mặc gia là tường gia thánh cảnh gia tộc. Gia tộc thực lực mạnh mẽ, là ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Mặc Y Lý Y vẫn là Mặc gia thời gian qua đi nhiều năm, lại một cái SSS cấp thiên phú. Mặc gia từ trên xuống dưới cũng sẽ không cho phép các ngươi cùng nhau. Tần Xuyên không lên tiếng. hắn đối với Mạc gia có sự hiểu biết nhất định. Chính như Quỷ Kiến Sầu từng nói, Mạc gia xác thực từng ra võ thánh. Gia tộc thế lực khổng lồ, phạm vi thế lực không chỉ hạn chế Vu Hải Thành, mà là toàn bộ Hoa Hạ liên bang. Mạc Y Lý Ý Gia Gia, mặc dù là Mạc gia đương đại gia chủ, nhưng hắn ở rất nhiều chuyện trên, cũng không phải một người có thể nói coi là. Mạc gia từ khi thánh nhân tạ thế sau khi, yên lặng nhiều năm. Hiện tại rốt cục lại ra cái Mạc Y Lý Ý, Mạc gia từ trên xuống dưới đối với Mạc Y Lý Ý đều vô cùng coi trọng. Đều hy vọng dựa vào Mạc Y Lý Ý, để Mạc gia danh vọng cùng thực lực trở lại đỉnh cao. Quỷ Kiến Sầu thấy Tần Xuyên không lên tiếng, coi chính mình nói đến Tần Xuyên trong tâm khảm đi tới. Ngươi vẫn luôn là cái đứa bé hiểu chuyện, ta cũng không muốn nói nhiều, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Quỷ Kiến Sầu cuối cùng nói rằng, thời gian một ngày, Tần Xuyên đều ở mọi người ước ao đấu kỵ bên trong vượt qua. Tần Xuyên cũng không quan tâm, hắn là người bình thường thời điểm, những này sẽ không quấy nhiêu hắn. Hắn hiện tại có đeo, những này thì càng sẽ không quấy nhiêu hắn. Xuyên Nhi, ta nghe nói có mấy gia hỏa muốn giáo huấn ngươi. Dương Hâm sắc mặt khó coi rất đúng Tần Xuyên nói rằng, để cho bọn họ tới được rồi. Tần Xuyên nở nụ cười, hắn ước gì Mạc Y Lý Y người hái mộ, cho hắn đưa kinh nghiệm. Có thể Tần Xuyên một đường đi ra cửa trường, cũng không người ngăn ở trước mặt hắn, chớ nói chi là động thủ với hắn rồi. Mạc Y Lý Y đối với những tên kia uy hiếp vẫn đúng là không nhỏ. Tần Xuyên cười nói, đó là, ta nghe nói nàng hiện tại đã là giác tỉnh tứ cảnh rồi. Toàn bộ liên bang, nhanh hơn nàng cũng không mấy cái. Xem ra, Mạc Y Lý Y thật muốn nhất phi trùng thiên rồi. Ngươi có thể chiếm được ôm chặt Mạc Y Lý Y đuổi. Dương Hâm giật dây Tần Xuyên nói, làm Tần Xuyên thật là tốt minh đệ, hắn đương nhiên hy vọng Tần Xuyên có thể cùng Mạc Y Lý Y cùng nhau. Hắn cũng có thể thấy, Mạc Y Lý Y là thật tâm yêu thích Tần Xuyên. Chính là Tần Xuyên thái độ ám muội không rõ, để hắn thực tại có chút không rõ. Hắn không hiểu, Tần Xuyên ở rụt rè cái gì mạnh mẽ. Nếu như là hắn, Mạc Y Lý Y 3 năm ống 2, kỳ thực chân của ta cũng rất thô. Tần Xuyên nhìn Dương Hâm nói, dẹp đi đi ngươi, ta S cấp thiên phú cũng không dám nói lời này. Dương Hâm gương mặt ghét bỏ. Ở nơi này thế giới, thiên phú đáng giá, nhưng cũng không như vậy đáng giá. Chỉ có đổi tiền mặt, thực hiện thành thực lực thiên phú mới đáng giá. Tần Xuyên thiếu thiếu, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì. Ngày hôm nay ta có chuyện khác, sẽ không cùng nhau về nhà rồi. Tần Xuyên vây tay từ biệt Dương Hâm, ngồi lên rồi đi tới chợ đêm xe bus. Tới thật đúng lúc, những này cho ngươi, đều là E cấp thực phẩm, không lãng phí ngươi cho ta tài liệu tốt. Vương Trinh đem một bộ nội giáp cùng hai thanh trường đao đưa cho Tần Xuyên. Nội giáp khinh mà mềm và dai, bình thường giáp tỉnh cảnh dị thú muốn phá hoại, không dễ như vậy. Đoạn đao dài 5 tấc, phong mang nội liễm, màu sắc lờ mờ, đặt ở quang dưới cũng sẽ không phản quang. Trường đao dài 18 tấc, giống như đường đao, nhận lợi mà thân đao mỏng. Thử xem. Vương Trinh đem ra một khối dùng còn dư lại Thiên Thanh Thiết. Tần Xuyên lấy trước lên đoàn đao, một đao đánh xuống. Thiên Thanh Thiết nhất thời chia ra làm hai, không có chịu đến chút nào trở ngại. Lấy thêm lên trường đao, biến thành hai nửa Thiên Thanh Thiết trong nháy mắt bị chia làm tứ cánh hoa, mặt cắt sáng đến có thể soi gương, giống như gương sáng. Đa tạ, Vương thúc. Tần Xuyên hướng về Vương Trinh chí tạ nói, đều là phải, nếu có hư hao mượn đến, ta cho người miễn phí tu. Vương Trinh nhiệt tình nói rằng, đến thời điểm, thúc ngươi cũng đừng chê ta làm đến chịu khó. Tần Xuyên cười trêu ghẹo nói, ta còn sợ ngươi không đến đây. Cười rời đi Vương Trinh rèn đúc phô, cửa hàng, Tần Xuyên đi ngang qua lão hắt đầu quầy hàng. Lão hắt đầu, khi hướng về một hơn 20 tuổi nữ hài quá muội chào hàng lưỡi hoàn. Tần Xuyên nhìn rõ ràng, cái kia quá muội đầu lưỡi sắc thực cũng có cái khác lưỡi hoàn. Là thật là tinh chuẩn khách hàng. Tìm góc không người, Tần Xuyên tiến vào thần uy không gian, đem nội giáp đổi sau, cũng không rời đi thần uy không gian, một đường ra khỏi thành. Tường thành có sắp tới 10 tầng lâu cao, cửa thành chỉ dùng để A cấp thượng phẩm linh sắt chế tạo, nặng hơn ngàn tấn. Chỉ là lợi dụng cơ quan mở ra cửa lớn, phải nửa giờ. Hải Thành cũng không cấm chỉ dị năng giả chúng ra khỏi thành săn bắn, thậm chí còn phi thường cổ vũ. Bởi vì ra khỏi thành chính là hoang dã, là dị thú thiên đường. Thực lực không mạnh, căn bản không sống sót được. Có điều, cũng không phải một ngày 24h cũng có thể ra ngoài săn bắn. Chỉ có sáng sớm 7 giờ đến tối 7 giờ trong lúc đó mới có thể ra vào. Vượt qua khoảng thời gian này, cửa thành cũng sẽ không lại mở ra. Bây giờ là buổi chiều 6 giờ, bình thường đều chỉ được phép vào, không cho phép ra. Vì lẽ đó Tần Xuyên mới ở thần uy trong không gian không đi ra. Ở thần uy trong không gian xuyên qua tường thành, Tần Xuyên đi tới trong hoang dã. Rời thành tường trong vòng 10 dặm, là một mảnh chọc lốc đại địa, căn bản không nhìn thấy nửa con dị thú. Dám tới gần nơi này cái phạm vi, sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Theo cự ly tường thành càng ngày càng xa, trên đất từ từ bắt đầu xuất hiện từng bộ thi hải. Có nhân loại, cũng có dị thú. Lại là Thiết Giáp Nhu, ta cùng Thiết Giáp Nhu có duyên như vậy sao? Tần Xuyên nhìn 50 mét ở ngoài, một đám khi nhàn nhã đang ăn cỏ Thiết Giáp Nhu không nhịn được nổ nước bọt nói. Chương 25, thuần sát, toàn bộ thuần sát Tần Xuyên từ thần uy trong không gian đi ra, xích thủ không quyền, hướng về Thiết Giáp Nhu chạy như điên. Thiết Giáp Nhu chúng cũng phát hiện Tần Xuyên. Thiết Giáp Nhu chúng đông nhiên túi đầu, lấy ra sắc bén song hỉ đạn, bốn vó dùng sức, hướng về Tần Xuyên đánh tới. Bốn vó tung bay, như thế không thể đỡ dòng lũ giống như vậy, hướng về Tần Xuyên tấn công tới. Vỡ sơn quyền. Tần Xuyên đấm ra một quyền, cùng xông lên phía trước nhất Thiết Giáp Nhu hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Đầu kia Thiết Giáp Nhu, dĩ nhiên trực tiếp bị Tần Xuyên đánh bể. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Ken. Chúc mừng túc chủ đánh bại giáp tỉnh tứ cảnh Thiết Giáp Nhu, thu được 100 điểm tích phân. Ken. Phệ hồn kinh nghiệm dâng lên một. Xương máu không thể chậm lại còn lại Thiết Giáp Nhu bước tiến, trái lại để chúng nó hai mắt xung huyết, càng thêm phát rồ nhằm phía Tần Xuyên. Tần Xuyên hai tay đồng thời lên trước giò ra, phân biệt nắm lấy hai con thiết giáp nhu sử châu. Giống như xe tải lớn một loại thiết giáp nhu, lại bị Tần Xuyên gắt gao chặn lại. Bò con mắt trừng trừng, dùng hết cả người sức mạnh, nhưng không được tiến thêm. Còn lại thiết giáp nhu nhằm phía Tần Xuyên thời điểm, thần uy hư hóa phát động. Thiết giáp nhu tất cả đều từ Tần Xuyên thân thể xuyên qua. Chết. Tần Xuyên lôi kéo hai con thiết giáp nhu, đưa chúng nó thân thể hùng hăng đụng vào nhau. Đùng. Hai con thiết giáp nhu trên đầu phát sinh kịch liệt tiếng vang. Đầu óc choáng váng, ngã trên mặt đất. Tần Xuyên nhân cơ hội này, một bò thưởng nó một quyền. Hai con thiết giáp nhu trong nháy mắt mất mạng. Lại là 200 điểm tích phân, cùng 2 điểm phệ hồn kinh nghiệm tới tay. Lúc này, còn lại những kia thiết giáp nhu đi vòng một vòng, một lần nữa giết trở về. Tần Xuyên tay phải đòn đao, tay trái xích quyền. Tay trái trước tiên nổ ra, lần này dĩ nhiên không thể đánh nổ thiết giáp nhu. Cánh tay dĩ nhiên sâu sắc đâm rơi vào thiết giáp nhu đầu bên trong, đem trong đầu tất cả mọi thứ đều đánh tan. Tay phải đòn nhận, đâm trúng một con thiết giáp nhu con mắt. Đầu kia thiết giáp nhu bị đau, đột nhiên hất đầu, muốn đem Tần Xuyên quăng bay đi. Tần Xuyên làm sao có khả năng đáp ứng, tay phải dùng sức. Đầu kia thiết giáp nhu đầu, miễn cưỡng bị Tần Xuyên dùng thiên thanh đoạn nhận cắt ra, đầu góc máu tươi ròng ròng đầy đất. Còn lại thiết giáp nhu càng ngày càng phẫn nộ. Có thể chúng nó lại một lần nữa từ Tần Xuyên thân thể xuyên qua, không đả thương được hắn mảy may. Đem tay trái từ đã chết đi thiết giáp nhu trên đầu nhổ ra, Tần Xuyên dưới chân giẫm một cái, bay người lên. Rơi vào một con thiết giáp nhu trên lưng. Thiết giáp nhu lưng cũng không tốt ngồi, cực kỳ cách đứng mới, hơn nữa thiết giáp nhu cảm nhận được Tần Xuyên rơi vào trên lưng nó sau khi, càng ngày càng phát đủ lao nhanh, muốn đem Tần Xuyên vậy đi ra. Cái mông kỳ đau cực kỳ, lòng đỏ trứng suýt chút nữa đều bị đung đưa tàn đi. Không chần chờ, một đao vung xuống. Thiết giáp nhu nửa viên đầu đều rơi mất, thân thể còn đang bỗng nhiên xông về phía trước. Xông tới không vài bước, khuynh đảo trên mặt đất. Tần Xuyên thuận thế lăn lộn rơi trên mặt đất, đứng dậy thời gian, thiết giáp nhu đã làm thành một vòng. Nhìn chằm chằm nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên trên mặt không có một chút nào kinh sợ, khóe miệng trái lại làm nổi lên. 2 phút sau, 11 con thiết giáp nhu, tất cả đều đã biến thành xác chết. Tần Xuyên thể lực cũng tiêu hao 1/3, cả người là máu. Có điều cũng không phải hắn, là những kia thiết giáp nhu. Đổ một bình khôi phục thể lực thuốc. Hoàng giả đệ nhất nội dung quan trọng, thời khắc duy trì hoàn mỹ nhất trạng thái. Tần Xuyên mới bắt đầu thu thập những kia thiết giáp nhu sát chết, không lại đem những kia thiết giáp nhu sát chết thu nhập thần uy không gian, tốn thời gian tốn lực, tác dụng không lớn. Tần Xuyên chỉ là đưa bọn họ trong óc tinh hạch lấy đi ra. Đáng tiếc, có 2 viên bị ta đánh bể. Tần Xuyên lắc đầu thở dài, đem 9 viên tinh hạch cất đi. Tinh hạch cũng không phải là cứng rắn không thể phá bỡ. Mở ra cá nhân bảng. Tần Xuyên ở đấy lòng phân phó nói: "Túc chủ, Tần Xuyên điểm, 2900 cảnh giới, giác tỉnh tứ cảnh hô hấp pháp, phệ hồn kinh, S cấp cực phẩm, 29, 1000, võ kỹ, vỡ sơn quyền, thành cục 3, thần uy, nhập môn 10, ảo thuật, nhập môn 7, phục chế, nhập môn 5, mặt trời gần như 8 giờ sau khi hạ sơn, cự ly bây giờ còn có 1 canh giờ. Định vị tiểu mục tiêu, ở dưới Thái Dương sơn trước, đem điểm tích lũy đến 4000 điểm. Buổi tối hoang dã là nguy hiểm nhất. Nói không chắc, bên người sẽ đột nhiên thoát ra một con dị thú đến. Mặc dù có thần uy ở, nhưng là không có bất chấp nguy hiểm cần phải." Tần Xuyên tiếp tục ở trong vùng hoang dã cẩn thận tiến lên. Ở dưới Thái Dương sơn trước, lại săn giết 11 con dị thú. Trong đó còn bao gồm một con giác tỉnh ngũ cảnh thực hủ lang. Giả dối như hổ, vô cùng khó chơi, càng có kỹ năng thiên phú. Từ trong miệng thoát ra hơi ngạt, Tần Xuyên chỉ là người được một kia, liền hoa mắt bắn đầu. Cũng may hắn tay mắt lanh lẹ, đem những kia hơi ngạt đều nhét vào thần uy trong không gian. Mới không thể thực hủ lang nói. Giết chết đầu kia thực hủ lang sau khi, điểm rốt cục đi tới 4000 điểm, phệ hồn kinh nghiệm cũng tới đến 40. Mặt trời đã lặn về tây. Thiên địa sắp kéo lên màn che. Tần Xuyên thể lực cũng sắp tiêu hao hết. Đây là bởi vì hắn trước tiên đã thông lồng ngực cùng cổ sống hai đại công xưởng, thể lực vượt xa bình thường giác tỉnh cảnh dị năng giả. Bằng không, hắn thể lực đã sớm thấy đáy rồi. Dùng cuối cùng linh khí, đem chính mình hút vào thần uy trong không gian, Tần Xuyên kéo mệt mỏi mà tràn ngập mùi máu tanh thân thể, hướng về trong thành đi đến. Về đến nhà, rửa mặt một phen, ăn cơm xong, ngã vào giường huyền ngọc trên trong nháy mắt. SSS cấp thiên phú lần thứ 2 phát huy tác dụng, Tần Xuyên một giây công phu cũng không cần, liền tiến vào giấc mơ. Đón lấy 3 ngày thời gian, Tần Xuyên sau khi tan học, vẫn luôn đi ngoài thành săn giết dị thú. Điểm cùng phệ hồn kinh nghiệm cũng đều vẫn trả sát tăng lên. Điểm đi tới 9500 điểm, phệ hồn kinh nghiệm cũng tới đến 95 điểm. Thứ 6 tan học, Tần Xuyên cũng không có lại tiếp tục ra khỏi thành. Ngược lại ngày mai chủ nhật, có một ngày thời gian có thể đi săn giết dị thú. Cũng không nóng lòng này nhất thời. Ngày hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tranh thủ nhiều săn giết một ít dị thú. Hơn nữa, Tần Xuyên cảm giác mình đã tìm thấy giác tỉnh ngũ cảnh môn hàm rồi. Ngày hôm nay nỗ đem lực, nói không chắc là có thể đột phá đến giác tỉnh ngũ cảnh. Xuyên Nhi, ta cảm thấy ngươi gần người nhất trên mùi máu tanh càng ngày càng nặng rồi. Ngươi không phải sa thải vọng giang lâu công tác sao? Dương Hâm ở Tần Xuyên bên cạnh người một cái, cau mày nói, có sao? Tần Xuyên qua loa nói, tại sao không có? Không chỉ có trên người ngươi mùi máu tanh càng ngày càng nặng rồi, sẽ là của ngươi khí chất đều trở nên so với Di Vãng ác liệt rồi. Dương Hâm nói rằng, hắn cả ngày cùng Tần Xuyên pha trộn cùng nhau, Tần Xuyên biến hóa trên người, hắn rất nhanh sẽ đã nhận ra. Ngươi trùng sinh sản nhiều sinh thác giác. Tần Xuyên nói rằng, thật sao? Nhất định là. Đang khi nói chuyện, Tần Xuyên nhạy cảm phát hiện, bốn phía ánh mắt của mọi người đang hướng hắn hội tụ. Chiến đấu hơn nhiều, Tần Xuyên ngũ thức đều trở nên bén nhạy. Hóa ra là Mạc Y Y hướng về phía bọn họ đến rồi. Sáng sớm ngày mai 7 giờ, ngươi cũng đừng thả ta chim bồ câu. Mạc Y Lý Y nụ cười sán lạn rất đúng Tần Xuyên nói.
Sẽ không.
Tần Xuyên thản nhiên nói. Ta sẽ dẫn cái bằng hữu cùng đi, hy vọng ngươi bỏ qua cho.
Mạc Y Lý Y có chút ngượng ngùng nói.
Nếu như là lời của mỹ nữ, ta sợ ngươi chú ý.
Tần Xuyên chế nhạo Mạc Y Lý Y nói.
Chương 26, có điều, ngươi có thể gạt hắn á miệng lưỡi chân chu.
Mạc Y Lý Y trắng Tần Xuyên một chút.
Hai người kết bạn rời đi trường học, Mạc gia xe đã sớm đang đợi Mạc Y Lý Y rồi.
Đưa đón Mạc Y Lý Y tan học tài xế, đều là mệnh nguyên cảnh dị năng giả.
49 bên trong hiệu trường, cũng là mệnh nguyên cảnh.
Mạc gia thực lực mạnh, có thể thấy được chút ít.
Tài xế quan sát tỉ mỉ Tần Xuyên, dường như muốn đem Tần Xuyên hình dạng khắc vào đáy lòng.
Tần Xuyên thấy được, cũng không quan tâm.
Gặp lại.
Mạc Y Lý Y ngồi ở trong xe, lúng đồng tiền như hoa hướng về phía Tần Xuyên vẫy tay.
Gặp lại.
Tần Xuyên tùy ý vẫy tay.
Gặp lại.
Dương Hâm không biết xấu hổ tiến tới gần.
Lan, có ngươi chuyện gì?
Tần Xuyên tức giận.
Đó là ta tương lai đại tẩu, có thể không sự tình của ta sao?
Dương Hâm trắng Tần Xuyên một cái nói.
Ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Ta xin ngươi đi.
Tần Xuyên hỏi hướng về Dương Hâm nói.
Đi nhà ngươi ăn, có thể nhìn thấy đường thu sương sao?
Dương Hâm hai mắt sáng lên nói.
Ngươi có thể đừng chỉ cân nhắc lại nửa người chuyện như sao?
Tần Xuyên trợn tròn mắt.
Ai cần ngươi lo?
Ngươi liền nói có thể hay không nhìn thấy đường thu sương đi.
Dương Hâm không cho là đủ, phản lấy làm vinh hạnh nói.
Chính ngươi đi nhà nàng tìm nàng không là tốt rồi rồi.
Không thèm để ý cái này đầy đầu đều là bất lương tư tưởng ra hỏa, Tần Xuyên trước tiên hướng trong nhà đi đến.
Hai người trở lại Tần Xuyên nhà, đường thu xương gia tộc đóng chặt, nhìn dáng dấp cũng không có ở nhà.
Chán, ta về nhà thăm tiểu thư của ta tỷ đi tới.
Ngươi tiếp tục quá khổ hành tăng sinh hoạt đi.
Dương Hâm vẫy vây tay về nhà mình đi tới.
Tần Xuyên lắc đầu một cái.
Tùy tiện đối phó rồi hai cái, Tần Xuyên khoanh chân ngồi ở giường huyền ngọc trên.
Lấy xuống đầu giường bản đồ sao trên, đã khô kiệt tinh hạch.
Tần Xuyên lại lấy ra 9 viên tinh hạch, để vào trong đó.
Lấy ra một viên tinh hạch nắm trong tay, Tần Xuyên khoanh chân ngồi ở giường huyền ngọc trên, vận chuyển phệ hồn kinh.
Từng luồng linh khí nồng nặc tràn vào Tần Xuyên thân thể.
Ở phệ hồn kinh dưới sự dẫn đường, đi khắp ở Tần Xuyên tứ chi bách hải, toàn bộ thân thể của hắn.
Cả đêm thời gian, Tần Xuyên tiêu hao gần 50 viên tinh hạch, đưa hắn tích trữ vết sạch hơn một nửa.
Có điều, hiệu quả cũng là rõ ràng.
Trong cơ thể hắn linh khí chạy trồm như biển, sôi trào mãnh liệt, ở Tần Xuyên sự khống chế, hướng về cánh tay phải gồng xiềng xung kích mà đi.
Cuồn cuộn linh khí, tựa như nộ long,
một đường như bẻ cánh cô.
Rất nhanh sẽ đến cánh tay phải gông xiềng trước.
Cánh tay phải gông xiềng bắt ngang ở Tần Xuyên trong cơ thể, vững như thành đồng.
Có thể ở linh khí nộ long trùng kích vào, căn bản cũng không có thể một đòn.
Nước chảy thành sông giống như vậy, trong nháy mắt đã bị linh khí xông vỡ.
Linh khí thông thuận chảy xuôi ở Tần Xuyên trong cánh tay phải, cùng lồng ngực, cột sống, cánh tay trái, linh hài hình thành một hoàn mỹ tuần hoàn.
Hô, Tần Xuyên bỗng nhiên mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí.
Thoáng dùng sức, chỉ thấy hai tay cơ đủ, bắp thịt nổi lên, gân xanh nổi lên.
Tần Xuyên thanh tĩnh lại, hai tay nhất thời lại khôi phục như lúc ban đầu.
Giác tỉnh ngũ cảnh,
sức mạnh lại tới một nấc thang.
Tần Xuyên trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng.
Hắn sức mạnh bây giờ cũng có thể sánh vai một loại A cấp sức mạnh một lại.
Chẳng trách có người đem mở ra lồng ngực công xiềng, xưng là hai lần giác tỉnh.
Trước tiên mở ra lồng ngực công xiềng, quả nhiên chỗ tốt nhiều.
Tần Xuyên cực kỳ cảm khái chính mình lúc trước làm chính xác quyết định.
Nếu như không có trước tiên mở ra lồng ngực công xiềng, hắn cảnh giới nâng lên sẽ không nhanh như vậy, sức chiến đấu cũng sẽ không vượt xa bình thường cùng cảnh dị thú.
Nhìn xuống thời gian, còn có thể thêm tiếp một lúc.
Tần Xuyên lúc này gục ở trên gối đầu.
Không tới thập giây, Tần Xuyên hãy tiến vào mộng đẹp.
Đông Thành Môn.
Mạc Y Lý Y sắc mặt có chút tối tăm,
trên mặt đẹp tràn ngập không vui.
Vốn là nàng chỉ tính toán mang Mộ Linh tới,
nhưng bây giờ hai người đội ngũ đã biến thành 6 người đội ngũ.
Trong nhà của ngươi những người khác làm sao đến rồi?
Mộ Linh hỏi hướng về Mạc Y Lý Y thì nói,
nhà một ít lao nhân kiên trì muốn cho bọn họ đến.
Nói nhìn Tần Xuyên, trở về cùng bọn họ làm báo cáo.
Mạc Y Lý Y căm tức nói,
người dĩ nhiên sẽ đồng ý.
Mộ Linh cực kỳ kinh ngạc.
Mạc Y Lý Y không phải là tốt người nói chuyện,
ta không cho bọn họ tới, những lao nhân kia sẽ chính mình tìm tới Tần Xuyên.
Mạc Y Lý Y tức giận,
nếu như đây không phải nắm cái này uy hiếp nàng,
nàng tuyệt đối sẽ không mang theo những này phiền toái.
Mỗi người nuông chiều từ bé, mắt cao hơn đầu, khó thành báo vật.
Bọn họ thật sự biết chúng ta là đi chỗ nào sao?
Mộ Linh hoài nghi nhìn phía Mạc gia đám người kia,
mỗi người quần áo ngăn nắp, loẹt loẹt,
nhìn qua căn bản không như là đi mạo hiểm, ngược lại là đi giao du.
Hừ,
Mạc Y Lý Y trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh.
Tuy rằng đều là người nhà họ Mạc, nàng đối với những người này cũng là thật không lọt mắt.
Những người này ở nàng vừa tới Mạc gia thời điểm cũng không ít đối với nàng bạc nhãn.
Trên thực tế, mặc dù là hiện tại,
tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi cũng không có tiếp thu Mạc Y Lý Y tồn tại,
bởi vì nàng chỉ là từ bên ngoài nhặt về con hoang.
Mạc Y Lý Y, cái kia ai còn không tới sao?
Hắn phô trương thật lớn, lại dám để chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn.
Không biết, còn tưởng rằng hắn là đại nhân vật gì đây, trên thực tế chính là một con có e cấp thiên phú đồ bỏ đi.
Người nhà họ Mạc đối với Tần Xuyên tràn ngập địch ý, nghe được bọn họ xưng hô Tần Xuyên phương thức,
Mạc Y Lý vốn là lạnh lẽo mặt, càng là tối tăm lên, các ngươi muốn chết phải không?
Giống như từ u minh bên trong truyền tới lạnh lẽo ngữ khí, làm cho tất cả mọi người người nhà họ Mạc trong nháy mắt tất cả câm miệng rồi.
Bọn họ cũng đều biết, Mạc Y Lý không phải là cái gì người hiền lành.
Năm đó vừa trở lại Mạc gia, liền đem một cùng tuổi hài tử ngón tay cắt đứt ba cái. Từ này sau khi, rất ít người dám ở bề ngoài nhằm vào Mạc Y Lý rồi.
Sơ cực kỳ ra mặt không cảm thấy run lên.
Hắn từ Mạc Y Y thì trong giọng nói cảm nhận được cực kỳ nồng nặc sát khí, hắn ngượng ngùng cười một tiếng nói, "Y Y Y, chúng ta đây không phải nghĩ sớm một chút xuất phát, nhiều săn giết một ít dị thú mà." Mạc Y Y thì không nói gì, chỉ là im lặng không lên tiếng theo dõi hắn. Sơ cực kỳ ở đấy lòng đối với Mạc Y Y thì hận thấu xương, trên mặt cũng không dám biểu hiện mảy may. Dứt bỏ hai người thiên phú chênh lệch không nói chuyện, Mạc Y Y là gia chủ Mạc Sơn con trai duy nhất, rời nhà trốn đi hậu sinh dưới con gái. Là Mạc gia trực hệ, hắn chỉ là chi thứ. Mạc Y Y thì thật sự đưa hắn đánh một trận. Mạc gia cũng không dám có người nói thêm cái gì. Không có chuyện gì, bọn chúng ta hắn là tốt rồi. Ngược lại cũng không tới ước định thời gian không phải sao? Sơ cực kỳ chê cười, lui về người nhà họ Mạc trong đám. Mạc Y Y ánh mắt từ một đám người nhà họ Mạc trên mặt, từng cái đảo qua, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta là không có cách nào mới đồng ý mang bọn ngươi tới. Trong các ngươi ai, nếu như một lúc dám trong bóng tối cho ta ngột ngạt, đừng trách ta trước đó không đã cảnh cáo các ngươi. Mạc gia mọi người nghe vậy, không có một dám làm tiếng. Bỏ. Mộ Linh lặng lẽ hướng về phía Mạc Y Y Y dựng thẳng ngón tay cái, ta càng ngày càng muốn gặp thấy ngươi người yêu rồi. Hắn đến cùng có cái gì mị lực, có thể cho ngươi như thế giữ gìn hắn? Mạc Y Y Y cười cợt không lên tiếng, vậy liền coi là che chở sao? Này Tần Xuyên lúc trước làm so với này nhiều rồi. Các nàng ban đầu ở cô nhi viện, không phải là ngươi mạnh khỏe ta tốt đại gia đình. Ý mạnh hiết yếu, hoành hành bá đạo. Chỉ có ngươi mạnh mới có thể ăn tốt nhất cơm, uống sạch sẽ nhất nước, ngủ thoải mái nhất giường chiếu. Chớ nói chi là, người quản lý còn muốn bọn họ ăn mặc quần áo rách nát áo, ăn xin dọc đường. Thậm chí sẽ cố ý làm đoạn tay chân của bọn họ, lấy tranh thủ đồng tình, đổi nhiều hơn bố thí. Ngã bệnh đừng nói đi bệnh viện, liền thuốc đều không có. Chết rồi vừa vặn có thể tiết kiệm được một bút chi, ăn vô ích hướng. Một ít lớn tuổi, màu sắc đẹp đẽ nam sinh nữ sinh, sẽ bị bán cho có đặc thù nhu cầu tổ chức hoặc nhân. Đem 8, 9 tuổi hải tử, đưa cho những kia xuất sinh chuyện tình, cũng không phải chưa từng xảy ra. Có hải tử khả năng cũng không phải cô nhi, là bị người lừa bán tới. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhỏ yếu chính là tội chết. Cô nhi, vừa vặn chính là toàn bộ thế giới nhỏ yếu nhất. Ở đây dạng thế giới đều còn sống. Mạc Y Dĩ Y lại há có thể quán mạc ra những này nuông chiều từ bé chất thải. Mạc gia hòn ngọc quý trên tay danh hiệu, đối với nàng có cũng được mà không có cũng được. Mạc gia đưa nàng xem là công cụ, nàng làm sao không phải là đây? Đúng rồi, hắn thật sự chỉ có e cấp thiên phú, vẫn là không có gì lớn dùng là linh nhãn. Mộ Linh hỏi hướng về Mạc Y Dĩ Y nói. Mạc Y Dĩ Y thở dài một hơi, gật gật đầu nói, vâng. Nàng thức tỉnh rồi SSS cấp thiên phú, cho rằng Tần Xuyên cũng sẽ giống như nàng. Cũng không định đến, Tần Xuyên vẹn vẹn chỉ cảm thấy tỉnh rồi E cấp thiên phú. Vậy các ngươi sau đó sẽ rất gian nan. Mộ Linh lo lắng nhìn phía Mạc Y Dĩ Y nói. Ở nơi này thế giới, dòng dõi không có trước đây như vậy trọng yếu. Nhưng thiên phú giống như là dòng dõi. Thậm chí, so với qua lại dòng dõi càng bị coi trọng. Một SSS cấp thiên phú, một E cấp thiên phú. Giữa hai người chênh lệch, giống như vân bùn. Mạc Y Dĩ Y nhất định phải nhất phi trùng thiên, Tần Xuyên nhưng chỉ có thể bình thường vượt qua một đời. Nói thật, Mộ Linh cũng không tán thành Mạc Y Lý Y lựa chọn. Thiên phú chính lệnh, quyết định Mạc Y Lý Y cùng Tần Xuyên căn bản cũng không phải là người cùng một con đường. Mạc Y Lý Y đối với lần này thì lại cũng không để ý, nếu như quan tâm, nàng cũng không phải là Mạc Y Lý Y rồi. Càng sẽ không vì là Tần Xuyên làm nhiều như vậy. Không luôn có nam sinh treo chọc nói, không muốn cố gắng sao? Hắn vừa vặn không cần cố gắng. Mạc Y Lý Y cười nói, cha cha, không nghĩ tới Mạc đại tiểu thư dĩ nhiên như vậy si tình. Mộ Linh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, bình thường thôi đi, dù sao cũng hơn ngươi gặp nhân gia một mặt. Liên đối với người nhà nhớ mãi không quên cường. Mạc Y Lý Y cũng treo chọc Mộ Linh nói. Mộ Linh mặt cười đỏ, ta nào có nhớ mãi không quên. Mạc Y Lý Y một bộ liếc mắt buồn cười vẻ mặt, vậy là ai cả ngày cân nhắc người khác, muốn tra ra thân phận của người khác đây. Mộ Linh mạnh miệng nói, ta chỉ là đang suy nghĩ, ở trên trời mới chiến hoặc cuộc thi dự tuyển trên gặp phải tên kia thời điểm, nên làm gì. Mạc Y Lý Y đại điểm đầu của nó nói, ta tin rồi. Mộ Linh nhưng trợn tròn mắt, Mạc Y Lý Y tin mới có quỷ. Có điều nói đi nói lại, tên kia là có một điểm xoáy. Mộ Linh nhỏ giọng thầm thì, ngay ở cự ly hai nữ ba mươi mấy mét ở ngoài, Tần Xuyên đã thấy hai người. Là nàng. Trùng hợp như thế sao? Tần Xuyên một mặt kinh ngạc. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra, Mạc Y Lý Y mang đến thật là tốt hữu, chính là hắn ở Lăng Vân Bí cảnh bên trong nhìn thấy cô gái kia. Toàn bộ thế giới biết mình thực lực chân thật chỉ có hai người. Một là Đường Thu Sương, một cái khác chính là nàng. Nếu như chỉ có Mạc Y Lý Y ở, thực lực của chính mình bị vạch trần cũng là vạch trần rồi. Nhưng Tần Xuyên đưa mắt nhìn sang cái khác người nhà họ Mạc. Chính mình một e cấp thiên phú người, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Lấy ra đồ dự bị điện thoại di động, bấm Mộ Linh số điện thoại di động. Một bên khác, Mộ Linh nhìn trên màn ảnh số điện thoại, có chút khó có thể tin. Hắn làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta? Mộ Linh trong đầu né qua một lại một cái suy đoán. Mạc Y Lý thấy Mộ Linh không có nhận điện thoại, không khỏi tiến tới hiếu kỳ nói, ai vậy? Ồ, đây không phải của ân nhân cứu mạng sao? Hắn gọi điện thoại cho ngươi làm cái gì? Lẽ nào muốn tán tỉnh ngươi? Mộ Linh mặt cười ửng đỏ, nói hưu nói vượn cái gì đây? Ngươi cảm thấy hắn sẽ là hạng người như vậy sao? Mạc Y Lý nhất thời nhớ tới, đối phương chất vấn Mộ Linh có phải là hai cánh tay chuyển tình? Phàm là bình thường nam, cũng sẽ không đối với Mộ Linh như vậy mỹ thiếu nữ, nói ra những lời này. Vậy cũng là có điều, ngươi có thể gạt hắn a?